Chương 1, Chân Tiên. Một thế giới dung nham nóng bỏng, không thấy điểm đầu và điểm cuối, nham tương gào thét. Một vị lão giả ngồi nhập định, phảng phất như những cái kia dung nham không có chút nào ảnh hưởng đến hắn. Đột nhiên, từ trong hư vô xuất hiện từng sợi khí đen nhánh, mang đến cho người nhìn cảm giác có chút hỗn loạn, dường như là tập hợp của rất nhiều loại khí khác nhau, tạo ra một cảm giác rất huyền diệu. Hắc sắc khí ngày càng nhiều, cuốn tới bao phủ lão giả tạo thành một hắc sắc quang cầu cực lớn. Cả thế giới nham tương bổng hóa thành một màu đen kịt, không chút ánh sáng. Trong mảnh hắc ám vô tận, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian, không biết đã trải qua bao lâu. Hắc sắc quang cầu bạo phát hắc quang, thế giới nham tương lần nữa khôi phục sắc đỏ. Lão giả ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, 500 năm, cuối cùng lão phu cũng đột phá chân tiên chi cảnh, hơn nữa còn là mạnh nhất hỗn độn chân tiên. Chân tiên, thiên địa tối cao tồn tại, mỗi vị đều có hủy thiên diệt địa năng lực. Vô số vị diện, tu chân giả nhiều đến không đếm được, nhưng chân tiên thì không có mấy vị. Thiên địa pháp tắc ràng buộc, trong thiên địa tối đa xuất hiện 10 vị chân tiên trí cường giả. Khống chế hoàn toàn một trong 10 loại tiên khí, nắm giữ tiên lực, đạt đến một loại trình độ khó tin. Dương Thiên chính thức trở thành vị chân tiên thứ 10, hơn nữa còn là trưởng khống cường đại nhất hỗn độn khí. Nếu muốn một lần nữa xuất hiện cái khác chân tiên, vậy một vị chân tiên phải chết đi. Nhưng là, trong thiên địa này ai có thể tiêu diệt được chân tiên? Dương Thiên, trước đây là một vị cao cấp bán tiên, vì trả thù bị 9 vị bán tiên vây công, thành công giết chết địch nhân nhưng thân mang trọng thương, sinh tử chỉ cách một đường. Thương thế quá nghiêm trọng không có cách gì chữa khỏi, trừ phi đột phá chân tiên cảnh, đạt được một lần trùng sinh. Vốn không ôm hy vọng gì, không ngờ hắn thật sự thành công. Dương Thiên lần nữa quan sát cơ thể, thương thế cực kỳ nghiêm trọng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Bất ngờ, râu tóc vốn bạc trắng dần chuyển sang đen, khuôn mặt già nua dần trẻ lại. Cơ thể dần thu nhỏ, sau cùng, lão giả hoàn toàn biến mất thay vào đó là một đồng tử như vừa được sinh ra. Có chút ngẩn ra, sau đó dường như nhận ra điều gì, lập tức mừng rỡ như điên. Đây chính là trong truyền thuyết trùng sinh sau khi đạt đến chân tiên hay sao? Nghe nói người trùng sinh có thể lựa chọn trở thành bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời, hoàn cảnh không đổi nhưng tâm tính thay đổi, một lần nữa tận hưởng cuộc sống. Ta một đời vì báo thù, chỉ biết chém giết, nay cửu nhân đã diệt hết nhưng bản tâm khó đổi, cuộc sống thật vô vị, vậy thì dứt khoát trở lại khi ta 19 tuổi đi. Nam Dương Thiên 20 tuổi, toàn gia bị diệt, hơn nữa cửu nhân mạnh đến mức khó tin. Hắn từ một công tử tài hoa, phong lưu trực tiếp biến thành một tên lưu manh lang thang đầu đường xó chợ. May mắn bước lên tiên đạo, thề quyết tâm trả thù. Một lòng trả thù, tìm mọi cách nâng cao thực lực bất chấp tất cả, tính cách dần trở nên lãnh huyệt vô tình. Cuộc sống đó, hắn không muốn sống lại một lần nào nữa. Quyết định xong, cơ thể lại một lần nữa loé sáng, một thanh niên nhìn khá đẹp trai xuất hiện, tuổi tác xem tầm 19, 20. Khoe miệng nở một nụ cười. Ta rốt cuộc một lần nữa trở về, các vị mỹ nhân hay ngoan ngoan chờ ta đến. Con người sống trên đời rốt cuộc vì điều gì? Tiền tài, quyền lực, mỹ nữ. Cái thứ nhất và thứ hai với thực lực của Dương Thiên hiện nay so với hít thở còn dễ làm hơn. Vậy nên thứ khiến hắn lưu tâm cũng chỉ còn có mỹ nữ mà thôi. Đi ra A, xem địa cầu sau ngần ấy năm thay đổi thành cái dạng gì rồi. Trực tiếp từ tâm trái đất đi ra. Đứng ở một mảnh mênh mông sa mạc. Dương Thiên ngay lập tức cảm ứng được ấn ký mình để lại. Dương Thiên khi xưa chính là người ở địa cầu, truy cầu cảnh giới cao hơn nên đã tiến vào tu chân giới. Bị trong thương đoán chắc không qua khỏi nên trực tiếp phá toái hư không trở về cố hương để an nghỉ. Tình cờ gặp được một tên ăn mày mang hình ảnh của hắn khi xưa, Dương Thiên dẫn hắn đi ăn một bữa, để lại một lượng lớn bảo vật cho hắn. Đồng thời để lại một cái ấn ký đặc biệt, nếu người kia có chết đi, ấn ký sẽ chuyển xuống cho con cháu người đó. Đây là Dương Thiên cho chính mình chuẩn bị một ít nếu hắn thật sự đột phá thành công. Liếc nhìn về phía xa chân trời. Đi xem một chút hậu nhân của cố nhân thôi. Thanh Lâm huyện, trung tâm hành chính của Bắc Giang tỉnh, là một trong những trọng điểm phát triển về kinh tế trên cả nước. Đường phố về đêm vẫn sáng rực ánh đèn, xe cộ đông đúc nhìn từ xa cực kỳ mỹ lệ. Lúc này khoảng 9h đêm. Một bóng người chậm rãi tiến về một ngôi nhà có phong cách khá cổ xưa nhưng rất rộng lớn. Đứng trước của nhà tưởng niệm một lát, người đến đưa tay lên của gõ nhẹ 3 tiếng. Vương lão gia tử đang ngồi một mình trên ghế để đọc báo, căn nhà lớn như vậy mà chỉ có một lão già ở một mình. nói đến Vương lão cũng thật đáng thương, lão bà thì mất sớm, có một người cháu gái thì bị bệnh bẩm sinh, không thể chữa hết được, hiện đang du học ở nước ngoài đồng thời tìm kiếm các chuyên gia để chữa bệnh. Nhi tử và con dâu thì làm việc lúc nào cũng tới khuya thậm chí không về để kiếm tiền chữa bệnh cho con gái. Vương lão là một giáo sư đầu ngành nổi tiếng trong ngành khảo cổ, cả đời phấn đấu cuối cùng về già lại chỉ có u dục một mình. Nghe tiếng gõ cửa, Vương lão ngay lập tức cảm thấy kỳ quái. Dù nhà mang phong cách cổ xưa nhưng hắn vẫn chiều theo con trai lắp một cái chuông cửa để tiện cho khách đến. Ban đêm ai lại đến không nhấn chuông mà lại gõ cửa. Bước lại gần nhìn ra ống kính thì thấy một thanh niên rất lạ mắt. Trông khá đẹp trai, tuổi thì tầm 19,2 không đang đứng trước cửa kiên nhẫn chờ đợi. Người là ai? Chương 2, khởi đầu mới. Có thể cho ta vào trong không? Không được. Không xác định được ngươi là ai ta sẽ không để ngươi tiến vào. Vương lão có chút lo sợ. Gần đây xem thời sự có rất nhiều vụ nhân lúc chỉ có trẻ em và người già ở nhà mà tiến hành cướp của giết người. Tuy còn trẻ hắn cũng có luyện chút ít võ công nhưng đối mặt với bọn cướp có hung khí thì vẫn không đủ. Lắc đầu cười nhẹ một tiếng, một nửa miếng ngọc bội hình rồng xuất hiện trên tay Dương Thiên. Không biết lao nhân gia ngài có từng thấy vật này. Lập tức cánh cửa mở ra, một lao nhân nhìn thoáng qua cũng đã hơn 70 tuổi. Lúc này trên gương mặt lão nhân cực kỳ kích động, khóe mắt có chút ngấn lệ. Ân nhân, cuối cùng gia tộc ta cũng đợi được ngươi rồi. Ta gọi là Vương Lục, có thể gọi ta là Vương lão là được rồi. Mau, mau vào đi. Ta gọi là Dương Thiên. Bước vào nhà, chính diện phòng khách là một bức ảnh một vị lão đạo, râu tóc bạc trắng bay, lưng đeo một thanh kiếm. Cả người tỏa ra một cảm giác hư ảo không chân thực. Không phải Dương Thiên thì là ai? Có chút cảm khái, tiến vào ngồi đối diện với lão nhân, đặt nửa miếng ngọc bội trên bàn. Lão nhân hai tay run rẩy cầm lấy nửa miếng ngọc bội. Đưa tay lên cổ kéo xuống một nửa miếng ngọc bọc có phần tương tự. Ánh sáng lóe lên, cuối cùng ghép thành một cái hoàn chỉnh ngọc bội. Lão nhân lời nói có chút nghẹn giọng. Không sai, gia tộc ta đợi ngươi cũng đã mấy trăm năm, tính đến ta đã là đời thứ 6. Cuối cùng cũng đợi được rồi. Ta cũng không phải là các ngươi ân nhân. Ta chỉ là hậu bối của hắn. Mang theo miếng ngọc bội này đến nhờ ngươi giúp đỡ vài việc thôi. Không. Tổ tiên đã giao lại. Bất kỳ ai cầm ngọc bội đến tiểu là ân nhân của chúng ta. Bất kể ngươi muốn gì chúng ta đều đáp ứng. Còn nữa, tổ tiên còn để lại một khoản tiền rất lớn gửi tại ngân hàng, cụ thể bao nhiêu ta không biết. Đây là tiền bán những đồ vật trước kia giữ lại. Dương Thiên rất vui mừng, hắn biết mình không nhìn lầm người. Cũng không cần khách khí nữa. Việc đó để sau lại nói. Trước mắt có việc cần Vương lão giúp đỡ. Ta theo sư phụ trên núi tu luyện từ bé. Bây giờ xuống núi ngoại trừ ngôn ngữ những thứ khác đều không rõ. Cần Vương lão giúp ta một chút. Không vấn đề gì. Vậy ngươi trước tiên ở lại đây. Ta sẽ dạy ngươi hết thảy. Vậy việc này phiền lão nhân ra rồi. Không việc gì, đây là chuyện ta phải làm đấy. Thấy Vương lão dường như có việc gì muốn nói mà cứ ngập ngừng. Dương Thiên lập tức nói. Vương lão, ngươi có việc gì cứ nói. Nếu có thể giúp ta chắc chắn sẽ giúp đấy. Nghĩ đến cháu gái, Vương lão vẫn quyết định nói ra. Ta nghe tổ tiên truyền lại sư phụ ngươi là thần tiên thật sự, thần thông quảng đại không gì không làm được. Cháu gái ta từ bé mắc bệnh không rõ nguyên nhân, đã thử qua rất nhiều thứ thuốc, đi khắp các bác sĩ trên thế giới nhưng vẫn không trị được. Ngươi là đệ tử của lão nhân gia, người có hay không thể giúp ta thử trị cho nàng. Hắn cũng không quá tin tưởng vào thần tiên, cho là sư phụ của Dương Thiên bất quá chỉ là hậu nhân của người kia mà thôi. Bất quá chỉ cần có một tia hy vọng hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Không vấn đề gì. Khi nào thuận tiện thì đưa cháu gái ngươi đến cho ta xem thử. Thật cảm ơn. Vương lão cháu gái đang đi du học. Tạm thời chưa thể về được. Dương Thiên dứt khoát ở lại Vương gia bắt đầu học hỏi về địa cầu hiện tại. Văn hóa, cách cư xử, các tầng lớp xã hội, quy tắc của từng tầng lớp khác nhau, các kỹ năng như lái xe, sử dụng máy tính. Dương lão hết sức nhiệt tình chỉ dạy cặn kẽ, Dương Thiên cũng một lòng tiếp thu nên rất nhanh học được. Hắn cảm thấy thế giới bây giờ rất tuyệt, khác xa khi xưa, rất đáng để khám phá. Hắn đặc biệt thích máy tính và mạng Inter. Đây là phát minh cực kỳ tuyệt vời. Bất kỳ tối nào hắn cũng lên mạng tìm tòi các thông tin mới, đọc các tiểu thuyết hay, tất nhiên, dùng phần lớn thời gian để lĩnh ngộ các kỹ thuật tán gái hiện đại, dù sao thế giới đổi khác, không thể lại dùng các cách cũ được. Đây mới là mục đích chính của hắn hiện tại, cũng là lý tưởng của mọi nam nhân trên thế giới, đánh một mảng hậu cung thật lớn. Trong vòng một năm, Dương Thiên cơ bản đã học hết những gì Vương Lão dạy. Hắn cũng quyết định chuyển ra ngoài sống. Dù Vương Lão nhiệt tình giữ lại cũng không được. Số tiền tổ tiên Vương gia để lại vô cùng lớn, hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Đổi qua nội tệ cũng đến hơn 5FZNH300 tỷ. Dù Dương Thiên từ chối nhưng Vương Lão nhất quyết không đồng ý, không còn cách nào. Hắn trước tiếp đổi 10 tỷ đô la Mỹ thành 100 tỷ nội tệ rồi chuyển vào 100 tài khoản khác nhau. Với sự trợ giúp của Vương Lão việc này rất dễ dàng. Tuổi của hắn vừa tròn 20, tiểu đúng ra đang phải là sinh viên đại học. Bằng một ít tiền trực tiếp làm các loại giấy tờ tùy thân, một thân phận mới và trở thành một sinh viên đại học Thanh Hoa, trường đại học lớn nhất tỉnh và một trong ba trường nổi tiếng nhất cả nước. Không khỏi có chút cảm khái, thế giới này, chỉ cần có tiền thì việc gì cũng có thể giải quyết được. Về phần cháu gái của Vương Lão thì còn một tháng sau sẽ về nước, Dương Thiên hứa hẹn khi đó sẽ đến chữa cho nàng. Dù trước kia hắn một mực nâng cao thực lực chứ không học tập bất cứ cái gì y nghệ thuật. Nhưng thân là một vị chân tiên. Không có bất kỳ bệnh gì hắn không thể chữa. Từ biệt Vương Lão, Dương Thiên dọn tới biệt thự mới mua, hắn có tiền, cũng nên sống thoải mái một chút. Và lại tính toán sau này có nhiều lao bà cũng cần một ngôi nhà thật lớn. Biệt thự này Dương Thiên bỏ ra hơn 100 triệu mua lại, muốn bao nhiêu lớn thì có bấy nhiêu lớn. Đồ đạc cần thiết cũng đã sắm sửa hoàn tất. Đồng thời thông qua các mối quan hệ của Vương Lão nhập về một dàn máy vi tính với công nghệ tốt nhất thế giới và đường truyền mạng tốt nhất. Dương Thiên hắn cảm thấy các thể loại game, phim ảnh của thế giới này rất tuyệt, không thể tận hưởng trọn vẹn thật uổng phí. Chuyển đến biệt thự được một tuần thì đến lúc nhập học. Dương Thiên có chút hưng phấn. Cuộc sống mới này thật đáng để mong đợi. Chương 3, chúng độc mỹ nữ. Sáng sớm, Dương Thiên thức dậy, vệ sinh cá nhân và ăn sáng rồi lập tức lái xe đi đến trường đại học. Hắn không quá chú trọng phương tiện di chuyển nên chỉ mua một chiếc xe hơi loại bình thường. Lái xe qua siêu thị chợt nhớ tới Vương Lão trước có nhắc nhở đi học cần một ít sách vở. Nhìn sắc trời vẫn còn sáng tiểu ghé vào mua một lát cũng không muộn. Mua xong vài quyển vở và một vài dụng cụ học tập cần thiết. Vừa bước ra cửa lại bất ngờ nhìn thấy một đám đông đang tụ tập, tiểu hồ có người bị té xỉu. Dương Thiên nhẹ lắc đầu, mọi người hầu hết đều như vậy, thấy người bị nạn đều trụm lại xem xét, bàn tán nhưng không có ý định giúp đỡ. Chỉ cản trở việc cứu người. Bất quá, nghĩ thì nghĩ nhưng Dương Thiên hắn trước giờ vốn không muốn rước phiền phức vào mình, liền nhanh chóng bước nhanh qua. Lúc này, có một thanh niên từ đâu chạy tới quát to. Mọi người mau tránh ra, ta là bác sĩ. Nghe được tiếng quát, mọi người ngay lập tức tránh ra. Lúc này, Dương Thiên mới nhìn thấy rõ mặt của người bệnh. Dương Thiên từ khi đột phá, liền phong ấn hầu như toàn bộ thần thức của mình lại. Nguyên nhân rất đơn giản, thần thức của chân tiên quá mức cường đại rồi. Nếu không phong ấn chỉ cần thả ra liên bao quát toàn bộ địa cầu, không có bất cứ cành cây, ngọn cỏ hay côn trùng nào có thể thoát khỏi. Đến lúc đó, thế giới này còn cái gì thú vị để khám phá nữa? Nhìn qua một chút người bệnh, Dương Thiên có chút giật mình, tự chửi bản thân một câu. Thiếu tí nữa đã bỏ qua một cái tuyệt sắc mỹ nữ rồi. Nữ nhân này thoạt nhìn qua tầm ủ sực 20 tuổi, ngũ quan tinh xảo, mái tóc dài đến eo, da trắng như tuyết, thân hình lòi lõm chỉ có bộ ngực là hơi nhỏ một chút. Dù sắc mặt có chút tái xanh nhưng vẫn để người ta cảm thấy khí tức thanh xuân. Đến lúc này hắn không lại trách đám người túm tụm lại xem nữa rồi, dù là hắn cũng muốn lại gần hảo hảo ngắm nhìn một chút. Bất quá, nhìn sắc mặt tái xanh, cùng cơ thể giật nhẹ từng cơn hình như là rất nguy kịch. Thanh niên tự xưng là bác sĩ vội vàng kiểm tra cơ thể nàng, lẩm bẩm. Xem qua giống như là bị thai biến, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút gì không đúng, đến tuột cùng là không đúng chỗ nào. Nàng là bị trúng độc. Đúng lúc này một âm thanh vang lên, đúng là Dương Thiên. Hắn lúc này đã luồn lách thành công tiến lại gần. Dùng thần thức quét qua cơ thể này, lập tức nhận biết được. Thanh niên có chút ngẩn ra. Ngẩng cao đầu lên hỏi. Ngươi như thế nào biết được? Ta từng học qua một chút y dược thuật, ngươi có thể để ta thử chữa cho nàng một chút. Không được, ngươi còn chưa khám thử cho nàng, chỉ đứng từ xa nhìn rồi phán đoán không đáng tin. Hơn nữa ta cảm thấy mỗi khi chạm vào, nàng càng giật mạnh hơn. Xe cấp cứu sắp tới chúng ta không thể làm loạn được. Lắc đầu nhẹ một cái, hắn chỉ là một kẻ lạ mặt không có ai biết. Đúng là không để ai tin tưởng được. Nhưng nếu chờ xe cấp cứu đến chắc chắn không kịp. Hắn phát hiện tình huống của nàng hiện khá nguy cấp. Ngón tay búng nhẹ, một đạo linh khí tiến vào cơ thể nàng. Bất quá cũng không thể chữa khỏi cho nàng, chỉ làm cho độc tính không phát tăng nữa. Lùi nhẹ ra, giờ nàng cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Hơn nữa trong cơ thể có linh khí của hắn tìm được nàng cũng là một việc rất đơn giản. Giờ hắn cần phải đến trường trước, có chút chậm trễ rồi. Ngày đầu đi trễ đúng là không tốt. Thanh niên kia có chút ngẩn ra, làm sao vừa nói hai câu đã bỏ đi rồi. Dù vậy, hắn cũng không quá bận tâm, dù sao cứu người vẫn quan trọng hơn. Hơn 10 phút sau, một mỹ phụ trung niên chạy vội đến khóc to. Tuyết Nhi, ngươi đây là bị làm sao? Không phải ngươi bảo vào đây mua chút đồ sao? Sao lại ngất xỉu như thế được? Ngươi mau tỉnh lại đi, đừng làm mẹ sợ. Thanh niên vội ngăn cản nàng, trấn an. A Di, không nên chạm vào nàng có thể khiến nàng càng gặp nguy hiểm. Mỹ phụ trung niên vội quay ra hỏi. Ngươi là ai, con gái ta tại sao lại bị như thế này? Ta là bác sĩ, vô tình đi ngang qua đây. Ngươi yên tâm, ta đã gọi xe cấp cứu rồi, sẽ rất mau đến đấy. Mỹ phụ vội vang rút điện thoại ra bấm một dãy số. Tần Chính, ngươi mau đến đây. Tuyết Nhi gặp chuyện không may rồi. Những việc đó Dương Thiên hoàn toàn không biết, lúc này hắn đứng trước một cái cổng trường rất lớn. Phía trên có mấy chữ lớn, Đại học Thanh Hoa. Lẩm bẩm một tiếng. Cuối cùng cũng đến rồi. Theo như Vương lão dặn dò, Dương Thiên lập tức theo bản đồ hướng dẫn được treo ngay ở đại sảnh tìm kiếm phòng của thầy hiệu trưởng. Bước đến trước cửa có treo hai chữ, hiệu trưởng, gõ cửa phòng. Trong phòng vang lên âm thanh. Vào đi. Bước vào phòng, một lao trung niên nhìn khoảng 50 tuổi, đầu tóc lấm tấm điểm bạc, đeo một cặp kính lao đang ngồi sau một cái bàn làm việc. Trên bàn là rất nhiều chồng tài liệu. Lao nhân tháo kính xuống, nhìn Dương Thiên. Ngươi là... Túi đầu chào lão nhân, Dương Thiên lập tức nói. Ta theo giới thiệu của Vương lão đến để nhập học. A, ngươi là người Vương lão sư nói đến. Việc nhập học của ngươi đã được sắp xếp xong. Ngươi bây giờ là sinh viên năm 2 khoa kinh tế. Ngươi bây giờ đến phòng B31 để học buổi đầu tiên đồng thời nghe các thông báo hướng dẫn cụ thể sau. Ta đã biết. Chào hiệu trưởng một tiếng. Dương Thiên lập tức đi ra ngoài tìm đến phòng B31. Hắn có chút háo hức chờ mong, không biết cuộc sống đại học rốt cuộc là như thế nào a. Chương 4, nhập học. Bước vào phòng học, Dương Thiên thoáng nhìn quanh một lúc rồi tiến về phía bàn trống ở cuối dãy lớp. Nơi này thuận tiện quan sát toàn khung cảnh lớp học. Nhìn qua tất cả các nữ nhân trong lớp, tuy vẫn có 2,3 cái được xem như mỹ nữ, bất quá còn không có đạt đến yêu cầu của hắn. Ngán ngẩm, định gục đầu xuống bàn nhắm mắt ngủ một giấc thì bên tai vang lên một tiếng. Ngươi là học sinh mới chuyển đến sao? Ta năm trước hình như còn không có thấy mặt ngươi a. Đúng vậy, ta vừa mới chuyển trường đến. Ta gọi Dương Thiên. Ngươi tốt, ta là Lý Bản. Mọi người hay gọi ta là Bản Tử. Để ta đem ngươi giới thiệu cho các đồng học khác. Nói xong cũng không chờ Dương Thiên gật đầu vội lôi kéo hắn chạy khắp nơi trong phòng học tiến hành giới thiệu. Mọi người, đây là Dương Thiên, vừa mới chuyển đến. Thế nào, rất xoáy có đúng không? A, thực sự rất xoáy nha. Dương Thiên, ngươi tốt, ta gọi là Lý Chính. Dương Thiên, ta gọi là Vương Tiểu Muội, có thể hay không giao bằng hữu một cái? Thôi đi, ngươi cái này hoa si, cứ thấy xoáy ca là chạy đến. Dương Thiên mỉm cười nghĩ thầm, đây gọi là không khí học đường A, thú vị. Trước kia hắn độc lai độc vãng, một lòng báo thù nên không có kết giao bằng hữu hay quan hệ nam nữ gì. Bây giờ nhất định phải hảo hảo kiếm thật nhiều mới được. Các ngươi tốt, ta gọi là Dương Thiên, vừa mới chuyển đến. Hy vọng mọi người giúp đỡ. Đông nhiên, từ đâu xuất hiện một nam tử đi đến, dáng người to lớn, mặt áo hở hang, trên người tràn đầy hình xăm đủ kiểu, quát lớn. Các ngươi mau cút về chỗ cho ta, còn ồn ào nữa ta lập tức cho mỗi người một trận. Liếc mắt nhìn nam tử, vừa định tiếng lên thì Lý Bản vội kéo tay Dương Thiên về lại chỗ ngồi. Ánh mắt hắn hình như rất sợ hãi tên to con kia. Ngươi đừng gây chuyện với hắn chịu thiệt, phụ thân hắn thế nhưng là phó cục trưởng cục cảnh sát, là người có quyền có thế. Và lại hắn từ bé học võ, lại vô cùng hung hăng, một lời không hợp tiểu đánh người. Các vị lão sư cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mặc kệ hắn. Dương Thiên nhíu mày, dù hắn không sợ nhưng cũng không định gây xích mích trong ngày đầu tiên. Xã hội này là như vậy, dù gọi là dân chủ nhưng quyền lực đều tập trung vào trong tay kẻ có tiền, có quyền. Hắn đánh gãy người một cánh tay, ngươi kiện hắn hắn liền bồi thường cho ngươi, còn hắn thì không hao tổn bất kỳ quọng lông quọng tóc nào. Ngươi có tiếp tục kiện thì hắn vẫn sẽ dùng tiền xóa bỏ mọi tội lỗi, thậm chí đem ngươi bỏ tù cũng có thể. Mạnh được yếu thua, dù ở thế giới nào thì đây vẫn là quy luật không đổi. Quay sang nhìn Lý Bàn cười cười. Ta cũng không có ý định gây sự với hắn a, nhưng là ngày nào hắn cũng nổi điên như thế à? Cũng không phải, ta xem thì giống như hắn không nhìn thấy Tần Tuyết thì không chịu được. Tần Tuyết? A, ngươi thế mà Tần Tuyết cũng không biết. Không trách được, dù sao ngươi cũng mới chuyển đến. Để ta hảo hảo nói cho ngươi một lần. Dường như khi nhắc đến Tần Tuyết, Lý Bàn đặc biệt hưng phấn. Dương Thiên thầm nghĩ đây có thể là một cái mỹ nữ à, vậy Lý Bàn này có thể trở thành hảo hữu à, cùng hảo hữu bàn luận về mỹ nữ là một kiện sự tình rất thú vị. Trường chúng ta trong cả nước vốn nổi tiếng có rất nhiều mỹ nữ. Người nhìn lên kia xem, các nàng nhìn cũng tính là mỹ nữ. Nhưng là so với Tần Tuyết thì đúng là đom đóm so với ánh trăng. Trường chúng ta có ba đại mỹ nữ, phân biệt là Triệu Vũ Hinh, nàng là sinh viên vừa tốt nghiệp. Do thành tích học tập xuất sắc nên được giữ lại làm lão sư. Nàng tính tình rất tốt, hòa đồng nhưng luôn giữ khoảng cách với nam nhân. Trong trường lão sư lẫn sinh viên theo đuổi nàng rất nhiều nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Tiếp đến, là một cái học tỷ, nàng gọi là Mục Vũ Hàm, hiện là sinh viên năm 3. Khuôn mặt hay dáng người đều không cần bàn đến, tuyệt phẩm A. Nàng xuất thân từ gia đình nghèo khó, nhưng đặc biệt rất chán ghét các tên công tử nhà giàu. Ngươi cũng biết xã hội hiện nay ai cũng chú trọng vật chất, nữ hài như nàng rất khó kiếm. Nàng là rất nhiều nam sinh trong lòng nữ thần, số lượng người theo đuổi nàng thật sự là xếp từ đây ra cổng trường cũng không hết. Cuối cùng, chính là lớp chúng ra Tần Tuyết đồng học. Nàng xinh đẹp không cần bàn cãi, hơn nữa gia cảnh rất giàu có, tính tình lại hoạt bát đáng yêu, tuy nhiên bạn bè hầu hết đều là nữ, nam nhân không dám tiếp cận nàng. Nói đến đây, Lý Bàn thở dài nhìn lên nam tử to con trên kia. Hắn gọi là Chu Học Dân, lần đầu nhìn thấy Tần Tuyết liền bị mê muội, điên cuồng theo đuổi nàng, còn đối ngoại tuyên bố ai dám có ý đồ với nàng sẽ cho kẻ đó không thể đến trường được. Chúng ta ai cũng sợ hắn, dù sao hắn là một cái người điên. Ta biết Tần Tuyết thế nhưng cũng rất chán ghét hắn, nhưng không ai lại dám tiếp cận nàng. Vừa rồi hắn nổi điên theo ta đoán hẳn cùng Tần Tuyết có liên quan. Trong thời gian nghỉ hè hắn không ngừng tìm cách mời nàng đi chơi nhưng bị cự tuyệt. Hôm nay nhập học lại không thấy nàng, hắn nổi điên là chuyện dễ đoán. Dương Thiên còn chưa kịp nói gì, Lý Bàn như lấy lại được khí thế, hưng phấn nói. Tần Tuyết chúng ta không chạm đến được, bất quá Mục Vũ Hàm lại là mục tiêu có thể phấn đấu à, còn Triệu Vũ Hinh lão sư, nàng năm nay 24 tuổi, so với chúng ta đại 4 tuổi, tuy có chút khó khăn nhưng không phải không có cơ hội. Dương Thiên mỉm cười, tên Lý Bản này thật đúng là có tố chất A, có thể làm hảo hữu đấy. Bất quá, nếu các nàng thật sự xinh đẹp như lời hắn nói, ta đây cũng sẽ không nhường cho người. Bằng hữu là bằng hữu, nhưng động đến nữ nhân bằng hữu cũng không thể nhường A. Nhìn Lý Bản hưng phấn, Dương Thiên cũng không vội cắt ngang, nói. Nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi có ảnh chụp của các nàng hay không, ta cũng muốn xem qua một lát. Lý Bản hai mắt sáng lên. Vô vô vai Dương Thiên. Ngươi đây là hỏi đúng người rồi, ta thế nhưng mà nắm giữ tất cả mỹ nữ trong trường cũng như bên ngoài trường mỹ nữ thông tin, kể cả những hình ảnh đặc biệt ít ai thấy. Muốn xem là phải trả tiền đấy, nhưng là lần đầu ta sẽ không tính phí ngươi, nhưng cũng chỉ có thể cho ngươi xem hình ảnh bình thường. Nhìn Lý Bàn, Dương Thiên trên đầu đầy hắc tuyến, tên này không những là một sắc lang mà còn là một gian thương, nhưng nếu hắn nói đúng thì đúng là sau này còn cần nhiều ở hắn. Dù sao truy mỹ quá trình thông tin cũng là không thể thiếu đấy. Lý Bàn lúc này thò tay vào hộp bàn lấy ra một cái cặp khá lớn, bên trong chia rất nhiều ngăn nhưng sắp xếp rất ngăn nắp. Mò ra ba chương ảnh chụp. Dương Thiên nhìn qua hai chương đầu, dưới ảnh đều có ghi tên, đúng là Mục Vũ Hàm và Triệu Vũ Hinh. Đều là tuyệt sắc mỹ nữ A, Dương Thiên như xác định được mục tiêu, có chút hưng phấn. Liếc nhìn qua chương ảnh thứ ba, phía dưới có ghi hai chữ Tần Tuyết. Dương Thiên hơi ngẩn người ra, như thế nào lại là nàng? Chương 5, bệnh viện sự tình. Thấy gương mặt ngạc nhiên của Dương Thiên, Lý Bàn liền hỏi. Ngươi biết nàng? Không. ta chỉ thấy nàng có điểm quen mất. Không biết đã thấy qua ở đâu. Là chuyện này a, ngươi đã từng nhìn thấy nàng cũng không có việc gì lạ. Nàng là thiền kim tiểu thư của gia tộc Tần Thị, phụ thân là tổng giám đốc Tần Long Tập đoàn. Nghe nói tổng tài sản lên đến hơn 50 tỷ. Nàng cũng từng xuất hiện trên đài truyền hình và báo chí vài lần. Thấy Dương Thiên có chút chăm chú nhìn vào bức ảnh, Lý Bàn vỗ vai. Sao? Ngươi vừa ý nàng a, nhưng ta khuyên người từ bỏ ý định đi. Nàng và chúng ta vốn không phải người trong cùng một thế giới. Chỉ có Mộc Vũ Hàm và Triệu Vũ Hinh mới chính là mục tiêu của chúng ta. Nói cho ngươi một ít bí mật, cái tên Chu Học Dân kia căn bản cũng không xứng với nàng, đơn giản chỉ là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Nàng cùng lắm chỉ có nhiều tiền một ít thôi. Cũng không có đáng sợ như vậy a. Việc này ta cũng không thể nói cụ thể cho ngươi được. Nhìn Lý Bàn một bộ thở dài, xem ra Tần gia cũng không đơn giản như vậy. Nhưng có ghê gớm hơn nữa thì thế nào? Dương Thiên hoàn toàn không để ý trong lòng. Hắn tự ý rằng đây là số mệnh cố gắng sắp đặt cho hắn nữ nhân. Sao có thể từ bỏ được? Nhìn Lý Bàn bộ dạng cao nhân khuyên bảo, Dương Thiên có chút không nhịn được hỏi. Dường như ngươi đối với nàng hiểu rất rõ. Đâu chỉ hiểu rõ. Gia tộc ta với gia tộc nàng còn có không ít duyên nợ đây. Ách, không nói việc này nữa. Sau này ngươi nếu cần thông tin về mỹ nữ cứ đến tìm ta. Ta sẽ bán cho ngươi với giá rất tốt đấy. Nhìn bộ dáng không muốn nói nhiều của Lý Bàn, Dương Thiên cũng không hỏi thêm. Hắn cảm thấy tên Lý Bàn này ra thế cũng không đơn giản. Cùng Lý Bàn bàn tán về mỹ nữ một lúc sau, một vị lao sư khá lớn tuổi bước vào, giới thiệu về các quy định, thời gian học và một vài lưu ý về quy định mới. Sau đó cho cả lớp được nghỉ sớm. Dương Thiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời trường, hắn muốn đến xem bệnh tính của Tần Tuyết một chút, thuận tiện chữa bệnh cho nàng và bồi dưỡng chút tình cảm. Vừa bước ra cửa lớp đông nghe Lý Bàn gọi theo. Dương Thiên, 6h tối nay lớp ta sẽ tổ chức liên hoan tại quán Ba Hải Nam, ngươi cũng đến tham dự à? Tốt, ta sẽ đến đấy. Dựa theo đạo linh khí lưu lại trong cơ thể Tần Tuyết, Dương Thiên lái xe chạy một đường thẳng đến một bệnh viện rất lớn. Trên cổng có treo một cái bảng lớn, Bệnh viện Hoàn Vũ. Nhìn người ra vào tấp nập không ngừng, Dương Thiên tốn rất nhiều thời gian. Cuối cùng cũng thành công đem xe gửi vào bãi giữ xe. Bước vào bệnh viện, đi thẳng đến U đốt lầu 6, có ghi rõ, khu dưỡng sức, Dương Thiên cảm ứng tia linh khí trong một căn phòng. Thần thức thả ra, trong căn phòng ngoại trừ Tần Tuyết vẫn đang hôn mê nằm trên giường, còn có một vị bác sĩ đang khám cho nàng, một nam tử trung niên đang đỡ lấy một vị mỹ phụ cùng một tên thanh niên đang đứng ở góc phòng. Mỹ phụ vẫn đang khóc nức nở. Theo Dương Thiên suy đoán đây rất có thể là phụ mẫu của Tần Tuyết, còn thanh niên kia rất có thể là vệ sĩ của họ. Dù sao xã hội bây giờ rất phức tạp, đa số đại gia đều thuê vệ sĩ để bảo đảm an toàn. Công ty bảo an cũng rất nhiều. Vị bác sĩ già vừa khám bệnh vừa nhíu mày, chừng 15 phút sau quay ra nói. Con gái của hai vị bây giờ tình trạng đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng loại độc này rất đặc biệt, ta cũng không biết cụ thể là cái gì. Bất quá, có một điểm xác định là có người cố tình hãm hại đấy. Tuy chất độc đã được loại bỏ hết, nhưng vẫn để lại di chứng, cái này. Mỹ phụ trung niên nghe đến đây đã gấp không chịu được. Bác sĩ, cầu ngươi chữa cho con gái ta, bao nhiêu tiền ta cũng đồng ý, nàng còn trẻ, còn cả quãng đường phía trước, không thể có bất kỳ chuyện gì được. Bác sĩ lắc đầu. Không phải vấn đề tiền bạc, loại độc này rất kỳ lạ. Tuy đã loại bỏ nhưng nó vẫn khiến cơ thể nàng chịu tổn thương rất nghiêm trọng. Dựa theo chuẩn đoán của ta, rất có thể sẽ phải ngồi xe lăn hết quãng đời còn lại. Thật xin lỗi, ta cũng đã làm hết sức mình. Không, chuyện này không thể nào xảy ra được. Mỹ phụ vừa khóc vừa gào to, trung niên giữ chặt nàng, dù hắn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không ngăn được nước mắt đang chảy dài trên mặt. Hắn biết, vị bác sĩ này đây là một trong những bác sĩ hàng đầu cả nước. Hắn nói không được thì dù đưa ra nước ngoài thì khả năng chữa trị vẫn không cao. Bác sĩ, không biết bệnh tình của con gái ta nếu đưa ra các nước có kỹ thuật tiên tiến có thể có hy vọng hay không? Lắc đầu, bác sĩ trả lời. Không có, chất độc rất mạnh, toàn bộ cơ quan phía dưới của nàng đã bị nhiễm độc, tuy đã loại bỏ hết nhưng hai chân của nàng rất khó có thể đi lại được nữa. Theo như ta biết thì y học hiện tại không có cách nào chữa trị. Tần Chính cũng có chút tuyệt vọng rồi. Vị bác sĩ trước mặt là một bác sĩ rất nổi tiếng, trên thế giới cũng có chút tiếng tăm, hắn đã nói không được thì khả năng chữa trị được thật sự rất thấp. Nghĩ như thế nhưng Tần Chính vẫn ôm lấy vợ an ủi. Thiếu Mai, ngươi yên tâm. Dù thế nào ta cũng sẽ tìm cách chữa khỏi cho Tuyết Nhi. Một bên ôm Lý Mai, một bên gọi thanh niên lại. Ngươi gọi Hồ Lao đến đây cho ta. 10 phút sau, thanh niên mang theo một vị lão giả chạy đến. Tần Chính lại gần nói nhỏ với lão giả. Giúp ta điều tra xem ai đối với Tuyết Nhi hạ độc thủ. Ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Không, kể cả người thân của hắn ta cũng không để yên. Lão giả gật đầu, vội vã đi làm. Dương Thiên lúc này thi triển ẩn thân thuật đứng ngoài nghe hết toàn bộ câu chuyện cũng có chút nhíu mày. Có người muốn giết nàng, xem ra chuyện này không đơn giản là cô tình trúng độc như ta vẫn tưởng. Có điều, có ta ở đây thì muốn làm hại nàng là chuyện không thể nào đấy. Cha nàng có lẽ cũng sẽ bảo vệ nàng chặt chẽ. Bị liệt nữa người, cái này cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng theo như kinh nghiệm thì những lúc thế này là khi phụ nữ yếu đuối nhất. Nhân cơ hội này tiếp cận khả năng thành công sẽ rất cao. Đúng vậy. Không cần vội chữa trị cho nàng. Trước tiên phải tán đổ nàng đã. Dương Thiên ý nghĩ có chút tà ác, kinh nghiệm của hắn toàn bộ là từ trên mạng học được. Nhưng vẫn phải nói hắn quyết định rất chính xác. Tần Tuyết tính tình rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nam nhân theo đuổi nàng rất nhiều, dùng đủ loại biện pháp vẫn chưa có ai thành công. Có thể thấy được độ khó trong đó. Bây giờ nàng bị liệt nửa người, tâm linh rất yếu đuối, nếu có chiến lược tấn công phù hợp xác suất thành công tăng đầu chỉ gấp đôi. Suy nghĩ một hồi lâu, trong đầu Dương Thiên dần vẽ ra một cái kế hoạch. Khoe mệnh vểnh lên. Nở một nụ cười đắc ý. Quyết định như vậy đi. Tối nay đi dự tiệc liên hoan, ngày mai bắt đầu kế hoạch. Ta cũng không tin Dương Thiên ta từng hàng phục hàng trăm triệu yêu ma lại không thể hàng phục một cái tiểu nữ nhân. Chương 6, Quán Ba Hải Nam. Bước ra khỏi bệnh viện, Dương Thiên liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 13 giờ rồi, cũng nên về nhà ăn trưa một chút. Dù đến cảnh giới của hắn có ăn hay không cũng không còn quan trọng nữa, nhưng hắn vẫn muốn tận hưởng cuộc sống như một người bình thường. Ghé vào một quán gần nhà ăn nhanh bữa trưa, sau đó vội về nhà mở máy tính lên vào một tựa game nhập vai. Tựa game này hắn cũng đã chơi được một thời gian và quen được một người bạn có cái tên rất nữ tính, tinh linh mỹ nữ. Tên kia cũng nhận hắn là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái đại mỹ nữ. Dương Thiên không quá tin tưởng, dù sao bây giờ rất nhiều kẻ nhận mình là nữ để được ưu ái trong game. Còn về phần mỹ nữ, chuyện này xác suất thấp đến mức có thể bỏ qua. Nhưng nếu tên kia đã nhận mình là nữ, Dương Thiên cũng xem như hắn là một vị nữ tính để đối đãi. Dương Thiên tối qua đã hẹn cùng nàng đi tham gia hệ vẹn đánh bột vào chiều nay. Nhưng do sự kiện của Tần Tuyết khiến hắn vứt chuyện này đến tận nơi nào. Chỉ vừa sực nhớ ra. Vào game, ngay lập tức một đống tin nhắn ập đến. Đế Vương, ngươi ở đâu rồi? Sự kiện sắp bắt đầu rồi. Đế Vương, nhanh vào đi, chỉ còn kém 5V nữa thôi. Đế Vương, ngươi vào trễ một lát nữa sẽ không kịp cờ ép con bột này đấy. Đế Vương, tên con kiếp, dám chế hẹn với bổn cô nương, nếu không ăn được con bột này ta sẽ không tha cho ngươi. Lau nhẹ mồ hôi trên trán. Không phải chỉ là một con bột dễ vẹn thôi sao? Nhưng dù sao cũng là hắn lỡ hẹn, vội phát lại một tin nhắn. Ta về rồi, vừa nay có việc đột xuất, mau mời ta vào party, vẫn còn kịp. Ngay lập tức nhận về được một cái lệnh mời gia nhập. Ngươi đến rồi a, mau mau, sắp chết rồi. Dường như quên mất việc hắn đến trễ lẫn nhưng tin nhắn chửi bới ở trên, tinh linh mỹ nữ lập tức cùng Dương Thiên gia nhập vào chiến trường. Hơn 10 phút sau. Ha ha. Đế Vương, ngươi thật giỏi, vậy mà vẫn ăn được, bất quá cái này bột đã kèm toàn bộ phải cho ta, cái này là phạt ngươi tội dám chế hẹn với nữ hài tử. Trên đầu mồ hôi càng dày đặc, Dương Thiên thầm nghĩ, tên này sẽ không thật sự là nữ tính A, ta làm sao cảm giác giống như nữ hài tử đang giận dỗi bạn trai chế hẹn vậy. Dương Thiên vội phát một tin nhắn. Toàn bộ cho ngươi, coi như chuộc lôi đi. Dù sao hắn cũng nạp rất nhiều tiền vào game này. Tất cả kẻm trên người đều là đồ tốt nhất, cũng không tranh giành với nàng. Tinh linh mỹ nữ thì chỉ nạp một ít, ải kẻm tương đối yếu, hắn lập tổ đội với nàng chủ yếu vì nàng nói nàng là nữ. Dù không tin tưởng nhưng game thủ nào chả mong muốn có được một người bạn chơi là nữ cùng chơi game. Đế Vương, ngươi đúng là người tốt, nhà của ngươi ở đâu? Sau khi thi xong ta được cha mẹ cho đi du lịch một chuyến, nếu thuận tiện sẽ đến thăm ngươi. Tốt, ta hiện ở Thanh Lâm huyện. Bắc Giang tỉnh, người đến cứ gọi điện thoại ta sẽ ra đón người, số điện thoại của ta là. Trò chuyện với tinh linh mỹ nữ thêm một lúc, Dương Thiên tắt máy đi ngủ một giấc. Đến gần 6h, tắm rửa thay một bộ đồ mới, Dương Thiên lúc này lái xe đến quán Ba Hải Nam. Đưa xe vào bãi giữ xe xong, lấy điện thoại gọi cho Lý Bàn. Bàn tử, ta đến rồi, các ngươi đang ở đâu? Dương Thiên, ngươi không cần vào, ở đây có rắc rối. Có chuyện gì? Có cần ta giúp đỡ không? Ngươi cũng không giúp được, Chu Học Dân không biết ở đâu uống say, đánh nhau với mấy tên bảo vệ ở đây. Quán ba này là của Hổ Ca, một trong hai trợ thủ đắc lực của Long Láo Đầu người đứng đầu xã hội đen tại Thanh Lâm huyện. Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đấu hắc bang Lão Đại. Chúng ta không xen vào được. Không có việc gì, để ta đến xem một chút. Cúp máy, Dương Thiên cũng không muốn chuyện quản mấy tên công tử uống say làm bậy, hắn chỉ lo bọn người Lý Bàn bị cuốn vào. Theo hắn thấy tên Lý Bàn này là người không tệ, có thể làm bằng hữu. Chuyện của bằng hữu không thể không quản. UV-S26E trong đó còn có rất nhiều bạn cùng lớp, cũng không thể mặc kệ bọn họ. Bước vào trong quán bar, Dương Thiên lập tức thấy đám người Lý Bàn, lúc này hắn và một đám bạn đang bị bảo vây bởi hơn 10 người áo đen. Dưới mặt đất có một người đang nằm, trên đầu chảy đầy máu trộn lẫn vào tóc, xung quanh là mảnh vỡ chai bia văng tung tóe khắp nơi. Đúng là vừa lúc sáng còn hung hăng càn quấy Chu Học Dân. Một nam nhân mặc áo trắng dùng một chân đạp lên người Chu Học Dân, vỗ nhẹ vào mặt hắn. Ngươi không phải rất hung hăng sao? Có phụ thân là phó cục trưởng cục cảnh sát là rất to sao? Nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi gặp ta còn phải cúi đầu chào một tiếng. Ngươi là cái tha gì? Nói xong chỉ vào đám người Lý Bàn đang run rẩy đằng kia. Còn có các ngươi, nếu không làm ta hài lòng thì một cái cũng đừng hòng rời đi. Các ngươi nghĩ đây là nhà các ngươi sao? Lập tức có một vài tiếng khóc thút thít vang lên, dù trên mặt vẫn có chút sợ hãi, Lý Bàn vội bước lên. Hổ ca! Việc này là Chu Học Dân sai, ngươi đánh hắn như vậy xem như xong, coi như nể mặt ta tha cho bọn họ, thế nào? Nể mặt ngươi, chỉ bằng một tên phế vật bị Lý gia vứt bỏ ta bằng vào cái gì phải nể ngươi? Lý Bàn sắc mặt tái nhợt, chuyện này đúng là nỗi đau lớn nhất trong lòng hắn. Dương Thiên thấy chuyện này không thể giải quyết tốt được rồi, lắc nhẹ đầu bước tới vô vai Lý Bàn. Chuyện này ngươi không giải quyết được, để ta tới đi. Hổ ca nhìn Dương Thiên. Ánh mắt có chút khinh miệt. Để ngươi tới. Ngươi có thể làm được gì? Đập phá quán của ta, đánh người của ta, các ngươi không bồi thường đủ 10 vạn đừng hòng rời đi. 10 vạn. Được, ta bồi ngươi 10 vạn. Dương Thiên không thích phiền phức, nếu tiền có thể giải quyết vậy liền dùng tiền đi, dù sao hắn cũng có rất nhiều tiền. Hổ ca thấy Dương Thiên nhanh như vậy đáp ứng hai mắt liền sáng lên, nghĩ thầm, xem thường hắn rồi, tên này chắc chắn là con nhà giàu. Vậy phải nhân cơ hội kiếm nhiều một chút. Lập tức nói. Ngươi nghe nhầm rồi, ta nói 10 vạn là mỗi người 10 vạn, ngươi đưa ta 10 vạn ta liền thả một người đi. Tất cả bọn hắn liền 340 vạn. Hổ ca chỉ muốn đưa một cái giả thật cao, sau đó thương lượng đi xuống kiếm thêm một ít. Dù sao theo hắn nghĩ dù gia đình Dương Thiên có giàu đến đâu thì hắn vẫn còn là sinh viên. Sinh viên thì có thể có bao nhiêu tiền? Dương Thiên nhìn qua đám người Lý Bàn rồi nhìn đang nằm trên đất Chu Học Dân. Người xác định. Đúng vậy. Khoe miệng nhếch lên một nụ cười, nhìn thẳng vào Hổ ca. Vậy ngươi hôm nay một đồng cũng không lấy được. Vậy ngươi thử xem. Nói xong, Hổ ca quay mặt nhìn vào mấy tên mặt áo đen xung quanh, ngay lập tức bọn hắn làm thủ thế, dường như chuẩn bị động thủ. Sau đó, Hổ ca quay ra nhìn Dương Thiên với ánh mắt khiêu khích. Thở dài một hơi. Xem ra, các ngươi còn phải chuẩn bị bỏ thêm tiền. Tiền. Phải, là tiền viện phí. Nói xong không để Hổ ca kịp tiếp thu, lập tức giơ chân đạp mạnh vào bụng hai tên áo đen kế bên, sau đó thân hình như một cái bóng lóe lên, đến khi Hổ ca kịp định thần lại thì những tên đàn em xung quanh đã nằm rên rỉ trên mặt đất. Đây là Dương Thiên không muốn giết người nên đã không chế lực đạo vừa đủ. Hổ ca sắc mặt tái xanh. Không nói hai lời vội rút một con dao giấu trong thắt lưng ra đâm tới. Tốc độ không thể nói là chậm nhưng lại đâm vào khoảng không. Còn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì, một tiếng ầm vang lên. Hổ ca chỉ cảm thấy lưng đau nhói, cả người bay ra đập thẳng vào tường. Ta cũng không muốn phiền phức, lần này chỉ là cho ngươi một bài học nhỏ, nếu ngươi còn dám làm phiền bạn của ta thì đừng trách ta không nương tay. Nói xong, quay lại ra hiệu cho đám người Lý Bàn vác theo Chu Học Dân đi ra ngoài. Hổ ca rất ấm ức, hắn có súng, còn chưa kịp lấy ra đã bị đánh bay, cả người vô lực, thiếu chút nữa là bất tỉnh. Nhìn theo bóng Dương Thiên đang tiến ra cửa. Ngươi cho lão tử chờ, dù ngươi là con của Thiên Vương lão tử ta cũng sẽ cho ngươi sống không được yên. Chương 7, Thu Chân Giả. Vừa rời khỏi quán Ba Hải Nam, Dương Thiên ngay lập tức bị đám người nhào tới. Dương Thiên, vừa rồi ngươi rất là lợi hại nha, thoáng chốc đánh ngã nhiều người như vậy. Trước đây ngươi học võ ở đâu? Ta cũng muốn học. Dương Thiên, vừa rồi lúc ngươi đánh nhau rất là đẹp trai nha, ngươi đã có bạn gái chưa? Dương Thiên có chút không biết nói gì, cũng may Lý Bản dường như hiểu ý, vội chạy lại kéo Dương Thiên ra khỏi đám người đang rất cuồng nhiệt kia. Ta và Dương Thiên còn có chút việc, các ngươi có việc gì ngày mai hay nói. Biết Lý Bản đang giúp mình, Dương Thiên vội gật đầu. Đúng vậy, ta còn có việc gấp, mai gặp lại. Không đợi mấy người kia kịp nói gì, lôi kéo Lý Bản chạy nhanh ra bãi giữ xe. Một lúc sau, Lý Bản thở hổn hển. Dừng, ta không chạy nổi nữa, ngươi cũng không cần chạy nhanh như thế. Dù sao họ cũng sẽ không ăn thịt ngươi. Nghỉ một chút, Lý Bản ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên, vẻ mặt nghiêm túc. Dương Thiên, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Có chuyện gì? Ngươi có phải là tu chân giả hay không? Giật mình, Dương Thiên không ngờ Lý Bản cũng biết về tu chân giả, xem ra Lý gia cũng là một gia tộc khá lớn. Cũng không phải chuyện gì qua bí mật, tu chân giả người bình thường không biết nhưng các cao tầng và các đại gia tộc ai cũng biết, thậm chí các gia tộc lớn luôn có cấp cao tu chân giả thủ hộ. Phải, ta là tu chân giả, xem ra Lý gia các ngươi cũng là một đại gia tộc A. Lý Bản lộ vẻ mừng như điên, nhìn Dương Thiên với ánh mắt cầu khẩn. Dương Thiên, ta biết ta với ngươi chỉ vừa mới gặp mặt, nhưng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện, việc này đối với ta mà nói rất quan trọng. Muốn ta giúp đỡ cũng không có gì, chỉ cần ngươi có thể trả ra một cái giá tương ứng. Lý Bản cắn răng. Chỉ cần có thể giúp ta, bất cứ giá nào ta cũng chấp nhận. Dương Thiên cũng có chút mừng rỡ, tuy không biết tên Lý Bản này có thật sự lợi hại như hắn nói lúc trước hay không, nhưng ít nhất cũng có thể giúp mình giải quyết không ít vấn đề. Được, chỉ cần ngươi đáp ứng cung cấp cho ta thông tin chi tiết của bất kỳ vị mỹ nữ nào ta muốn, ta sẽ giúp ngươi một việc bất kỳ. Lý Bản có chút ngẩn ra. Chỉ cần như vậy. Việc này không đơn giản đâu, ta cần thông tin của rất nhiều mỹ nữ, còn có những người hết sức đặc biệt. Không thành vấn đề, việc này cứ để cho ta. Lý Bản đắc tội nhi tử của trưởng lão trong gia tộc, bị trục xuất khỏi gia tộc vì không thể tu luyện, hắn liền dốc lòng học tập kỹ thuật hacker mong đạt được tán thành của gia tộc. Nhưng dù hắn cố gắng đến thế nào cũng không thể quay về. Lý gia là gia tộc tu chân, chỉ chú trọng vào các đệ tử có tiềm năng, ai thèm quan tâm hắn giỏi máy tính như thế nào. Kỹ thuật hacker của Lý Bản rất cao, có thể xếp vào top 100 hacker hàng đầu. Mà hacker giỏi nhất là việc gì? Chính là điều tra và đánh cắp thông tin. Tốt, thỏa thuận như vậy đi, ta. Đang nói giữa chừng, đột nhiên Dương Thiên ngẩn mặt lên nhìn về phía xa, linh khí dao động hỗn loạn, có tu chân giả đang đấu pháp. Vội quay ra nhìn Lý Bản. Ngươi về trước đi, ta có việc phải đi, có việc gì để sau lại nói. Không để Lý Bản kịp nói gì, Dương Thiên đã biến mất, Lý Bản lẩm bẩm. Còn rất lợi hại a, rất tốt, hắn càng lợi hại khả năng trở về gia tộc của ta lại càng cao. Thi triển ẩn thân thuật, Dương Thiên lập tức phi hành về hướng linh khí hỗn loạn. Bay đến một mảnh rừng rậm dưới chân một ngọn núi lớn, Dương Thiên nhìn thấy một đám người đang hỗn chiến, tu vị hầu hết là luyện khí kỳ. Trên bầu trời là hai tên trúc cơ sơ kỳ đang đấu pháp. Phất tay ngăn cản một con hỏa điểu đang bay tới, mặc áo đen lão giả hét to. Ngươi đây là đang muốn gây chiến với ma môn chúng ta sao? Một vị lão giả mặc một bộ quần áo màu trắng thường mặc để tập dưỡng sinh, nhìn áo đen lão giả hừ mạnh một tiếng. Gây chiến? Chính đệ tử ma môn các ngươi giết đệ tử của ta trước, chẳng lẽ ngươi cho rằng ẩn long đảo ta sợ các ngươi sao? Ẩn long đảo? Dương Thiên đối với ma môn cũng có chút hiểu biết, còn ẩn long đảo vẫn là lần đầu nghe thấy. Chẳng lẽ là thế lực mới nổi lên ở ẩn thế đại lục? Ẩn thế đại lục, một lục địa bí ẩn không có mặt trên bản đồ thế giới. Trong truyền thuyết, hơn 2.000 năm trước một vị đại năng trong một trận chiến chém rơi ra từ tu chân giới. Vị đại năng kia bị trọng thương liền cưỡi theo mảnh đại lục này bay tới sát nhập vào địa cầu. Dương Thiên biết rõ truyền thuyết này là thật, hơn nữa chính tay hắn đã giết chết vị đại năng kia. công pháp tu luyện trên toàn địa cầu vốn đều từ đây tuôn ra ngoài. Ẩn thế đại lục được bao phủ bởi một ảo trận cực lớn ngăn cản không cho bất kỳ vệ tinh nào nhìn thấy, đồng thời không để linh khí từ trong đó thoát ra. Nồng độ linh khí trong ẩn thế đại lục so với địa cầu phải nồng đậm hơn tới vài lần nên tu vị của các tu chân giả rất cao. Tuy nhiên, trên địa cầu vẫn có một vài nơi linh khí nồng đậm, xuất hiện các thiên tài địa bảo nên tu sĩ trên ẩn thế đại lục vẫn xây dựng rất nhiều cỗ thế lực nhằm thu thập tài nguyên hoặc tìm kiếm nhân tài. Do đó, công pháp được đưa đến cho người địa cầu nhằm mục đích tạo ra những người giúp họ tìm kiếm tài nguyên. Lúc đầu do tu vị chênh lệch, người của ẩn thế đại lục chỉ xem người địa cầu là nô lệ phục vụ họ, nhưng theo thời gian kéo dài, một vài vị thiên tài của địa cầu xuất hiện đồng thời gặp cơ duyên, đạt tới tu vị không kém gì cao tầng ẩn thế đại lục. Dù ẩn thế đại lục tu vị vẫn cao hơn nhưng địa cầu còn có khoa học kỹ thuật ủng hộ, cuối cùng tạo thành thế cân bằng. Hai bên vẫn luôn có những hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời không ít tranh đấu diễn ra trong bóng tối. Lúc này vị ma môn lão giả cũng đã không nhịn được. Tuy hắn và ẩn long đảo lão giả tu vị ngang nhau, nhưng tên kia mang theo nhiều đệ tử hơn. Nếu hắn tiếp tục bị tên kia kiềm chế, các đệ tử của hắn có thể bị giết sạch. Chuyện đó xem như là chúng 17 vế đút ta có lôi, ta sẽ bồi thường cho các ngươi. Mau dừng tay, nếu còn đánh nữa sẽ đưa đến người của ám tổ, đến lúc đó những cái kia thiên tài địa bảo đều không đến tay chúng ta. Ẩn long đảo lão giả nghe được, cũng biết không nên đánh tiếp, đành phất tay ra hiệu dừng lại. Hiện tại dừng tay, ta muốn ngươi bồi thường 100 linh thạch. Cắn răng, ma môn lão giả ném một cái túi về phía ẩn long đảo lão giả, có chút giận dữ nhìn về phía sâu trong rừng. Chúng ta cũng mau bắt đầu, những tên kia có thể rất nhanh đuổi tới. Nói xong, cả người lại bay lên, mang theo đệ tử tiến vào. Vị kia lão giả cũng lập tức ra hiệu đệ tử theo sau. Đối với thiên tài địa bảo Dương Thiên cũng không có nhiều hứng thú. Cái khiến hắn hứng thú là một tên thiếu nữ đang dùng ẩn thân thuật trốn ở đằng xa quan sát, tu vị đạt tới kim đan sơ kỳ, xem ra là đang muốn làm bọ ngựa bắt ve sầu. Trên người mặc một cái áo choàng, toàn thân hắc y lìa, thông qua thần thức có thể thấy được dáng người rất đẹp, mặc đeo một cái khăn có tác dụng ngăn cản thần thức, nếu cô ý dùng thần thức nhìn trộm có thể bị phát hiện. Dương Thiên đoán đây có thể là một cái đại mỹ nữ, liền theo sau tiến vào, có cơ hội làm quen một chút. Nữ tử hoàn toàn không biết có người đang theo sau, thi triển ẩn thân thuật đến mức tối đa đi theo đám người kia. Dương Thiên thầm nghĩ, đây gọi là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau sao. Vậy ta phải làm một con chim sẻ thật lớn rồi. Chương 8, Ma Kiếm. Theo chân đám người bay ù ấu đi ẹp vào sâu trong rừng rậm, cuối cùng dừng chân trước một hang động nằm chênh vênh ngay chính giữa ngọn núi. Ma môn lão giả quay ra nhìn ẩn long đảo lão giả. Động phủ nằm trên kia chỉ có ta và ngươi có thể lên đến, dựa theo ta thấy trận pháp phía trước động phủ không đơn giản, chi bằng hai ta tạm thời hợp tác, bằng không nếu ám tổ đến thì sẽ rất phiền phức. Hợp tác cũng không phải không thể, có điều nếu đạt được bảo vật thì phải tính như thế nào đây? Bảo vật dựa theo cơ duyên và vật khí, ai lấy được là của người đó, nếu ngươi muốn cướp đoạt thì ta tùy thời đều phục bồi. Ẩn long đảo lão giả gật đầu, tựa hồ hài lòng với kết quả này. Lập tức bay lên động phủ. Cũng không chú ý ma môn lão giả đang cười thầm, ngu ngốc, ngươi chẳng nhưng không đạt được gì thậm chí còn phải bỏ mạng ở lại. Đứng trước cửa động, ẩn long đảo lão giả nhíu mày. Ngươi có nhận ra trận pháp phía trước không? Đây là kim cương trận, không có bất kỳ lực công kích nào, nhưng khả năng phòng thủ rất mạnh, hơn nữa không có bất kỳ biện pháp phá giải nào, chỉ có thể dùng cường lực đến phá vỡ. Vậy lập tức bắt đầu thôi. Ẩn long đảo lão giả lập tức phóng xuất ra một thanh phi kiếm không ngừng công kích vào màng trán, đồng thời triệu hồi hai cái hỏa điểu công kích. Ma môn lão giả cũng không nhàn rỗi, ném ra một cái phiên kỳ, không ngừng tỏa ra ma khí bay đến đập mạnh vào màn sáng. Dương Thiên đứng đằng xa quan sát, cảm giác được có điều bất thường. Trong động phủ ma khí cùng huyết tinh rất dày đặc, chẳng lẽ là ma môn bảo vật? Hai người không ngừng công kích, ánh sáng trên màng bảo hộ nhạt dần. Cuối cùng phát ra một tiếng vang lớn rồi vỡ vụn. Ngay lập tức từ trong động phủ mùi huyết tinh pha lẫn ma khí bốc ra. Không đợi ẩn long đảo lão giả kịp phản ứng, ma môn lão giả lập tức bay nhanh vào. Ẩn long đảo lão giả ngẩn ra. Chẳng lẽ là ma môn tiền bối động phủ, không được. Vừa bước vào động phủ, ẩn long đảo lão giả nhìn thấy ma môn lão giả đứng trước một bộ hài cốt, trên hài cốt có cắm một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm không ngừng tỏa ra ma khí. từ ngoài nhìn vào rất yêu dị. Quay lại nhìn Ẩn Long đảo lão giả, Ma Môn lão giả cười to. Sao vậy? Rất bất ngờ. Tại sao ta lại biết nơi này là Ma Môn tiền bối động phủ? Dù sao ngươi cũng sắp chết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Động phủ này vốn là của một vị Ma Môn tiền bối lưu lại. Hắn bị Thiên Sơn Thánh Phong đánh trọng thương, chạy đến đây để tỏa hóa. Để lại Ma Môn chí bảo là huyết ma kiếm. Không nghĩ đến hắn lại dùng chính máu huyết bản thân để phong ấn ma kiếm. Trưởng lão vốn từ lâu đã tìm được, nhưng chưa tìm được phương pháp phá vỡ phong ấn, cuối cùng nghĩ ra một cách là dùng máu của tu chân giả để mở phong ấn. Liền phái ta dùng kế dụ ngươi cùng đám đệ tử đến đây. Trận pháp kia cũng là do bọn ta bày ra. Ẩn Long đảo lão giả nhìn ma kiếm không ngừng tỏa ra ma khí, không nhịn được run lên. Ngươi đây là muốn Ẩn Long đảo cùng Ma Môn khai chiến. Có chút khinh thường nhìn Ẩn Long Môn lão giả. Khai chiến? Ngươi nghĩ Ẩn Long đảo sẽ vì một tên trúc cơ sơ kỳ mà khai chiến với Ma Môn bọn ta sao? Có điều ngươi yên tâm, chỉ cần lấy được huyết ma kiếm, để cho môn chủ luyện hóa thành công, lúc đó bọn ta sẽ không còn sợ Thiên Sơn Thánh Phong lũ lao bất tử kia nữa. Lúc đó cũng là tử kỳ của Ẩn Long đảo các ngươi. Ẩn thế đại lục cũng ẩn nhẫn quá lâu rồi, liền để Ma Môn chúng ta dẫn dắt các ngươi thống trị địa cầu đi. Nói xong, không đợi Ẩn Long đảo lão giả trả lời, lập tức rút lấy huyết ma kiếm chém mạnh. Ẩn Long đảo lão giả ngay lập tức ném ra phi kiếm đỡ lấy, đồng thời ném ra hai cái phù lục hóa thành hai cái cự thú bay về phía Ma Môn lão giả. Chưa kịp thở dài, Ẩn Long đảo lão giả hai mắt lộ rõ hoảng sợ, nhìn phi kiếm cùng hai cự thú bị chém làm đôi. Ma Môn lão giả nhìn lại với ánh mắt khinh thường. Ma Môn chí bảo dù là bị phong ấn thì chém giết một cái trúc cơ sơ kỳ như người vẫn là dư sức đấy. Nói xong, lập tức đâm thẳng về phía mi tâm Ẩn Long đảo lão giả. Lúc mũi kiếm gần chạm đến thì bỗng lóe lên một ánh sáng trắng đập mạnh vào ma kiếm, cứu lấy mạng sống Ẩn Long đảo lão giả. Ai? Nhìn quang không thấy bóng người, hai mắt Ma Môn lão giả lập tức tập trung vào ánh sáng kia. Ánh sáng dần mờ đi, để lại một thanh kiếm màu trắng hoa văn cầu kỳ. Kiếm quang sắc bén, tỏa ra thánh quang khí tức thuần khiết. Ma Môn lão giả không nhịn được run lên. Thiên Sơn thần kiếm, Thiên Sơn thánh nữ. Không thể nào, chuyện tình về huyết ma kiếm chỉ có Ma Môn cao tầng mới biết. Thiên Sơn thánh phong không thể biết được. Vậy sao? Dứt lời, một thân ảnh màu đen bay vào, cởi bỏ áo choàng để lại một thân ảnh yểu điệu khiến nam nhân bình thường khó có thể rời mắt. Bất quá rơi vào mắt Ma Môn lão giả thì tựa như ác quỷ. Giọng nói có chút run rẩy. Thật sự là Thiên Sơn Thánh Nữ, không thể nào. Không phải môn chủ đã nói với ta là ngươi đang bế quan đột phá sao? Hắn nói không sai. Có điều chuyện ta đã đột phá thành công thì hắn không biết. Nhìn huyết ma kiếm trong tay Ma Môn lão giả. Vật này vốn không nên tồn tại, vậy để ta đem nó hủy đi. Dứt lời, lập tức phất tay, một đao kiếm quang chém mạnh về phía Ma Môn lão giả và huyết ma kiếm. Huyết ma kiếm lập tức run lên, huyết khí cùng ma khí bạo phát, tựa như đang vô cùng phẫn nộ. Kiếm quang đi qua, Ma Môn lão giả bị chia thành hai nữa. Huyết ma kiếm nằm trên mặt đất, tuy chưa bị tổn hại nhưng huyết khí cùng ma khí đã ảm đạm đi nhiều. Vậy mà đã sản sinh linh trí tự động phản kháng, vậy thì càng phải cần tiêu diệt ngươi. Hai tay lần nữa huy động, lại một đạo kiếm quang bay ra, mãnh liệt gấp đôi đạo đầu tiên. Mắt thấy kiếm quang chuẩn bị chạm vào ma kiếm. Đông có một tiếng thở dài, kiếm quang lập tức biến mất, một bóng người xuất hiện cầm lấy ma kiếm. Thiên Sơn Thánh Nữ hai mắt ngưng trọng, như lâm phải đại địch, kẻ này xuất hiện nàng hoàn toàn không phát hiện, tùy tiện hóa giả công kích của nàng, rõ ràng tu vị cao hơn nàng rất nhiều. Nàng thế nhưng vừa đột phá kim đan sơ kỳ, rất có thể trước mặt là kim đan trung kỳ hoặc thậm chí kim đan hậu kỳ cao thủ. Sở sĩ Thiên Sơn Thánh Nữ không nghĩ đến Nguyên Anh Kỳ vì trên thế giới này từ lâu đã không còn Nguyên Anh Kỳ tu sĩ. Ngươi là ai? Ma Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Dương Thiên có chút ngẩn ra, cuối cùng lộ ra một nụ cười. Không phải, ta chỉ là đi ngang qua, không nỡ nhìn thấy một bảo vật thông linh bị phá hủy nên ra tay giữ lại thôi. Thở dài một hơi, Thiên Sơn Thánh Nữ có chút buông lỏng, tu vị của người trước mặt cao hơn nàng rất nhiều. Nếu muốn đánh nàng hoàn toàn không có cơ hội nào. Cúi đầu chào một cái. Vạn bối Thiên Sơn Thánh Nữ Tâu Nguyệt Nhi, bái kiến tiền bối. Không cần xưng hô tiền bối, ta còn rất trẻ à, cứ gọi ta là Dương Thiên là được rồi hay Dương Đại Ca là được rồi. Tâu Nguyệt Nhi có chút không biết nói gì, kim đan lão quái người nào cũng đã sống trên 100 năm, đều là lão quái vật. Nàng từ bé kinh tài tuyệt diễm, được cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện, đồng thời may mắn ăn được thánh quả mới thành công đột phá kim đan kỳ ở tuổi 23. Có điều Tâu Nguyệt Nhi cũng không muốn chọc giận vị trước mặt. Vậy ta gọi ngươi một tiếng Dương Thiên. Dương Thiên, huyết ma kiếm là vật cực kỳ độc ác, để luyện thành nó không biết đã phải giết bao nhiêu người, ngươi nên để ta phá hủy nó đi. Không được, nó vừa cầu xin ta giữ lại nó. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để nó giết người vô tội. Nhưng mà... Được rồi, ta còn có việc. Hữu duyên gặp lại. Tâu Nguyệt Nhi chưa kịp nói gì, chỉ cảm thấy khăn che mặt bị tháo xuống, để lộ ra một dung mạo tuyệt thế. Lại nghe tiếng Dương Thiên cười to. Mỹ nữ, ta và ngươi có duyên. Sau này chắc chắn sẽ gặp lại. Tâu Nguyệt Nhi tức giận đến nghiến răng, nếu không phải tên kia tu vị quá cao, nàng đã cho hắn vài kiếm rồi. Mặc kệ ẩn long đảo lão giả đang trốn ở góc, bay thẳng ra ngoài. Dương Thiên rất vui vẻ, không ngờ chuyến đi lần này lại gặp được một đại mỹ nữ, so với Tần Tuyết còn muốn đẹp hơn một phần. Hắn cũng không định nán lại lâu, dù sao gặp trong tình huống như thế cũng không tiện để phát triển tình cảm. Nàng là thiên sơn thánh nữ thì sớm muộn gì cũng sẽ còn gặp lại. Chương 9, Tần Tuyết. Ngắm nhìn huyết ma kiếm, Dương Thiên lộ vẻ hài lòng, thanh ma kiếm này có thể dựa vào chém giết mà tăng cường sức mạnh, có tiềm lực rất lớn. Dương Thiên bây giờ thiếu khuyết chính là vũ khí, các món tiên bảo của hắn đều có uy lực quá lớn, không tiền để sử dụng tại địa cầu, ma kiếm vừa vặn đáp ứng. Dương Thiên thi triển ẩn thân thuật, một đường phi hành đến quán Ba Hải Nam lấy xe. Vừa đến gần xe, Dương Thiên phát hiện có hai người đang theo dõi hắn. Là người của Hổ Ca sao? Tốt nhất là nên biết điều một chút, nếu không ta không ngại dạy dỗ các ngươi lần nữa. Cũng không để trong lòng, Dương Thiên lập tức lái xe về nhà, hôm nay có quá nhiều việc đột xuất, hắn phải về để làm nhiệm vụ tháng ngày trong đêm. Nhìn Dương Thiên đi xa, một bóng đen vội rút điện thoại ra. Hổ Ca, chiếc xe kia đúng là của hắn, có cần chúng ta theo dõi hắn không? Không cần, chỉ cần biết biển số xe ta sớm muộn cũng tìm ra hắn, để cho hắn thư thả thêm vài ngày nữa đi. Vâng, Hổ Trùm Ca. Cách đó không xa, trong một cái bệnh viện, Hổ Ca bỏ điện thoại xuống, ho khụ khụ mấy tiếng. Ta không cần biết ngươi là ai, chuyện hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải trả lại gấp 10 lần. Dương Thiên không biết những chuyện đó, dù có biết hắn cũng không quan tâm. Ghé dọc đường ăn nhẹ bữa tối, sau đó lập tức trở về nhà vào game. Mở khung chat lên. Tiểu tinh linh, mau giúp ta hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay đi. Ta không phải tiểu tinh linh, gọi ta là tinh linh mỹ nữ. Được rồi, tinh linh mỹ nữ, mau giúp ta, nhiệm vụ là giết 1000 con quái tại. Được rồi, đã xong, đế vương, ta đã xin được cha ta vài ngày nữa đến Thanh Lâm huyện chơi, đến lúc đó ngươi phải hảo hảo tiếp đón ta. Tất nhiên rồi, ta cũng rất mong được gặp ngươi. Cho chuyện thêm vài câu rồi tắt máy. Dương Thiên thầm nói, không cần là mỹ nữ, chỉ cần đừng quá xấu là ta phải lệ tạ trời đất rồi. Dương Thiên đã đọc rất nhiều câu chuyện quen nhau qua game, đến khi gặp gỡ thật sự thì chỉ có thể nói hai từ, kinh khủng khiến hắn có chút e ngại. Sáng hôm sau, vừa bước vào cửa lớp thì Lý Bàn vội chạy lại với vẻ mặt mừng rỡ. Dương Thiên, ngươi cuối cùng cũng đến. Nói xong vội kéo tay Dương Thiên vào một bàn cuối góc lớp. Dương Thiên mặt lập tức đen lại, thầm nghĩ. Tên Lý Bàn này không phải có vấn đề về giới tính chứ? Ngồi vào chỗ, Lý Bàn mặt chuyển sang nghiêm túc. Dương Thiên, về chuyện hôm qua ta nói với ngươi, ngươi theo ta về gia tộc một chuyến. Lý gia, nói rõ một chút là có chuyện gì đi. Thở dài một hơi, Lý Bàn dường như là đang tưởng niệm lại những sự tình trước đây. Vẻ mặt đau khổ. Ta là người Lý gia, thế nhưng chỉ là con của thê thiếp nên địa vị trong gia tộc rất thấp. Lý gia là một gia tộc tu chân nên rất coi trọng linh căn, ta không có linh căn nên từ nhỏ không tu luyện được nên bị mọi người coi thường, bị đẩy ra ngoài học tập để kiếm tiền và tài nguyên phục vụ cho các tu chân giả trong gia tộc. Chuyện vốn cũng không có gì, ta cũng cảm thấy rất bình thường. Thế nhưng một năm trước, trong lần đại thọ của gia gia, ta đắc tội với con trai của đại bá, hắn là một tu chân giả, hơn nữa còn là thiên tài, địa vị trong gia tộc cao hơn ta rất nhiều. Mọi người vì muốn lấy lòng hắn nên hợp lực tìm cách trục xuất ta ra khỏi gia tộc. Ta nỗ lực học tập kỹ thuật hacker nhằm trở về gia tộc nhưng Lý gia vốn chỉ xem trọng tu luyện, mọi thứ khác chỉ là việc phụ nhằm hỗ trợ tu luyện mà thôi. Vừa rồi phụ thân đã gọi ta về mừng thọ ra ra đồng thời nhận lỗi với tên kia nhằm quay lại gia tộc. Nhưng theo hiểu biết của ta về tên kia, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý đồng thời còn sỉ nhục ta một phen. Ta biết ngươi là một tu chân giả, hơn nữa còn là rất lợi hại tu chân giả. Nếu Nhu Lý gia biết ta có quan hệ tốt với một cái lợi hại tu chân giả, ta có thể thuận lợi trở về gia tộc. Dương Thiên không ngờ chuyện của Lý Bàn lại phiền phức như vậy. Hắn vốn tưởng chỉ cần giúp tên này đánh một tên vô lại nào đó là xong, không ngờ còn phải theo hắn trở về gia tộc. Có điều nhìn gương mặt đáng thương của Lý Bàn, Dương Thiên cũng không tiện từ chối. Được rồi, ta đáp ứng ngươi một lần, có điều chuyện này rất phiền phức. Lý Bàn vội đáp. Chỉ cần ngươi giúp ta, bất cứ chuyện gì ta cũng đáp ứng. Không cần, chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện hôm qua ngươi hứa là được rồi. Lý Bàn thở dài một hơi, hắn sợ Dương Thiên yêu cầu một thứ gì quá khó khăn. Ánh mắt nhìn Dương Thiên có chút tò mò, thầm nghĩ, không phải tu chân giả chỉ một lòng tu luyện hay sao? Sao hắn chỉ một lòng muốn tán gái vậy? Nghĩ vậy nhưng Lý Bàn cũng không hỏi thêm. Vỗ ngực trả lời. Yên tâm, không vấn đề gì. Tan học, Dương Thiên ăn trưa xong liền về nhà ngủ một giấc. Khoảng 3 chiều, Dương Thiên liền chạy đến bệnh viện Hoàn Vũ. Kia linh khí hắn để lại trong cơ thể Tần Tuyết đã biến mất, cái này cũng do Dương Thiên bất cẩn, hắn quyết định lần sau sẽ để lại trên người nàng một đạo ân ký. Dùng thần thức quét qua toàn bộ bệnh viện, cuối cùng phát hiện Tần Tuyết đang ở trong khu dưỡng bệnh. Tần Tuyết hiện tại mặc một bộ váy trắng, đang ngồi trên một chiếc xe lăn trước một vườn hoa, vẻ mặt u buồn. Xác định được vị trí, Dương Thiên liền tiến vào, lập tức có 2 đạo ánh mắt tập trung lên người hắn. Dương Thiên cảm thấy rất là... Cả một khu dưỡng bệnh lớn như vậy chỉ có Tần Tuyết một người cùng 2 người lén lút quan sát nàng. Dương Thiên không cảm giác được sát khí của 2 người, xem ra là đang bảo hộ Tần Tuyết. Dương Thiên cũng không muốn có người làm phiền, phất nhẹ tay, 2 người lập tức lăn ra bất tỉnh. Bước lại gần Tần Tuyết, ho nhẹ một tiếng. Nghe thấy có tiếng động, Tần Tuyết vội quay lại, vẻ mặt có chút hoảng sợ. Ngươi là ai? Ta chỉ là đến bệnh viện có chút chuyện, hiện tại bị lạc đường. Ngươi có thể chỉ ta lối ra sao? Bệnh viện Hoàn Vũ là bệnh viện lớn nhất tỉnh, diện tích rất lớn nên cái cớ này cũng khá hợp lý. Tần Tuyết nhìn Dương Thiên vẻ mặt vô tội, cũng hơi buông lỏng. Để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của nàng, phụ thân nàng đã yêu cầu bệnh viện không nói lý do Tần Tuyết trúng độc mà chỉ xem đó là trùng hợp. Tần Tuyết mỉm cười. Ta cũng là vừa đến hôm qua, cũng không phải rất rành đường. Thấy mọi chuyện diễn ra đúng kịch bản, Dương Thiên liền nói. Không sao. Ta đã gọi cho một người bạn. Một lát nữa hắn sẽ đến. Vậy ta ngồi đây đợi một lát được chứ? Tần Tuyết cũng không tiện từ chối. Thấy Tần Tuyết đáp ứng, Dương Thiên liền vui vẻ ngồi xuống. Ngươi tại sao lại ở đây một mình? Vừa rồi ta đi quanh đây cũng không gặp người nào cả. Tần Tuyết sắc mặt liền trầm xuống, 2 mắt nổi lên 2 giọt lệ. Ngươi làm sao vậy? Nếu ta có nói sai điều gì thì mong ngươi tha lỗi. Không có gì. Cha ta đã thuê toàn bộ khu dưỡng bệnh này để ta được thoải mái ở một mình. Dương Thiên nhìn Tần Tuyết vẻ mặt đau khổ, liền muốn chữa trị cho nàng, bất quá vẫn nhìn lại được, dù sao thì dục tốc bất đạt. Vội vã liền không có ăn. Nhưng ở một mình rất nhàm chán, nếu ngươi có chuyện gì buồn thì nên có người cùng chia sẻ. Ngươi có thể nói với ta, dù sao ta với ngươi cũng không quen biết, ngươi không cần phải ngại. Ngươi thật muốn nghe ta chuyện của ta sao? Dĩ nhiên. Mỹ nữ kể chuyện, nam nhân nào mà không muốn nghe cơ chứ? Tần Tuyết liền cười khúc khích, nói chuyện với người này khiến nàng rất thoải mái. Nói chuyện một lúc liền quên thời gian, nhìn lại thì đã hơn 6 giờ. Dương Thiên đứng lên. Xem ra tên kia có việc đột xuất gì rồi, cũng đã muộn, ta tự mình tìm đường về vậy. Mỹ nữ, tạm biệt. Có chút không nỡ, Tần Tuyết nói. Tạm biệt. Quay đầu bước đi vài bước, Dương Thiên liền quay đầu lại. Mỹ nữ. Quên mất chưa hỏi tên của ngươi. Ta là Tần Tuyết. Tần Tuyết, tên rất hay. Ta gọi là Dương Thiên. Mai ta lại đến thăm ngươi. Nói xong, không đợi Tần Tuyết trả lời liền chạy vội đi. Tần Tuyết nhìn theo bóng người, lẩm bẩm. Ngày mai ngươi lại đến sao? Chương 10, Long Lão Đại. Thấy Tần Tuyết có chút luyến tiếc, Dương Thiên mừng thầm, xem ra kế hoạch tiến triển rất thuận lợi. Phóng ra 2 đạo linh khí cứu tỉnh 2 tên bảo an. Sau đó đi ra ngoài. 2 tên bảo an tỉnh lại, phát hiện có điểm không đúng. Chẳng lẽ chúng ta mệt mỏi quá nên ngủ quên? Phát hiện Tần Tuyết vẫn an toàn, hai người liền thở phào. Dương Thiên lúc này đang chuẩn bị lên xe ra về, liền nhận được điện thoại của Lý Bàn. Dương Thiên, theo như ta điều tra được, sinh viên năm một vừa vào cũng có vài cái mỹ nữ, bất quá cũng không có ai đạt đến tiêu chuẩn ngươi đặt ra. Còn có, ta đã điều tra rõ ràng về Mục Vũ Hàm, nàng hiện học năm ba, gia đình mở một quán ăn nhỏ, nàng ban ngày thường đi học, ban đêm về phụ giúp gia đình, nếu ngươi có ý định tiếp cận nàng thì bây giờ có thể đến đó. Dương Thiên không nghĩ Lý Bàn US86 in làm việc hiệu quả như vậy, liền nói. Tốt, ngươi lập tức cho ta địa chỉ của con ăn, ta vừa vặn chuẩn bị đi ăn tối. Địa chỉ là. Dương Thiên, theo ta biết Mục Vũ Hàm rất không thích các tên thiếu gia nhà giàu. Nghe nói là do mẹ nàng cũng là bị một tên thiếu gia nào đó lừa gạt mà sinh ra nàng. Ngươi tốt nhất không nên làm ra vẻ giàu có trước mặt nàng. Được, ta biết rồi. Dương Thiên nhìn chiếc xe đang đi. Giá thị trường chỉ khoảng 100 vạn, không tính là đắt. Nghĩ xong, Dương Thiên liền lái xe theo như địa chỉ Lý Bàn đã cho. Hắn dự định chỉ đến làm quen với tình cảnh một ít, thuận tiện vạch ra kế hoạch. Đây chỉ là một quán ăn nhỏ, không có chỗ gửi xe. Dương Thiên liền mang xe vào một bãi giữ xe gần đó. Bước vào quán, Dương Thiên nhìn thấy một phụ nữ trung niên, da ngăm đen, trên mặt nàng có nhiều tàn nhan. Có thể nhìn ra được nàng khi còn trẻ chắc hẳn là một mỹ nữ. Gọi vài món ăn, một lát sau một thiếu nữ liền mang đồ ăn ra, Dương Thiên liền nhìn qua nàng một chút. Quả thật rất xinh đẹp, so với trong ảnh còn phải đẹp hơn một ít. Dương Thiên liền an tâm, dù sao khi mới nhìn ảnh nàng hắn cũng có chút lo lắng, bây giờ công nghệ 360, Photoshop phát triển, trên ảnh đẹp người thật chưa chắc đã đẹp. Nhìn qua nàng một chút, Dương Thiên liền tập trung vào món ăn. Lần đầu gặp gỡ không nên lộ vẻ háo sắc, nếu không sẽ để lại ấn tượng xấu. Quán tuy nhỏ, nhưng đồ ăn làm rất ngon, Dương Thiên quyết định sẽ đến thường xuyên, có đồ ăn ngon thì phải tận hưởng. Đang thưởng thức món ăn, đương nhiên có một đám côn đồ ập tới, gọi rất nhiều món ăn. Ăn một nửa, còn lại đều vứt xuống sàn nhà, tên cầm đầu nhìn về phía trung niên nữ tử. Ngươi còn định dùng đồ ăn để khất nợ đến bao giờ nữa, bọn ta đến đây ăn cũng đã hơn 10 ngày rồi. Cũng đã phát ngán rồi. Nếu không phải thấy con gái ngươi xinh đẹp ta đã đập nát cái quán nhỏ của ngươi ra rồi. Tiểu mỹ nữ, không bằng ngươi theo ta đi chơi một đêm, ta xóa nợ cho các ngươi. Thế nào? Mục Vũ Hàm tức giận, trừng mắt lên nhìn bọn côn đồ, Mục Mẫu liền kéo tay nàng lại. Nàng cũng rất muốn trả tiền cho bọn chúng, 10 ngày qua nàng bị thâm hụt rất nhiều tiền, nếu tiếp tục kéo dài có thể phải đóng cửa quán. Nhưng tất cả tiền nàng đều đã dùng để đóng học phí cho Mục Vũ Hàm, hiện tại cũng không còn dư lại nhiều. Tên cầm đầu nhìn về phía Mục Vũ Hàm. Còn tức giận a, lúc ngươi tức giận trông rất đẹp đấy. Mục Vũ Hàm không nhịn được, liền chỉ tay mắng chửi. Các ngươi là lũ khốn kiếp, không biết từ đâu đến liền tự xưng là lao đại còn đòi tiền bảo kê hàng tháng. Ta nói cho các ngươi biết, một đồng ta cũng không cho các ngươi. Uy, không nhịn nổi nữa rồi à, bất quá không sao. Ta đây vẫn luôn rất dịu dàng với mỹ nữ. Nhưng nếu ngày mai các ngươi vẫn không kiếm đủ tiền ta liền không khách khí. Nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy chuẩn bị rời đi. Dương Thiên ngồi ở một góc xem mọi chuyện diễn ra, thấy bọn côn đồ muốn rời đi, liền vội đứng lên. Mỹ nữ cần ta giúp, như thế nào có thể chối từ? Bước tới đứng trước mặt bọn côn đồ. Các nàng thiếu ngươi bao nhiêu? Ta thay các nàng trả cho ngươi. Hai mẹ con Mục Vũ Hàm cùng bọn côn đồ đều giật mình, có điều hắn phản ứng cũng rất nhanh. 3.000 A, bất quá trễ 10 ngày lãi suất gấp đôi, 6.000 liền đủ. Rút ra 6.000 đưa cho bọn côn đồ, bọn kia vẻ mặt đại hỉ, không nói hai lời liền bước nhanh ra khỏi quán. Mục Vũ Hàm lúc này liền tiến lên. Ngươi lưu lại cho ta số điện thoại, khi nào có tiền ta sẽ trả lại ngươi. Không cần, món ăn ở quán rất ngon, ta sau này sẽ thường xuyên đến đây. Các ngươi có thể dần trừ nợ. Dương Thiên là nói thật lòng, dù hôm nay không có Mục Vũ Hàm hắn cũng sẽ đứng ra. Tìm một quán ăn hợp khẩu vị đúng là không dễ. Mục Vũ Hàm thì không nghĩ như thế, trong mắt nàng Dương Thiên hình tượng là một tên thiếu gia nhà giàu xem tiền như rác, đang mượn cớ để tiếp cận nàng thôi. Sự tình như thế này nàng gặp không phải lần đầu. Nếu Dương Thiên biết suy nghĩ của nàng chắc chắn sẽ gào to kêu oan uổng. Cũng không nói thêm cái gì. Dương Thiên quay đầu chào Mục Mẫu một câu. Sau đó liền bước ra khỏi quán. Mục Mẫu lúc này liền tiến lại gần Mục Vũ Hàm. Người quen biết hắn? Không có, ta chắc chắn sẽ đem tiền trả lại cho hắn. Ta xem là hắn thích ngươi đấy, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ thay chúng ta trả nợ. Không bằng ngươi. Mẹ! Ta đã nói là ta không ưa thích những tên thiếu gia nhà giàu thích đùa bỡn nữ nhân. Một mẫu liền thở dài. Vũ Hàm, ta biết do chuyện của ta làm cho ngươi có thành kiến với bọn họ. Trước giờ ngươi cũng đã từ chối rất nhiều người theo đuổi. Thế nhưng không phải tất cả thiếu gia đều là người xấu. Ngươi không tìm hiểu làm sao có thể biết được. Ngươi không vì mình cũng nên nghĩ đến mẹ a, ta cũng đã sống khổ cực hơn nữa đời người rồi. Một Vũ Hàm hai mắt có chút rưng rưng. Nàng làm sao không biết mẹ Minh muốn gì? Một mẫu từ nhỏ chịu khổ, vẫn luôn muốn kiếm một người chồng giàu có, không ngờ bị lừa gạt. Nàng vẫn luôn mong muốn một Vũ Hàm tìm được một người chồng giàu có để có cuộc sống tốt. Không nỡ để mẫu thân thất vọng. Một Vũ Hàm liền nói. Mẹ, ta biết rồi. Ta có thể thử xem. Dương Thiên lúc này đã về đến nhà, đang chuẩn bị vào nhà thì có hai người mặc áo đen tiến lại gần. Người gọi là Dương Thiên. Trong lòng suy nghĩ, Dương Thiên liền đáp. Đúng vậy. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến, lão đại có việc muốn gặp ngươi. Nói xong, không đợi Dương Thiên đáp ứng, liền đưa tay muốn mang hắn đi. Ngón tay cong lên búng ra một tia linh khí, cánh tay của tên áo đen liền rủ xuống, không cách nào cử động tiếp được, hướng về phía Dương Thiên. Ngươi đã làm gì tay của ta? Thấy đồng bọn gặp nạn, tên áo đen còn lại liền xông đến, Dương Thiên lập tức một cước đã bay hắn ra. Muốn gặp ta, các ngươi liền kêu hắn đến đây đi. Nói xong liền không quan tâm đến bọn họ mà đi vào nhà. Một tên áo đen liền rút điện thoại ra. Lão đại! Bước vào nhà tắm rửa xong, vừa mở máy tính lên liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Đến rồi sao? Bước ra mở cửa, đập vào mắt là một người đàn ông, dáng người cao lớn, đội một cái nón, rất giống xã hội đen trong các bộ phim thập niên 80. Ngươi chính là lão đại của bọn họ. Xin chào! Ta gọi là Tiêu Chính Long, ngươi có thể gọi ta là Long Lão Đại. Chương 11, Võ Giả. Ta biết, vào đi. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Chính Long đáp lại, liền bước vào nhà. Tiêu Chính Long không nhanh không chậm bước theo sau, ngồi vào ghế đối diện Dương Thiên. Ngươi biết ta. Tiêu Chính Long vốn cực kỳ nổi tiếng trong giới hắc đạo, bởi vì tài trí cũng như thủ đoạn huyết tinh của hắn, hắn cho rằng việc Dương Thiên biết đến hắn cũng rất bình thường. Dương Thiên nhìn Tiêu Chính Long với ánh mắt khó hiểu. Không phải ngươi vừa nói ngươi tên là Tiêu Chính Long sao? Đây chính là ngươi nói cho ta biết. Mặt có chút sầm lại, Tiêu Chính Long biết mình đây là bị Dương Thiên đùa giỡn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Vậy sao? Vậy để ta giới thiệu lại một lần nữa. Ta là Tiêu Chính Long, người đứng đầu hắc đạo của Thanh Lâm huyện, đồng thời của toàn bộ Bắc Giang tỉnh. Dương Thiên cười thầm, đây là muốn hù dọa ta sao? Được rồi. Vậy ngươi đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Ta cũng không có nhiều thời gian lắm. Tiêu Chính Long có đôi chút tức giận, hắn đường đường là lão đại hắc đạo, mọi người nhìn thấy hắn đều phải gọi một tiếng Long lão đại. Dương Thiên không gọi thì thôi, đằng này còn muốn đuổi hắn đi. Cố nén giận, Tiêu Chính Long nói. Dương Thiên, ta là lão đại của A Hổ. A Hổ? Hổ ca? Ngươi đến đây để trả thù cho hắn. Hắn tài không bằng người bị đánh cũng đáng. Có điều ta là lão đại hắn cũng nên thay hắn đòi lại công đạo. À vậy nói xem ngươi muốn như thế nào. Thấy Dương Thiên có vẻ thỏa hiệp, Tiêu Chính Long mừng thầm. Chỉ cần ngươi đồng ý trở thành thuộc hạ của ta, ta sẽ đứng ra hòa giải giữa hai ngươi. Đồng thời cho ngươi địa vị ngang hàng với A Hổ. Dương Thiên nghe xong liền cười to. Ta làm thuộc hạ của ngươi. Liền ngươi làm thuộc hạ của ta còn cảm thấy chịu thiệt đây. Nhưng xem xét vị trí của ta và ngươi hiện tại. Ta có thể miễn cưỡng đồng ý cho ngươi làm thuộc hạ của ta. Dương Thiên cũng không phải muốn chọc giận Tiêu Chính Long. Hắn hiện giờ chỉ là một sinh viên, không có quyền lực, mà xung quanh mỹ nữ thì luôn không thiếu đối thủ cạnh tranh. Tiêu Chính Long là lão đại hắc đạo, đứng đầu một tỉnh, vừa vặn có thể giúp được mình. Chỉ là Tiêu Chính Long không nghĩ như vậy, hắn cho là Dương Thiên đang đùa giỡn hắn. Tức giận đứng dậy chỉ vào mặt Dương Thiên. Dương Thiên, ta biết ngươi là võ giả. Hơn nữa rất có thể đã đạt đến địa cấp. Nhưng ngươi đừng quá tự cao. Ta cũng có địa cấp cường giả làm chỗ dựa, hơn nữa địa cấp có thể cùng súng ống, thuốc nổ chống lại sao. Dương Thiên dường như đã hiểu ra, chẳng trách tên này muốn hắn làm thuộc hạ. Tiêu Chính Long vốn chỉ là từ một tên giang hồ bình thường đi lên, không tiếp xúc với tu chân giả nên lầm tưởng cũng là chuyện bình thường. Võ giả chia làm 4 đẳng cấp, học đồ, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp. Học đồ chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi, đây chỉ là bước y trực tờ 7 đầu rèn luyện thân thể. Nhân cấp có thể lấy sức một người đánh với 3,4 người mà không rơi xuống hạ phong. Địa cấp võ giả tương đương với luyện khí kỳ, đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều, đối kháng 10 đến 15 người không vấn đề gì, có thể xem là cao thủ. Thiên cấp thì xưa nay hiếm thấy, có thể sánh được với trúc cơ kỳ, không sợ súng ngắn hoặc bom đạn cỡ nhỏ. Thiên cấp đã là cực hạn của cổ võ giả. Trừ phi đột phá giới hạn, ngộ ra chân lý, trở thành tu chân giả, liền lập tức đạt tới kim đan kỳ. Tiếc là chuyện này xưa nay hiếm gặp, ít nhất, Dương Thiên chưa từng gặp qua. Dương Thiên cũng không định giải thích. Ta cho ngươi một cơ hội, dùng bất kỳ biện pháp nào, chỉ cần ngươi có thể làm ta chịu một vết thương. Ta sẽ đồng ý làm thuộc hạ của ngươi. Bằng không, ngươi liền làm thuộc hạ của ta. Thế nào? Nếu không phải hiện tại Dương Thiên cần một địa vị nhất định, hắn cũng không muốn nói nhiều với Tiêu Chính Long. Tiêu Chính Long nghe vậy liền vui mừng, hắn xem Dương Thiên có lợi hại hơn nữa cũng không thể chống lại xuống được. Lập tức nói. Tốt. Không cần phiền phức như vậy. Ta liền cho ngươi một súng, nếu ngươi không bị thương ta liền đáp ứng làm thuộc hạ của ngươi. Tốt. Nhanh lên a, ta còn có việc. Thấy Dương Thiên vẻ mặt tự tin, Tiêu Chính Long có chút lo lắng, bất quá nghĩ đến sẽ có một địa cấp võ giả làm thuộc hạ, hắn liền vứt những suy nghĩ đó qua một bên. Lấy ra một khẩu đệ dẹt ẹ ạ lệ màu bạc, chỉ về cánh tay Dương Thiên bóc cỏ. Tiêu Chính Long xưa nay làm việc đều rất gọn gàng, ngẩng đầu nhìn Dương Thiên đắc ý nhưng không bao lâu sau vẻ đắc ý liền chuyển sang hoảng sợ. Không thể nào, đệ dẹt ẹ ạ lệ sức công phá rất lớn, dù là địa cấp hậu kỳ cũng không thể chịu được. Cầm viên đạn trên tay, Dương Thiên nhìn Tiêu Chính Long cười nói. Tốt rồi, từ giờ ngươi là thuộc hạ của ta. Tiêu Chính Long vẻ mặt không tin tưởng, lập tức đưa súng lên ngắm vào giữa ngực Dương Thiên bóc cỏ. Dương Thiên vẫn làm như không có việc gì xảy ra. Không cần thử nữa, ngươi có cố gắng cũng vô ích thôi. Tiêu Chính Long ngồi bệt xuống ghế. Không thể nào. Dường như nghĩ ra điều gì đó, ngước lên nhìn Dương Thiên vẻ mặt hoảng sợ. Chẳng lẽ ngươi không phải địa cấp mà là thiên cấp cao thủ? Thiên cấp cao thủ có thể đỡ đạn, Tiêu Chính Long biết điều này, nhưng hắn không nghĩ đến Dương Thiên là thiên cấp cao thủ. Thiên cấp trên thế giới này không quá hai lòng bàn tay, trọng yếu nhất Dương Thiên còn rất trẻ, địa cấp đã rất kinh khủng rồi. Thế nào? Thua rồi không dám nhận sao? Không có. Ta Tiêu Chính Long từ nay là thuộc hạ của ngươi, tùy ý sai bảo. Làm thuộc hạ của người khác khiến Tiêu Chính Long có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến Dương Thiên là thiên cấp cao thủ, hơn nữa còn rất trẻ, rất có thể phá vỡ giới hạn bước vào cảnh giới cao hơn. Tâm tình liền thoải mái. Nhiều người muốn làm thuộc hạ của thiên cấp cao thủ còn không được, hắn có gì phải khó chịu chứ? Nhìn Tiêu Chính Long vẻ mặt thay đổi liên tục, Dương Thiên cũng không nói nhiều. Lưu lại số điện thoại của ta, nếu có việc gì cần ta sẽ gọi cho ngươi. Tiêu Chính Long lập tức làm theo, ngẩng đầu nhìn Dương Thiên. Lão đại, có việc gì cần căn dặn? Không có, cũng đừng gọi ta là lão đại, sau này gọi ta là thiếu gia. Không còn sớm nữa, các ngươi cũng về đi. Túi đầu chào Dương Thiên, Tiêu Chính Long liền cùng thuộc hạ lên xe ra về. Dương Thiên mở máy lên, tinh linh mỹ nữ không online, xem ra nàng đang có việc bận, nhàm chán hoàn thành vài nhiệm vụ. Một vài kẻ lạ mặt khiêu chiến võ đài, Dương Thiên cũng vui vẻ chấp nhận. Đáng tiếc, trình độ chênh lệch quá nhiều, hắn dù 1-3 vẫn dễ dàng giành chiến thắng. Cuối cùng cũng không còn ai tiếp tục khiêu chiến, Dương Thiên liền tắt máy đi ngủ. Ở một nơi rất xa, trên một đỉnh núi, mây trắng lượn lờ xung quanh, các ngôi nhà xây dựng theo phong cách hoàng cung cổ xưa. Lúc này, một vị mỹ nữ áo trắng bước vào chính điện, nhìn kỹ liền nhận ra đây là mỹ nữ Dương Thiên gặp hôm qua, Tâu Nguyệt Nhi. Tâu Nguyệt Nhi cúi đầu cung kính chào vị lão giả ngồi ở ghế lớn ngay giữa chính điện. Sư phụ, nhiệm vụ lần này của ta thất bại. Chương 12, Hạ Sơn. Lão giả lập tức cau mày, chăm chú nhìn Tâu Nguyệt Nhi hỏi. Nguyệt Nhi, ngươi cũng biết ma kiếm xuất thế là đại sự, để tránh kinh động đến cao tần của các môn phái khác ta đã trả cái giá không nhỏ để che giấu chuyện ngươi xuống núi. Kết quả như vậy, ngươi cũng nên cho ta một lời giải thích rõ ràng a. Theo yêu cầu của lão giả, Tâu Nguyệt Nhi liền kể lại mọi chuyện, lão giả càng nghe càng chăm chú, cuối cùng không nhịn được lớn giọng. Nguyệt Nhi, ngươi xác định người tới là kim đan hậu kỳ cao thủ. Không sai, ta đã là kim đan sơ kỳ, hơn nữa trong tay cầm thiên sơn kiếm, dù đấu với kim đan trung kỳ cũng không e ngại, nhưng trước mặt hắn ta không hề có lực hoàn thủ. Nguyệt Nhi, ngươi lui ra trước, ta cần cùng các vị trưởng lão bàn bạc một phen. Chờ Tâu Nguyệt Nhi lui ra, lão giả liền quay ra nhìn những người ngồi xung quanh. Chuyện lần này, các ngươi có ý kiến gì không? Các vị trưởng lão ồn ào một lúc, sau đó một vị ngồi ngay đầu hàng bên phải liền đứng lên. Đại trưởng lão, ngươi có ý kiến gì? Trưởng môn, theo ta việc này rất không bình thường. Ẩn thế đại lục từ khi bị chia cắt khỏi tu chân giới đến nay cũng đã hơn 1.000 năm, nồng độ linh khí so với trước đây kém rất nhiều, trình độ tu chân giảm sút. Chúng ta Thiên Sơn Thánh Phong nhờ thế lực mạnh mới chiếm được rất nhiều tài nguyên tu luyện nhưng trưởng môn cũng chỉ là kim đan hậu kỳ. Nguyệt Nhi nói tên kia còn rất trẻ quả thật rất khó tin. Ý của ngươi là Nguyệt Nhi cố ý che giấu sự thật. Cái này cũng không phải, Nguyệt Nhi là chúng ta dạy dỗ từ nhỏ, ta không tin nàng lừa gạt chúng ta. Chỉ là, nếu thật sự có người như vậy thì bằng mọi giá phải đưa đến Thiên Sơn Thánh Phong. Ngươi muốn đưa hắn cùng Nguyệt Nhi xuyên qua truyền tống trận đến tu chân giới. Trường môn, ngươi cũng biết chỉ có Nguyên Anh Kỳ mới có thể thông qua truyền tống trận đến tu chân giới, kim đan tu sĩ căn bản không chịu được. Tài nguyên chúng ta cũng đã tiêu tốn rất nhiều, ta sợ chúng ta chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Chi bằng thêm nhiều nhân tuyển một chút, hy vọng sẽ càng cao. Lão giả cũng có chút trầm âm, truyền tống trận này là do vị đại năng kia thiết lập để trở về tu chân giới, nhưng chỉ có một chiều. Hơn nữa tu vị Nguyên Anh trở xuống căn bản không sử dụng được. Thiên Sơn Thánh Phong trong 1.000 năm nay đã không xuất hiện thêm bất kỳ vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ nào. Bọn hắn vẫn đang chờ một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ xuất hiện, thông qua truyền tống trận tiến vào tu chân giới. Cuối cùng trở thành đại năng, quay trở lại đây mang theo ẩn thế đại lục sát nhập vào tu chân giới. Hy vọng dù rất nhỏ nhoi, nhưng Thiên Sơn Thánh Phong chưa bao giờ từ bỏ. Nhiều năm qua đi, tài nguyên dần cạn kiệt. Nhưng vẫn chưa có ai đột phá thành công. Vốn là định dùng toàn bộ cho Tâu Nguyệt Nhi, hy vọng nàng có thể đột phá. Nếu giờ có thêm một người, tăng cao cơ hội thì không thể nào tốt hơn được. Trở về tu chân giới là ước vọng hơn ngàn năm của Thiên Sơn Thánh Phong, dù thế nào bọn hắn cũng nhất định sẽ không từ bỏ. Suy nghĩ một hồi, lão giả làm ra quyết định. Ý kiến không tệ, ta đồng ý chỉ là bây giờ phái ai đi tìm kiếm hắn đây. Trường môn. Ta đề nghị phái Nguyệt Nhi đi. Thứ nhất, nàng và hắn đã từng gặp mặt một lần. Thứ hai, Nguyệt Nhi tu vị tuy cao, nhưng vẫn cần tiếp xúc hồng trần rèn luyện một phen. Thứ ba, Nguyệt Nhi rất xinh đẹp, theo lời kể của nàng ta nhận thấy tên kia có chút háo sắc, khả năng thành công sẽ lớn hơn. Trường môn gật gật đầu. Không tệ, việc này cứ quyết định vậy đi. Nói xong liền phất tay, một đạo truyền âm phủ lóe lên bay ra ngoài. Nhận được truyền âm phủ. Tâu Nguyệt Nhi lập tức tiến vào. Trưởng môn liền ra lệnh. Nguyệt Nhi, nhiệm vụ lần này của ngươi là xuống núi tìm kiếm người kia và mang hắn về đây. Nguyệt Nhi tuân lệnh. Không nói hai lời, Tâu Nguyệt Nhi liền đi ra ngoài. Trưởng môn theo bóng lẩm bẩm. Đây là cơ hội cuối cùng, không biết có thể thành công hay không. Dương Thiên hoàn toàn không biết có người muốn nhắm đến mình, lúc này hắn đã yên giấc ngủ ngon. Ngày hôm sau, Dương Thiên vẫn đến trường học bình thường. Khoảng 3 giờ chiều, Dương Thiên liền lái xe đến bệnh viện Hoàn Vũ. Tiến vào khu dưỡng bệnh, chưa kịp đi tìm Tần Tuyết, liền bị hai tên bảo an chặn lại. Dương Thiên có chút bất ngờ, xem ra hai tên này đã đợi sẵn rất lâu. Đưa tay lên định đánh ngất xỉu hai người, hai tên bảo an lập tức hoảng sợ ra hiệu có chuyện muốn nói. Đừng đánh, bọn ta có việc muốn nói với ngươi. Có chuyện, ta hình như không có quen biết các ngươi a. Ta biết hôm qua người đánh bọn ta bất tỉnh là ngươi. Dương Thiên cũng không nói gì, coi như thừa nhận. Hai người thấy vậy liền nói tiếp. Tuy không biết ngươi tiếp cận tiểu thư để làm gì, nhưng phụ thân nàng bảo bọn ta nói lại với ngươi nên tránh xa nàng ra, nếu ngươi vẫn muốn tiếp cận nàng thì hãy đến gặp hắn một chuyến. Dương Thiên ngẩn ra, sao phụ thân Tần Tuyết lại muốn gặp hắn? Bất quá nghĩ một hồi liền hiểu. Phụ thân Tần Tuyết chắc hẳn không muốn mình gặp nàng. Nhưng hai tên bảo an vốn không ngăn cản được hắn nên tìm cách gọi hắn ra gặp mặt để xử lý. Nghĩ thì nghĩ nhưng Dương Thiên cũng không từ chối. Không thành vấn đề, các người gọi điện cho hắn 6H cho người đến dẫn ta đi. Giờ ta vào, không có vấn đề gì a? Dĩ nhiên đủ cả không có. Hai tên bảo an bội đáp, bọn họ sợ Dương Thiên lại đánh bất tỉnh mình. Hôm qua họ cũng không biết mình vì sao bất tỉnh nên vẫn có chút sợ sệt. Dương Thiên cũng không để ý nữa, liền bước vào. Tần Tuyết lúc này đang ngồi kế cửa sổ đọc sách, vẻ mặt chăm chú, lâu lâu lại đưa tay lên vén tóc nhìn rất đáng yêu. Dương Thiên bước vào liền khiến nàng giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút vui mừng. Ngươi lại đến a?
Sao vậy?
Không hoan nghênh ta đến.
Không có.
Ta tưởng rằng ngươi không đến.
Sao có thể?
Ta đã nói sẽ thường xuyên đến.
Dù sao ngươi ở chỗ này một mình cũng rất nhàm chán.
Ban ngày đúng là chán. Chỉ có buổi tối mẹ ta mới đến.
Tần Tuyết có vẻ khá hơn hôm qua rất nhiều, trò chuyện cũng hào hứng hơn.
Một lúc lâu sau, nhìn lại đồng hồ đã hơn 6 h, Dương Thiên liền đứng dậy.
Cũng đã muộn rồi, ta phải về, hôm sau ta sẽ mang theo một ít trò chơi đến đây.
Như vậy rất phiền phức.
Thật ra ngươi không cần ngày nào cũng đến.
Có mỹ nữ làm bạn có gì mà phiền phức.
Chỉ cần ngươi không chán ta là được.
Tần Tuyết vội nói.
Không có.
Có người đến thăm ta rất vui.
Dương Thiên chào vài câu rồi đi ra.
Liền gặp một thanh niên mặc áo đen đứng ngay cửa, tên này đúng là vệ sĩ của Tần Chính Dương Thiên thấy qua lần trước.
Không đợi Dương Thiên nói gì liền nói một câu, đi theo ta rồi vội vã bước đi.
Dương Thiên lắc đầu.
Cần gì vội vã như vậy?
Bất quá cũng không nói gì thêm, liền đi theo thanh niên.
Bước lên một chiếc xe nhìn khá sang trọng.
Trong xe có một người đàn ông trung niên đang ngồi.
Đúng là phụ thân của Tần Tuyết, Tần Chính.
Chương 13, Tần gia.
Tần Chính chỉ liếc nhìn Dương Thiên một cái rồi quay sang nói với lái xe.
Đến Thiên Hải quán.
Xong cũng không nhìn Dương Thiên, nhắm mắt vờ như đang ngủ.
Dương Thiên nhìn Tần Chính một lúc, thấy đối phương không định nói gì, liền nhắm mắt ngủ luôn.
Một lúc lâu sau nghe tiếng ho của Tần Chính, Dương Thiên mới mở mắt ra.
Đến rồi sao?
Tần Chính trợn mắt một cái, không nói hai lời liền đi vào.
Dương Thiên có chút khó chịu, cái này rõ ràng là đang thị uy trước mặt hắn.
Có điều dù sao cũng là nhạc phụ tương lai, Dương Thiên đành cố nhịn.
Bước vào trong nhà hàng, Tần Chính nói với tiếp tân.
Ta là Tần Chính, lấy cho ta một phòng sang loại trọng nhất.
Nghe được Tần Chính nêu tên, nhân viên vẻ mặt liền mừng rỡ, lấy lòng.
Không biết là Tần Tổng đến, đã thất lỗi.
Mời Tần Tổng lên lầu 8.
Gật đầu, ra hiệu cho Dương Thiên theo sau.
Bước vào một căn phòng rất sang trọng, trong phòng có một cái bàn lớn, chén dĩa sáng loáng. Trên bàn để hai cái giá để nến rất cao, xung quanh bày rất nhiều tranh, đồ cổ, xem có vẻ rất quý giá.
Hai nhạc công đang ngồi đằng xa đàn vĩ cầm, một người thổi một loại kèn tây rất lạ, một người đang đánh piano.
Dương Thiên cũng là lần đầu đến một nơi sang trọng như thế này, hắn tuy có nhiều tiền nhưng cũng chưa từng đến những nơi như vậy.
Dù sao, đẹp mắt chưa hẳn đã ngon miệng.
Dương Thiên ngồi đối diện với Tần Chính vẫn giữ vẻ mặt hờ hững. Xem như Dương Thiên không tồn tại.
Dương Thiên cũng không biết rốt cuộc hắn muốn dở trò gì, cũng không có ý định bắt chuyện trước.
5 phút sau, đồ ăn được người mang vào, Dương Thiên ngay lập tức nếm thử vài món.
Vị đạo rất tốt, xem ra cũng không chỉ có vẻ bề ngoài.
Nếu Tần Chính đã không có ý định nói chuyện, Dương Thiên liền dứt khoát bỏ qua hắn, tập trung ăn uống.
Hơn 10 phút sau, có hai người bước vào phòng, một già một trẻ.
Dương Thiên không cần nhìn lên cũng nhận ra được đó là hai vị tu chân giả.
Lão giả tu vị đạt đến trúc cơ trung kỳ.
Còn thanh niên chỉ là luyện khí hậu kỳ.
Đến lúc này, Dương Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra Tần Chính là đang chờ hai người này đến.
Ách, Tần Bá Phụ, ngươi gọi bọn họ đến để xử lý ta sao?
Nhìn Dương chờ dạ không ép Thiên nói với vẻ mặt trêu tức, Tần Chính cũng không tức giận.
Ta là Tần Chính, không phải Tần Bá Phụ của ngươi.
Ta đã xem qua băng ghi hình, ngươi thật sự rất lợi hại.
Nếu ta đoán không lầm ngươi cũng là tu chân giả.
Ta gọi ngươi đến đây là muốn ngươi về sau tránh xa con gái của ta ra một chút.
Nàng không phải là người mà ngươi có thể với tới được.
Dương Thiên nhìn qua hai người vừa đến.
Họ là người ngươi mời đến để cảnh cáo ta.
Hừ, ta chỉ muốn cho ngươi thấy một ít thực lực của Tần gia để ngươi biết khó mà lui.
Ngươi đừng tưởng tu luyện được chút ít công phu liền không coi ai ra gì.
Thần gia thực lực không phải ngươi có thể hiểu được.
Dương Thiên không thích bộ dạng như thượng vị giả xem thường người khác của Tần Chính.
Ngươi nói thực lực Tần gia rất lớn, vậy ngươi có biết thế lực sau lưng ta không?
Ngươi nói ta không xứng với Tần Tuyết, vậy ngươi có xứng làm cha nàng không, để nàng bị hạ độc đến hai chân không thể đi lại được.
Nếu không có ta kịp thời chặn chất độc lại. Giờ này nàng không đơn giản là chỉ ngồi trên xe lăng đâu. Tần Chính cả kinh, chả lẽ Dương Thiên đã ra tay cứu Tần Tuyết một mạng. Hắn đã đem mẫu chất độc gửi về gia tộc xem xét. Đây là một loại chất độc mới chưa từng phát hiện, độc tính rất mạnh, theo nồng độ thì Tần Tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Tần Chính vẫn cho đó là may mắn, không ngờ là do Dương Thiên âm thầm giúp đỡ. Tần Chính sắc mặt liền hòa hoãn một chút. Đa tạ ngươi cứu Tuyết Nhi, bất quá ta xem ngươi cũng đừng tiếp tục tiếp cận nàng nữa. Nàng đã có vị hôn phu, hơn nữa so với Tần gia chúng ta còn cường đại hơn rất nhiều. Ta đây cũng là muốn tốt cho ngươi. Cường đại hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là một môn phái tại ẩn thế đại lục? Không đợi Tần Chính phản ứng, lão giả phía sau liền hô to. Ngươi cũng biết ẩn thế đại lục. Đâu chỉ là biết, ta chính là đến từ ẩn thế đại lục. Dương Thiên quyết định dùng ẩn thế đại lục hù dọa Tần Chính để hắn không ngăn cản mình nữa. Không ngờ đạt được hiệu quả ngoài mong đợi. Lão giả lập tức hỏi. Không biết vị công tử đây thuộc môn phái nào? Cái này ngươi không cần biết. Dương Thiên nói xong lập tức phóng ra huy áp. Lão giả lập tức cảm thấy mình như một chiếc lá đang đứng trước một cơn sóng dữ dội, tùy thời có thể bị nhấn chìm. Nghi ngờ lập tức tan biến. Thầm nghĩ, con trẻ mà tu vị có thể đạt đến mức này, chắc chắn là ẩn thê đại lục người, hơn nữa địa vị còn rất cao. Lão giả liền cung kính. Đây là lỗi của lão phu, mong công tử tha tội. Nếu công tử thật sự ưa thích Tần Tuyết, chúng ta Tần gia hoàn toàn đồng ý. Tần Chính một bên liền giật mình, hắn từ bé không thể tu luyện. Liền bị đẩy ra ngoài tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc, nhờ tài năng kinh doanh, địa vị trong gia tộc cũng khá cao, nhưng vẫn chưa đủ để biết đến ẩn thế đại lục. Nghe thấy lão giả định đem Tần Tuyết gả cho Dương Thiên, liền muốn ngăn cản. Thấy Tần Chính có việc muốn nói, lão giả liền phất tay áo. Việc này ta đã quyết, ngươi không cần nói nhiều. Ta sẽ bẩm bảo lại gia tộc sau. Tần Chính liền ngậm miệng, tu vị lão giả này ở Tần gia nằm trong top 10, địa vị cao hơn hắn rất nhiều. Lần này xuất hiện ở đây là vì Tần Tuyết chứ hắn vốn không đủ khả năng ngợi vị này. Dương Thiên thấy hù dọa đạt được hiệu quả liền không nói nhiều. Ngươi đã nói vậy thì rất tốt. Ta còn có việc bận. Sau này gặp lại. Nói xong quay sang Tần Chính. Tần Bá Phụ, gặp lại sau. Không đợi Tần Chính trả lời, liền đi ra ngoài, dù sao đã giả mạo thì phải giả cho giống, ẩn thế đại lục người đa số đều khinh thường phàm nhân. Đợi Dương Thiên đi xa. Tần Chính liền quay lại nhìn lão giả. Lão giả cùng thiếu niên liền ngồi xuống một bên. Ta sẽ trở về nói với tộc trưởng hủy bỏ hôn sự của Tần Tuyết. Cái gì? Tần Chính cả kinh, hắn vốn tưởng lão giả chỉ nói vậy để lừa gạt Dương Thiên. Nhưng hôn sự của Tuyết Nhi. Lão giả lập tức ra hiệu Tần Chính đừng nói tiếp. Chuyện này ta đã quyết, không cần nói nữa. Không ngại nói cho ngươi biết, tên kia gia tộc tuy lớn, nhưng so với Dương Thiên không có gì đáng kể. Tên Dương Thiên này chắc chắn là người của tứ đại thế lực tại ẩn thế đại lục, hơn nữa địa vị còn rất cao. Mà thôi, dù có nói ngươi cũng không hiểu được, nếu hắn thật sự lấy con gái ngươi thì đó là phúc phận của nàng. Thở dài một hơi, lão giả tiếp. Ta chỉ sợ hắn chỉ muốn đùa giỡn rồi bỏ mặc nàng, dù sao nàng cũng không thể tu luyện. Nhưng nếu chúng ta ngăn cản hắn, hậu quả Tần gia chịu không nổi, đành phải để các ngươi chịu ủy khuất rồi. Tần Chính nghe xong cũng thở dài. Tuy hắn không biết tứ đại thế lực mạnh đến cỡ nào, nhưng chắc chắn tiêu diệt Tần gia là hoàn toàn có thể. Lúc này hắn chỉ mong Dương Thiên đối xử thật lòng với Tần Tuyết. Lão giả lúc này cũng còn chút sợ hãi, theo hắn đoán tu vị của Dương Thiên còn cao hơn tộc trưởng một ít, hẳn là đã bước một chân vào kim đăng kỳ. Dù không có thế lực sau lưng, Tần gia cũng không phải đối thủ của hắn. Dù sao súng đạn bình thường cũng không làm được gì chút cơ kỳ tu sĩ. Đừng nói là cảnh giới giả đan. Một lúc sau, lão giả liền đứng dậy cáo tử, hắn cần báo gấp chuyện này cho tộc trưởng. Dương Thiên cũng không biết một câu nói của mình gây ra nhiều vấn đề như vậy. Lúc này hắn đã lên giường yên giấc rồi. Chương 14, Ám Tổ. Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của Dương Thiên diễn ra rất thuận lợi. Sáng lên trường học, bàn bạc với Lý Bản về các mỹ nữ. Nghe nói Triệu Vũ Hinh lão sư đã về. Rất có thể sẽ dạy bọn họ một vài môn. Đối với Dương Thiên đây là một tin tức rất tốt. Vào buổi chiều, cứ cách 2,3 ngày Dương Thiên lại đến gặp Tần Tuyết một lần. Không phải Dương Thiên không muốn ngày nào cũng đến, hắn đọc được trên mạng là gặp nhau cũng cần phải giãn cách, nếu không sẽ dẫn đến nhàm chán cho cả hai. Không biết có đúng hay không nhưng với một kẻ nửa vời như Dương Thiên thì chỉ biết làm theo. Dương Thiên gần đây lại thường xuyên ghé quán của Mục Vũ Hàm. Vừa tiện tiếp cận nàng vừa được ăn các món ngon. Tất nhiên mẫu thân của Mục Vũ Hàm không lấy tiền, nói là khấu trừ tiền nợ. Dương Thiên cũng không quan tâm, dù sao tiền hắn cũng có rất nhiều. Mục Vũ Hàm đối với việc Dương Thiên thường xuyên đến ban đầu cũng rất khó chịu, nhưng rốt cuộc cũng quen dần, dù sao Dương Thiên chỉ đến ăn, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, cũng không làm gì quá đáng. Từ khi bắt đầu đi học đến nay cũng đã hơn một tháng, hắn rất yêu thích cuộc sống hiện tại, không phải suốt ngày chém giết, nghĩ cách hại người như tu chân giới. Vào một buổi tối, Dương Thiên đang chơi game cùng tinh linh mỹ nữ thì nhận được cuộc gọi của Tiêu Chính Long. Thiếu gia, chúng ta gặp chuyện khó giải quyết, cần ngài giúp đỡ. Nói thử một chút xem là chuyện gì. Tiêu Chính Long nghe thấy Dương Thiên đáp ứng liền rất vui mừng. Thiếu gia, bọn ta Hắc Đạo tranh đấu gặp được đối thủ rất mạnh, gọi là Hắc Lang Bang, đối phương có 3 tên địa cấp võ giả, hơn nữa nhân cấp rất nhiều. Bọn ta hoàn toàn không phải đối thủ, cần ngài giúp đỡ. Hơn nữa ta đã thông báo cho các anh em ngài mới là lão đại, nhưng vẫn có rất nhiều người không phục. Thiếu gia có thể lấy việc lần này để lập uy. Dường như sợ Dương Thiên không giúp, Tiêu Chính Long còn thêm vào một câu. Hơn nữa, nếu thành công thu phục đám người kia, thế lực của chúng ta có thể tăng mạnh, nhanh chóng làm chủ toàn bộ 3 tỉnh phía Nam. Dương Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định ra tay. Dù sao cũng là thuộc hạ của mình, thế lực càng lớn sau này càng ít phiền phức. Lập tức nói lại cho Tiêu Chính Long. Được rồi, ngươi hẹn bọn chúng bây giờ gặp mặt rồi cho người đến giúp ta. Tiêu Chính Long giật mình. Ngay bây giờ. Thiếu gia, có phải hay không có chút vội vã? Không có việc gì. Những việc nhỏ nhặt này làm càng sớm càng tốt. Tiêu Chính Long nuốt mồ hôi trên trán, hắn cùng đối phương tranh đấu rất nhiều tổn thất mà không làm gì được đối phương. Trong miệng Dương Thiên dường như chỉ là việc nhỏ tùy thời đều có thể giải quyết. Bất quá nghĩ lại Dương Thiên là thiên cấp cao thủ, tiêu diệt một đám địa cấp cùng nhân cấp đúng là không có chuyện gì. Liên vội đáp ứng. Dương Thiên tắt điện thoại, đánh mấy dòng tin cho tinh linh mỹ nữ. Ta có việc gấp, treo máy đây. Tinh linh mỹ nữ vội trả lời. Khoan đã, đế vương, ngày mai ta sẽ đến Thanh Lâm huyện, ngươi nhất định phải ra tiếp đón ta a. Cái gì? Mai ngươi đến rồi, tại sao không nói sớm cho ta biết? Giờ nói không phải cũng chưa muộn sao. Được rồi, ngươi là đến một mình sao? Không có, ta đi cùng cha mẹ. Đến khách sạn ta sẽ gọi ngươi đến. Ngươi tốt nhất nên nghĩ xem nên dẫn ta đi chơi chỗ nào thật thú vị a. Không vấn đề gì. Một tháng qua Dương Thiên cũng đã đi được kha khá nơi, có vài nơi rất tuyệt cho việc hẹn hò. Tất nhiên, Dương Thiên chỉ đi một mình, Tần Tuyết thì vẫn chưa thể đi lại được. Xem ra tu chân giả của Tần gia cũng không thể chữa khỏi cho nàng. Một Vũ Hàm thì không cần nói, hắn cũng không có gan mời nàng. Nói thêm một vài câu với tinh linh mỹ nữ, nghe tiếng chuông cửa, Dương Thiên liền tạm biệt rồi tắt máy đi ra ngoài. Lúc này, Tiêu Chính Long đang đứng chờ ngoài của, thấy Dương Thiên xuất hiện liền cung kính cúi đầu. Thiếu gia. Dương Thiên liền phất tay. Đi thôi, ta còn muốn về ngủ sớm. Tiêu Chính Long cũng không nói nhiều, cùng Dương Thiên lên xe. Xe chạy gần 30 phút, cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Dương Thiên nhìn lên liền thấy 3 chữ, Thiên Hải Quán liền lắc đầu, tại sao cứ muốn gây sự đánh nhau lại kéo đến đây. Lần trước Tần Chính cũng là dẫn hắn đến đây để đe dọa. Lần này Tiêu Chính Long dẫn hắn đến đây để đánh nhau. Tiêu Chính Long bước vào cửa liền đi thẳng đến bàn tiếp tân. Dẫn ta đến phòng hội nghị. Tiếp tân dường như ỉn Fox nhận ra Tiêu Chính Long, vẻ mặt cung kính. Tiêu Lão Đại, mời. Dương Thiên cùng Tiêu Chính Long theo sau tiếp tân tiến vào phòng hội nghị, lúc này đã có hơn 30 người mặc áo đen đợi sẵn. Nhân số so với đám người Tiêu Chính Long thì sàn sàn như nhau, nhưng chất lượng thì khác biệt rõ ràng. Ngoại trừ Dương Thiên, Tiêu Chính Long mang theo 30 người chỉ có một cái lao già là địa cấp sơ kỳ, 2 tên nhân cấp hậu kỳ, 1 tên nhân cấp sơ kỳ. Bản thân Tiêu Chính Long thì cũng chỉ đạt tới nhân cấp hậu kỳ. Bên kia 30 người hoàn toàn đều là võ giả. Hơn nữa kém nhất đều là nhân cấp sơ kỳ. Có chút bất mãn nhìn Tiêu Chính Long. Ngươi không phải nói bang của ngươi lớn nhất Bắc Giang tỉnh hay sao? Thực lực sao lại chênh lệch nhiều như vậy? Tiêu Chính Long cũng có chút xấu hổ. Thiếu gia, vốn là không kém nhiều, nhưng đối phương có đến 3 tên địa cấp võ giả, mà bên ta chỉ có 1, chúng ta giao thủ đã nhiều lần, hầu hết hảo thủ đều đã bị thương, chỉ còn lại bấy nhiêu. Dương Thiên có chút không biết nói gì. tên Tiêu Chính Long này có phải là bị ngốc hay không? Biết thực lực thua kém nhiều như vậy mà vẫn cố gắng đánh đến mức thê thảm như vậy mới cầu cứu Dương Thiên. Có điều bây giờ có mắng chửi hắn cũng không giải quyết được chuyện gì. Dương Thiên liền nói. Sau này có chuyện gì không giải quyết được nên sớm đến tìm ta. Được rồi, mau giải quyết bọn người kia đi. Ta còn muốn về ngủ sớm. Thấy Dương Thiên không có tức giận, Tiêu Chính Long lập tức thả lỏng, bước về phía đám người. Nhìn thấy Tiêu Chính Long, một thiếu niên cầm đầu Hắc Lang Bang cười cợt. Tiêu lão đại, khuya như thế này ngươi hẹn bọn ta ra có phải hay không quyết định đầu hàng? Ngươi cũng biết các ngươi ngay từ đầu đã không có cơ hội. Tiêu Chính Long vẻ mặt tự tin. Ta đến là để cho các ngươi cơ hội cuối cùng, cút khỏi Bắc Giang tỉnh. Ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, nếu không ta không những tiêu diệt toàn bộ các người mà còn xóa sổ toàn bộ Hắc Lang Bang ra khỏi ba tỉnh phía Nam. Thanh niên kia có chút giật mình, Tiêu Chính Long đột nhiên mạnh miệng như vậy, chẳng lẽ tìm được sự trợ giúp? Bất quá thanh niên cũng không quan tâm, thế lực sau lưng bọn hắn vô cùng lớn, dù Tiêu Chính Long tìm được trợ thủ thì sao chứ? Vẻ mặt khinh thường nhìn Tiêu Chính Long. Xem ra mấy lần trước dạy dỗ ngươi chưa đủ. Để lần này ta dạy ngươi nhớ kỹ ai mới là chủ nơi này. Dứt lời, hơn 30 thân ảnh phía sau vọt lên lao vào nhóm người Tiêu Chính Long. Đám thuộc hạ Tiêu Chính Long vẻ mặt lo sợ, bọn họ đã giao thủ nhiều lần nhưng luôn bị thất bại thảm hại. Tiêu Chính Long vẻ mặt tự tin nhìn về phía Dương Thiên. Che miệng ngáp một cái, Dương Thiên liền biến mất, lập tức đám người đang lao tới từng người một bị đánh văng về tứ phía, la hét thảm thiết. Biến cố đột nhiên làm thanh niên cầm đầu Hắc Lang Bang và thuộc hạ của Tiêu Chính Long ngẩn ra. Dương Thiên lúc này hiện ra, phủi phủi tay. Tiêu Chính Long liền quay lại nhìn thuộc hạ. Còn không mau chào thiếu gia. Đám người lập tức ngẩn ra, dường như nhớ ra cái gì, liền cúi đầu đồng thanh. Thiếu gia. Dương Thiên phất tay. Được rồi. Nói xong quay ra nhìn thanh niên vẫn đang vẻ mặt hoảng sợ. Hắc Lang Bang của các ngươi muốn chiếm địa bàn của ta sao? Thanh niên dần lấy lại bình tĩnh, căm tức nhìn Tiêu Chính Long. Thì ra đây là chỗ rửa của ngươi sao? Rất mạnh. Có điều ngươi cho rằng ta chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Dương Thiên quay mặt nhìn về phía cánh cửa ở góc phòng thản nhiên. Chỗ rửa của ngươi là hắn A chỉ là một tên trúc cơ trung kỳ cũng dám hù dọa ta. Thanh niên vẻ mặt lập tức đại biến, hắn không biết tu vị của lão giả kia thế nào, cũng không biết trúc cơ trung kỳ là cái gì. Nhưng Dương Thiên đoán chuẩn xác được vị trí của vị lão giả kia làm hắn hoảng sợ. Cánh cửa mở ra, một vị lão giả bước ra. Xem ra ngươi cũng là tu chân giả, hơn nữa tu vị không thấp. Ngươi là người của gia tộc hay tổ chức nào? Không để ý lão giả, Dương Thiên nhìn lên trần nhà. Ở đó lâu như vậy, ngươi cũng nên ra mặt một chút chứ. Lão giả ngẩn ra, nhìn Dương Thiên khó hiểu, bất ngờ một thân ảnh xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Không ngờ ngươi lại phát hiện được ta. Lão giả thấy bóng người xuất hiện liền la thất thanh. Ám tổ. Chương 15, thuần sát. Bóng người hiện rõ, một thanh niên mặc áo khoác đen, gương mặt bình thường, ánh mắt xem thường những người xung quanh. Thanh niên vẫy nhẹ tay, lập tức một mùi hương tỏa ra. Trừ Dương Thiên và lão giả kia, tất cả mọi người xung quanh đều lăn ra đất bất tỉnh. Nhìn qua Dương Thiên và lão giả, thanh niên cất giọng. Các ngươi chẳng lẽ không biết quy định tu chân giả không được phép tham gia tranh đấu giữa các thế lực bình thường sao? Hay các ngươi vốn không xem ám tổ bọn ta ra gì? Lão giả có chút lo lắng, việc này nếu ám tổ tham dự thì rất có thể sẽ khiến kế hoạch bại lộ, liền nói chỉ tay về phía Dương Thiên. Ta còn không có ra tay, là hắn xuất thủ đánh người. Thanh niên quay mặt nhìn về phía Dương Thiên, chờ đợi một lời giải thích. Dương Thiên nhún vai. Ngươi không cần nhìn ta. Ta vốn không có ý định giải thích, bọn chúng đánh người của ta nên ta liền dạy cho bọn chúng một bài học. Thanh niên lập tức ngăn mặt. Chẳng lẽ ngươi không biết? Dương Thiên cắt ngang. Không biết, mặc dù có biết ta cũng sẽ không quan tâm. Thanh niên đã có chút nổi giận. Nói như vậy ngươi xem thường ám tổ, ngươi có biết việc ngươi vi phạm sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Không cần đe dọa ta. Bắt ta, các ngươi còn chưa đủ sức, còn việc gây sức ép đến gia tộc hay môn phái. Thật xin lỗi, ta là tán tu. Thanh niên cùng lão giả lập tức kinh ngạc, Dương Thiên còn rất trẻ nhưng tu vị ít nhất cũng đã là trúc cơ kỳ, làm sao có thể là tán tu. Bọn hắn vẫn tưởng Dương Thiên là đệ tử của một môn phái lớn. Thanh niên kia nếu không lo sợ như vậy đã sớm ra tay bắt Dương Thiên lại, việc gì phải dài dòng như vậy. ngươi thật sự chỉ là tán tu.
Tất nhiên.
Thanh niên lập tức lộ vẻ vui mừng. Chuyện lần này là ngươi có lỗi trước, có điều xem ngươi chỉ là tán tu, có nhiều điều không biết, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập ám tổ.
Việc lần này ta sẽ bỏ qua.
Trong mắt hắn, Dương Thiên không có bất kỳ thế lực nào ủng hộ mà tu vị đạt đến mức này, chắc chắn là một thiên tài. Mà ám tổ trước giờ cần nhất chính là thiên tài.
Hơn nữa, lần tranh đoạt chiến tiếp theo sắp diễn ra, Thiên Sơn Thánh Phong có Thiên Sơn Thánh Nữ, Ma Môn có Ma Nữ, Nam Cung Gia có Nam Cung Thiên, Ẩn Long Đảo tuy che giấu rất kín, nhưng chắc chắn cũng có con bài bí mật.
Ám tổ tuy cũng có vài vị tu vị không tệ, nhưng so với những thiên tài kia thì đúng là xa xa không bằng.
Hắn tin tưởng, Dương Thiên có tiềm lực đáng để bồi dưỡng nên không chút do dự mời chào.
Dương Thiên cũng có chút ngẩn ra, dường như hiểu ra điều gì, liền lắc đầu.
Gia nhập ám tổ.
Ta không có hứng thú.
Còn về việc ngươi có bỏ qua cho ta hay không, không quan trọng.
Chỉ bằng tu vị trúc cơ trung kỳ của ngươi căn bản không làm gì được ta.
Thanh niên cả kinh, hắn nhìn không thấu tu vị của Dương Thiên nhưng Dương Thiên chỉ liếc mắt liền nhìn rõ tu vị của hắn.
Chẳng lẽ tu vị của Dương Thiên so với hắn còn cao hơn?
Vội và lắc đầu phủ nhận, hắn tại giới trẻ trong ám tổ xếp thứ ba, cũng là một thiên tài, sao có thể chấp nhận chuyện như vậy?
Có thể liệu chín im hay không, phải thử mới biết được.
Dứt lời, thanh niên lập tức động thủ, từ trong người lấy ra hai thanh đoản đao ném ra, sau đó miệng niệm pháp thuật, hơn 10 cái hỏa cầu lập tức hướng về phía Dương Thiên bay đến.
Dương Thiên liền ngẩn người ra. Đây đường đường cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ A, sao pháp bảo cùng pháp thuật sử dụng lại giống như một tên luyện khí kỳ.
Nếu không phải uy lực vượt xa luyện khí kỳ, Dương Thiên cũng phải hoài nghi mình có hay không nhìn nhầm.
Kỳ thật Dương Thiên cũng không biết, ám tổ thực lực tuy rằng không thua kém tứ đại thế lực, nhưng công pháp, pháp thuật, pháp bảo thực sự rất thiếu thốn, dù sao những thứ đó đều từ ẩn thế đại lục đi ra.
Do công pháp các loại thiếu thốn, chỉ có những người có đóng góp lớn mới được học những thứ lợi hại, thanh niên trước mặt bất quá học được một vài loại cơ bản, chiến lược tương đối kém.
Lão giả ở một bên nhìn Dương Thiên và thanh niên kia đánh nhau, liền nhân cơ hội bỏ trốn.
Hắn cũng không muốn bại lộ thân phận gây ảnh hưởng đến kế hoạch.
Dương Thiên liếc nhìn lão giả đang bỏ trốn, cong tay búng ra một tia lửa, lão giả lập tức khựng lại rồi bốc cháy.
Quay đầu nhìn về thanh niên đang công kích kia. Dương Thiên liền dựng lên một tâm chắn linh khí ngăn cản toàn bộ công kích.
Công kích thất bại, quay sang thấy lão giả đang kêu gào thảm thiết, thanh niên vẻ mặt đại biến.
Ngươi đã làm gì hắn?
Ta trước giờ không có thói quen thể hổ về rừng.
Lão giả la hét trong phút chốc rồi hóa thành một đám tro tàn.
Dương Thiên quay đầu qua nhìn thanh niên.
Ta đang nghĩ xem nên giải quyết ngươi như thế nào đây?
Thấy Dương Thiên nhìn mình, thanh niên bị hù dọa cũng không nhẹ.
Hắn đoán Dương Thiên cảnh giới chắc hẳn cũng là giả đan, nếu không cũng không thể thoải mái giết chết lão giả kia như vậy.
Vẻ mặt hoảng sợ.
Ta và ngươi không thù không oán.
Chuyện hôm nay ta hoàn toàn không biết gì hết.
Dương Thiên gật đầu, thanh niên kia cũng là một người thông minh.
Đang định quay đầu đi xem bọn người Tiêu Chính Long, thanh niên kia liền gọi theo.
Ngươi cũng cẩn thận một chút, ta theo dõi tên kia đã lâu, đoán chừng là người của Lý gia, ngươi giết người của bọn họ. Bọn họ chắc chắn sẽ không để yên.
Đến khi đó hẳn tính.
Thanh niên cũng không nhiều lời, ngay lập tức biến mất.
Hóa giải thuốc mê cho đám người Tiêu Chính Long xong, Dương Thiên liền nói.
Các ngươi giải quyết tốt mọi chuyện ở đây.
Ta có việc cần phải đi trước.
Tiêu Chính Long đầu óc có chút hỗn loạn, còn muốn hỏi điều gì, Dương Thiên liền ngăn lại.
Chuyện hôm nay không được tiết lộ ra ngoài.
Nếu không ngươi liền tự gánh chịu hậu quả.
Nói xong, không đợi Tiêu Chính Long đáp lại. Liền đi ra ngoài.
Tiêu Chính Long vội phân công thuộc hạ xử lý đám người đang bất tỉnh đằng kia.
Dương Thiên lúc này đã đi ra ngoài, nhìn về phía xa.
Xem ra, phiền phức bắt đầu kéo đến rồi.
Dương Thiên cũng biết chuyện lần này Lý gia chắc chắn sẽ không để yên, hơn nữa ám tổ cũng sẽ không thể xem như không có gì mà mặc kệ hắn.
Tuy vậy, Dương Thiên cũng không giết tên kia, hắn không phải kẻ hiếu sát, hai người cũng không có thủ oán gì.
Suy nghĩ một chút về những chuyện sắp tới, Dương Thiên liền biến mất trong đêm tối.
Hắn cần phải về chuẩn bị một ít, tinh linh mỹ nữ sắp đến rồi.
Chương 16, Phụ thân Mục Vũ Hàm.
Sáng sớm, Dương Thiên nhận được cuộc gọi của Vương Lão.
Dương Thiên, cháu gái ta đã từ nước ngoài trở về, ngươi có rảnh đến xem nàng một chút.
Dương Thiên nghe Vương Lão nói,
liền nhớ đến Vương Lao trước đây đã từng nhắc đến có một cô cháu gái bị bệnh nan y lìa từ nhỏ. Dù sao Vương Lão cũng đã giúp đỡ hắn rất nhiều, Dương Thiên không chút do dự đáp ứng. Tốt, ngày mai ta sẽ đến. Vương Lão giọng nói có chút mừng rỡ. Được, ta sẽ nói lại với nàng. Tắt máy, Dương Thiên nhìn xem thời gian vẫn còn sớm, liền quyết định đến quán ăn của Mục Vũ Hàm ăn sáng. Hôm nay là ngày nghỉ nên Dương Thiên đoán nàng sẽ ở nhà phụ giúp. Quan hệ của Dương Thiên và nàng gần đây đã hòa hoãn hơn nhiều, tất nhiên vẫn chỉ ở mức bạn bè thông thường. Đến nơi, Dương Thiên liền thấy một chiếc xe hơi khá sang trọng đang dừng trước quán. Cảm thấy có chuyện không ổn, Dương Thiên vội đi vào. Quán giờ này không có một vị khách nào, một người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo sang trọng đang ngồi đối diện với hai mẹ con Mục Vũ Hàm. Mục Vũ Hàm lúc này vẻ mặt đang cực kỳ phẫn nộ. Mục Mẫu dùng tay níu chặt nàng lại, ngăn không cho nàng làm gì quá đáng. Trung niên nam tử nhìn Mục Vũ Hàm thở dài. Vũ Hàm, ta biết con rất hận ta, là ta có lỗi với hai mẹ con, nhưng đó dù sao cũng là em trai của con. Con không thể thấy chết mà không cứu. Mục Vũ Hàm bị mẫu thân giữ chặt, đành ngồi xuống nhìn trung niên nam tử, lớn tiếng. Em trai, ngươi có từng coi ta là con gái ngươi sao? Ngươi bỏ mặc hai mẹ con ta đi từ khi ta mới sinh ra, ngươi đã khi nào nghĩ ta là con gái ngươi chưa? Trung niên nam tử vẫn kiên nhẫn. Tất cả đều là lỗi của ta sẽ chuộc mọi lỗi lầm, ta mong con tạm gác lại mọi chuyện, dù sao mạng người mới là quan trọng nhất. Một mẫu cũng vội lên tiếng. Vũ Hàm, dù sao cũng là em trai cùng cha khác mẹ, con cũng không thể thấy chết mà không cứu. Coi như con vì mẹ mà giúp đỡ hắn một lần đi. Trung niên nam tử vội mừng rỡ. Vũ Hàm, mẹ con nói rất đúng. Một Vũ Hàm không để ý đến trung niên nam tử, nhìn một mẫu. Mẹ, lẽ nào ngươi đã quên ngày xưa hắn đối xử với chúng ta như thế nào sao? Ngươi còn nói giúp cho hắn. Một mẫu thở dài. Mọi chuyện ta đều đã quên hết, con giúp hắn lần này, chúng ta coi như đoạn tuyệt quan hệ. Ta và hắn từ nay về sau không còn quen biết nhau nữa. Trung niên nam tử vội vã móc ra một xấp tiền. Đúng vậy, chỉ cần con chịu giúp ta, từ này về sau ta sẽ không làm phiền hai mẹ con nữa. Đây là 2 triệu, đủ để hai người mở một quán ăn lớn hơn, không còn phải lo lắng về sau nữa. Một mâu ánh mắt liền hiện lên vẻ đau thương, nàng đánh đổi cả tuổi thanh xuân, cuối cùng đổi được lại 2 triệu. Trong mắt hắn nàng chỉ đáng giá vậy sao? Nhìn thẳng vào mắt nam tử. Cầm tiền về đi, chúng ta đây là cứu người, không phải vì tiền của ngươi. Hơn nữa bọn ta cũng không thiếu tiền. Vũ Hàm đã có bạn trai, hắn so với ngươi cũng không kém. Trung niên nam tử ngẩn ra, nhìn một Vũ Hàm, nàng đúng là so với mẹ nàng trước kia còn đẹp hơn một bậc, có công tử nhà giàu theo đuổi cũng là chuyện bình thường. Mỉm cười nói, các ngươi cứ cầm lấy đi. Dù sao ta cũng là cha con, cũng có lời khuyên cho con. Những tên công tử thiếu gia vốn không đáng tin cậy, con phải cẩn thận. Con giữ lấy số tiền này biết đâu sau này có việc cần dùng. Ý của hắn rất rõ ràng, Mục Vũ Hàm sớm muộn cũng bị người ta chơi chán rồi bỏ rơi. Mục Mẫu gương mặt tức giận đến mức trắng bệnh, Mục Vũ Hàm cũng không nhịn được mắng to. Ngươi đừng nghĩ ai cũng giống như ngươi. Hắn so với ngươi tốt hơn gấp 100.000 lần. Nhìn hai mẹ con Mục Vũ Hàm tức giận, trung niên nam tử rất vui vẻ, từ trước đến giờ vẫn là người khác cúi đầu trước hắn. Lần này không những phải cúi đầu, chịu mọi loại chửi măng, hơn nữa còn là từ con gái của mình, bụng hắn đã sớm đầy nộ khí rồi. Lúc này mới thật là thoải mái. Nhìn mẹ con Mục Vũ Hàm cười. Nếu vậy ngươi gọi hắn đến đây gặp ta a, ta cũng muốn thấy mặt con rể tương lai một chút. Ngươi vốn không phải cha ta, sao ta phải nghe lời ngươi gọi hắn tới? Trung niên nam tử lúc này vẻ mặt càng đắc ý, đông nghe phía sau có tiếng nói vang lên. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Dương Thiên nãy giờ vẫn đứng ở một bên nghe xem chuyện gì xảy ra. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Khi nghe Mục Vũ Hàm nói về bạn trai, Dương Thiên quyết định ra mặt, đây là cơ hội à, nếu tận dụng tốt có thể để Mục Vũ Hàm không còn bài xích hắn nữa. Nếu may mắn hơn thậm chí có thể ôm mỹ nhân. Nghĩ xong, Dương Thiên liền lập tức bước ra. Mẹ con Mục Vũ Hàm sững sờ, trung niên nam tử nhìn Dương Thiên nghi hoặc. Ngươi là ai? Không phải ngươi đang muốn gặp ta sao? Ta là bạn trai của Vũ Hàm. Mục Vũ Hàm định nói gì đó liền bị Mục Mẫu ngăn lại, nàng sao có thể không biết Dương Thiên đang giúp con gái mình. Hơn nữa nàng cũng rất thích Dương Thiên, rất lễ phép, lại không xem thường người khác, nếu có thể nàng rất muốn tác hợp con gái với Dương Thiên, đây cũng là một dịp tốt. Trung niên nam tử rất bất ngờ, nhưng ngay lập tức liền phản ứng lại. Ta là cha của nàng, không biết ngươi hiện tại công tác ở đâu. Hắn muốn điều tra một chút về gia thế của Dương Thiên. Mục Vũ Hàm muốn lên tiếng phản bác lại bị Mục Mẫu kéo lại lần nữa. Nàng muốn xem trong tình huống này Dương Thiên ứng phó như thế nào. Dương Thiên lập tức mỉm cười cúi chào. Thì ra là bá phụ, thất kính. Ta hiện giờ vẫn đang là sinh viên, chưa có việc làm. Vậy phụ mẫu của ngươi hiện giờ thế nào, có khỏe không? Dương Thiên cười thầm, tên này đang muốn làm gì hắn có thể nào không biết, liền nhân cơ hội này chọc tức hắn một lần, tắm vẻ uyệt xem như trả thù cho Mục Vũ Hàm. Cha mẹ ta mất từ khi ta còn rất nhỏ, hiện tại chỉ ở một mình. Trung niên nam tử khinh thường nhìn qua Mục Vũ Hàm, hắn còn tưởng Mục Vũ Hàm tìm được bạn trai giàu có thật, thì ra chỉ là một tên không có nghề nghiệp, không cha không mẹ, ba số không tròn chính. Mục Vũ Hàm cũng ngẩn ra, nàng từ đầu vốn cũng tưởng Dương Thiên là công tử nhà giàu. Không nghĩ tới hắn cũng là sinh viên, hơn nữa so với nàng càng thê thảm, ít nhất nàng còn có mẫu thân bên cạnh. Mục Mẫu không nói gì, nàng vẫn luôn cảm giác Dương Thiên không đơn giản như vậy. Dương Thiên liền tiếp tục nói. Không biết ba phụ muốn gặp ta có việc gì? Cũng không có gì, ta nghe nói con gái có bạn trai liền muốn gặp ngươi một lần. Bất quá ta vẫn phải nói cho ngươi biết. Ngươi và con gái ta không hợp. Ngươi nên từ bỏ đi. Theo hắn thấy Dương Thiên là một kẻ không tiền không thế, Mục Vũ Hàm dù là đi làm vợ lẽ cũng tốt hơn so với Dương Thiên rất nhiều. Mục Vũ Hàm cũng đã nhịn không nổi. Ta quen với ai cũng không phải việc của ngươi. Việc truyền máu cứu con trai ngươi ta có thể đáp ứng. Bây giờ ngươi có thể về đi. Nghe Mục Vũ Hàm đáp ứng, trung niên nam tử rất vui mừng, sợ nàng đổi ý liền đứng dậy cáo tử. Đi thẳng ra cửa. Dương Thiên có chút ngẩn ra, kế hoạch của hắn còn chưa thực hiện, Mục Vũ Hàm đã đuổi tên kia đi, vậy công sức của hắn nãy giờ chẳng lẽ uổng phí. Vội vàng gọi theo. Bá phụ, khi nào gặp lại ta sẽ tiếp đãi ngươi thật tốt. Trung niên nam tử hừ lạnh. Nghĩ thầm, ngươi có thể có thứ gì tốt. Không nói thêm lời nào liền đi thẳng. Dương Thiên bất đắc dĩ nhìn Mục Vũ Hàm, xem ra chỉ có thể để lần sau. Mục Vũ Hàm bước lại gần nhìn Dương Thiên. Những gì ngươi nói đều là sự thật. Tất nhiên, ta sao có thể nói dối bá phụ, bá mẫu được chứ? Mục Vũ Hàm có chút giận dỗi. Hắn không phải cha của ta. Còn nữa, ai cho phép ngươi gọi bá mẫu? Nàng không nhận ra giọng điệu của nàng đã thay đổi. Khi biết Dương Thiên không phải công tử nhà giàu nàng liền không còn chán ghét hắn nữa, thậm chí cảm thấy hắn có chút dễ nhìn. Dương Thiên căn bản không biết nàng đang nghĩ gì. Thấy nàng tức giận liền im lặng, quay qua nhìn Mục Mẫu. Ta bây giờ muốn ăn sáng. Không biết có được không? Mục Mẫu giật mình, ngay lập tức đáp. Được, ngươi chờ ta một lát. Chương 17, Diệp Linh. Một lát sau, Mục Vũ Hàm mang đồ ăn ra. Cũng không có vội vàng đặt xuống rồi bỏ đi như mọi khi mà ngồi đối diện với Dương Thiên. Nhìn Dương Thiên một lúc rồi nói. Dương Thiên, những ngày vừa qua thật có lỗi, ta cứ nghĩ người là một tên công tử nhà giàu chỉ thích đùa giỡn phụ nữ. Dương Thiên nghe nàng nói, biết mọi việc đã có tiến triển tốt đẹp, thầm cảm ơn phụ thân của Mục Vũ Hàm. Hắn tuy làm người không được tốt lắm, nhưng đã giúp Dương Thiên tiết kiệm không ít công sức, sau này nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn. Dương Thiên liền đáp, không có việc gì, ta cũng không để ý. Mục Vũ Hàm chợt nhớ ra một việc, không nhịn được hỏi. Vậy chiếc xe hơi mỗi lần ngươi hay đi tới đây là của ai? Tất nhiên là của ta. Ta tuy không sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng có thể tự làm cho mình giàu có a. Mục Vũ Hàm giật mình, nàng rất ghét những kẻ sinh ra trong gia đình quyền quý rồi không coi ai ra gì, nhưng lại rất ngưỡng mộ những người làm giàu bằng chính sức lực của mình. Nhìn Dương Thiên với ánh mắt ngưỡng mộ. Không nhìn ra ngươi cũng thật có tài a. Dương Thiên giả vờ khiêm tốn. Ta từ nhỏ phải tự mình kiếm sống. Gặp may mắn nên mới được như thế này. Không có gì đáng kể. Trò chuyện với Mục Vũ Hàm một lúc, liền nhận được điện thoại của tinh linh mỹ nữ. Đế vương, ta đã đến rồi, ngươi mau tới khách sạn Hoa Nam đón ta. Dương Thiên liền trả 8NVHSVT lời. Thốt, ta lập tức đến ngay. Tạm biệt Mục Vũ Hàm, Dương Thiên lấy xe rồi đi thẳng đến khách sạn Hoa Nam, lúc này hắn chỉ thầm cầu nguyện tinh linh mỹ nữ không quá xấu. Không cần xinh đẹp, chỉ cần dễ nhìn đã là vận hạnh. Mấy ngày nay xem những chia sẻ về các cuộc gặp gỡ qua mạng Dương Thiên thật có chút sợ. Đến trước cổng khách sạn, Dương Thiên liền gọi cho tinh linh mỹ nữ. 15 phút sau, một cô gái liền bước ra, Dương Thiên vội đánh giá. Dáng người rất đẹp, ngực tuy không lớn nhưng cũng khá phù hợp với cơ thể. Nàng không cao, gương mặt rất xinh đẹp nhưng nhìn có vẻ ngây ngô. Dương Thiên đoán rất có thể nàng chỉ là học sinh cấp 3. Nhưng hắn cũng không quan tâm, không phải xấu nữ, thậm chí còn là mỹ nữ, đây là một chuyện rất tốt. Mỹ nữ cầm điện thoại nhìn quanh một lát, thấy Dương Thiên đang vẫy tay liền vui vẻ chạy lại. Hoa, đế vương, ngươi trông cũng rất đẹp trai a. Ha ha, ta gọi là Dương Thiên, rất vui được gặp ngươi. Ta gọi là Diệp Linh. Dương Thiên, ngươi nhất định phải dẫn ta đi đâu đó vui chơi thật thỏa thích, mấy ngày nay thật là mệt mỏi. Dương Thiên đang định đáp lại, nhưng lập tức phát hiện phía xa có mấy cặp mắt đang nhìn hắn. Quay sang nhìn Diệp Linh. Ngươi có vệ sĩ theo sau. Diệp Linh giật mình, lập tức căm tức nói. Ta đã nói với cha mẹ là không cần, ngươi không phải người xấu. Không ngờ họ vẫn không chịu. Dương Thiên lắc lắc đầu, nàng vẫn thật ngây thơ. Chỉ gặp nhau trong game làm sao có thể biết hắn không phải người xấu. Gần đây việc bắt cóc qua mạng diễn ra thường xuyên, phụ mẫu nàng lo lắng cũng không có gì lạ. Ngươi là mới gặp ta lần đầu. Sao có thể biết ta không phải người xấu? Diệp Linh lập tức lùi xa ra, hai tay ôm ngực, vẻ mặt sợ hãi. Ngươi muốn làm gì ta? Ta cảnh cáo ngươi, không được lại gần đây, nếu không ta sẽ hét lên. Dương Thiên mặt đen lại, hắn còn chưa làm gì nàng. Cô nàng này hình như có hơi nhạy cảm quá mức thì phải. Thấy Dương Thiên vẻ mặt khó coi, Diệp Linh liền cười to. Ha ha, Dương Thiên, cho ngươi biết hậu quả của việc hù dọa ta. Dương Thiên vẻ mặt liền lộ vẻ bất đắc dĩ. Ta đây cũng không có hù dọa ngươi a. Không sao, ta cảm thấy ngươi là người tốt, có thể tin tưởng được, trực giác của ta trước giờ luôn chính xác. Dương Thiên cũng không còn gì để nói, ra hiệu cho Diệp Linh lên xe. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chơi thỏa thích. Nghe thấy đi chơi, Diệp Linh vui mừng hô to, lập tức lên xe. Đi được một đoạn, Dương Thiên nhìn thấy có một chiếc xe luôn chạy phía sau mình, giữ khoảng cách phù hợp. Dương Thiên cũng mặc kệ, không ảnh hưởng đến hắn là được. Thanh Lâm huyện vừa xây một khu vui chơi giải trí rất lớn. Có muốn đến chơi hay không? Ta không biết, hôm nay ngươi là chủ nhà. Ngươi dẫn ta đi đâu thì ta theo đó. Nhưng nếu không vui thì... Vừa nói, Diệp Linh liền giơ cao quả đấm nhỏ thị uy. Dương Thiên bật cười, cô bé này còn rất đáng yêu a, dường như nhớ ra điều gì. Dương Thiên liền hỏi. Lần trước ngươi nói ngươi bận. Không biết là có chuyện gì. Ta là phải hoàn thành mấy cái bài thi để vượt cấp lên đại học. Vượt cấp? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 17 tuổi a, ta trực tiếp bỏ qua lớp 12, làm vài bài kiểm tra liền lên thẳng đại học Thanh Hoa. Thế nào? Ta rất giỏi đúng không? Dương Thiên có chút ngạc nhiên. Đại học Thanh Hoa? Vậy ngươi sẽ chuyển đến đây sao? Phải. Vậy nên cha mẹ mới cho ta đến đây chơi. Ngươi phải biết bình thường cha mẹ ta rất khó tính. Ta phải nói là đến làm quen nơi ở mới cha mẹ mới đồng ý, không ngờ còn phái theo mấy tên vệ sĩ. Thật sự rất phiền phức. Dương Thiên mừng thầm, học cùng trường, liền chờ lúc nàng chuyển đến nhờ Lý Bản điều tra một chút. Dương Thiên cảm thấy nàng ra thế không bình thường. Ít nhất người bình thường không có tu chân giả làm vệ sĩ. Đi đến khu vui chơi, gửi xe hoàn tất, Dương Thiên nhìn qua Diệp Linh. Ngươi muốn chơi cái gì trước tiên? Diệp Linh lập tức chống cằm ra vẻ suy tư, một lúc sau liền nói. Bắt đầu liền chỉ chơi trò gì nhẹ nhành là được rồi. Ta muốn chơi trò đạp vịt. Dương Thiên mặt lần nữa đen lại, hắn không muốn chơi những trò trẻ con như thế. Nhìn qua Diệp Linh vẻ mặt háo hức, Dương Thiên quyết định chiều theo nàng. Có lẽ nàng từ nhỏ ít có dịp được vui chơi thoải mái như thế này. Ngẫm kỹ lại, cùng mỹ nữ đạp vịt có vẻ cũng không phải một sự tình quá tệ. Chương 18, khu vui chơi. Thuê một chiếc thuyền hình con vịt xong, Dương Thiên cùng Diệp Linh bắt đầu đạp ra giữa hồ. Chung quanh cũng có rất nhiều chiếc khác đang qua lại. Diệp Linh hào hứng la to. Dương Thiên, ngươi mau đạp nhanh, ta muốn thử tông vào con vịt phía trước. Cô nàng này cũng thật phá phách ra, Dương Thiên vẫn chiều nàng, gồng người đạp. Tốc độ tuy không quá nhanh nhưng cuối cùng vẫn đuổi kịp chiếc phía trước tông nhẹ một cái. Trên chiếc thuyền hình con vịt phía trước đông phát ra tiếng của một nam nhân. Ai ra, người nào lại đâm vào ta thế kia? Quay đầu nhìn kỹ lại, một tên nam nhân nhưng lại để tóc dài, mặc đồ phụ nữ. Nếu không phải có âm thanh vừa rồi vang lên, Dương Thiên thật còn tưởng là một nữ nhân. Tên kia nhìn Dương Thiên, rồi nhìn qua Diệp Linh. Soái ca, ngươi đây là có ý đồ với ta sao? Chẳng lẽ cuối cùng ngươi cũng đã nhận ra chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau sao? Nhanh mặc kệ nàng, qua đây với ta đi. Ở đây vẫn còn chỗ trống. Vừa nói vừa vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên, Dương Thiên mặt tái mét, vội quay đầu đạp hết tốc lực. Hắn thiếu chút nữa đã không nhịn được ném bay tên kia cùng con vịt kia. Hắn tuy đã đọc trên báo thấy qua loại người này, nhưng cũng là lần đầu gặp gỡ, thật sự chịu không được. Diệp Linh thấy Dương Thiên bỏ chạy, không nhịn được ôm bụng cười lớn. Ha ha! Sao vậy? Có mỹ nhân mời qua sao ngươi lại bỏ chạy? Nàng thật sự rất xinh đẹp nha. Hai chữ xinh đẹp được Diệp Linh kéo dài làm cho Dương Thiên cảm thấy có chút buồn nôn. Nhịn không được quay ra nhìn nàng. Nếu ngươi thích ta có thể quay lại đem ngươi ném qua bên đó. Diệp Linh bĩu môi. Thôi đi. Hắn vốn không vừa ý ta. Chỉ mời gọi mình ngươi. Ta mới không thèm. Dương Thiên câm miệng, không nói thêm gì nữa. Hắn cũng biết lúc nào nên nhịn để tránh mang hại vào thân. Đưa thuyền vào bờ, Dương Thiên thấy tên kia cũng đang chuẩn bị đi đến, vội kéo tay Diệp Linh chạy thật nhanh. Diệp Linh có chút giật mình, định giật tay ra nhưng không được, đành để Dương Thiên kéo đi, sắc mặt có chút hồng hồng. Chạy được một lúc, xác định tên kia không có đi theo, Dương Thiên mới dừng lại. Lúc này Diệp Linh đã lấy hai tay chống lên đầu gối thở dốc. Ngươi làm gì chạy nhanh như vậy, hắn cũng sẽ không ăn thịt ngươi. Dương Thiên trợn mắt nhìn nàng, hắn cảm thấy vừa rồi so với trước kia đại chiến với ma tu còn hung hiểm hơn rất nhiều. Ít nhất trước kia hắn còn nghĩ ra biện pháp ứng phó. Nhìn xung quanh thấy một đám người đang tập trung lại một chỗ. Diệp Linh liền quay sang nói. Lại đằng kia xem, có vẻ rất thú vị. Nói xong, không đợi Dương Thiên trả lời liền chạy nhanh về phía đám đông, Dương Thiên lắc đầu cười bước theo sau. Đến nơi, một người ăn mặc lịch sự đang cầm mịp rô giới thiệu về trò chơi. Các vị, trò chơi này rất đơn giản. Nó là nơi thử thách tình cảm của các bạn trẻ. Bức tường phía trước này, chỉ cần các vị cùng bạn gái mình leo lên, làm cách nào tùy ý các ngươi. Lưu ý không được ai trợ giúp hoặc mang theo bất kỳ dụng cụ nào. Ai leo được đến đỉnh sẽ nhận được phần quà là một chú gấu đông cỡ lớn. Ai chơi chỉ cần đóng 100 cho một cặp. Người kia vừa nói, vừa chỉ vào một con gấu rất lớn đang nằm trên chiếc bàn bên cạnh. Giá trị chắc hẳn phải hơn 1 vạn, đúng là 1 ăn 100. Nhìn qua bức tường dựng đứng, phía trên có gắn những miếng sắt lồi ra để bám vào khi leo, bức tường cao đến hơn 30 mét, phía dưới có một tấm đệm khá dày. Dương Thiên từng xem trò này trên TV, nhưng hắn nhớ trò chơi kia cũng không cao như vậy, nữ nhân chắc chắn không leo nổi. Cái này có thể xem là lừa đảo rất tinh vi a. Bên cạnh một nữ nhân không nhịn được quay ra nhìn bạn trai. Con gấu kia ta rất thích, ngươi phải lấy nó giúp ta a. Thanh niên kia vẻ mặt khổ sở. Bức tường kia cao như vậy, ta còn không biết có leo nổi hay không, thêm vào ngươi ta xem hay là từ bỏ đi. Để khi nào có dịp ta lại mua cho ngươi con khác. Ngươi không thử sao biết không được. Trả lẽ ngươi tiếc 100. Thanh niên cũng không thể nói gì, đành chiều lòng nữ nhân kia. Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, liên tục có cặp đôi lên thử nhưng không có ai leo quá một nửa. Tên quản trò vẫn liên tục cổ vũ, nhưng lại không che giấu nụ cười đắc ý. Dương Thiên nhìn một lúc cũng chán, quay sang định bảo Diệp Linh đi tìm trò chơi khác liền thấy nàng đang chăm chú nhìn con gấu đông. Ngươi thích thứ đó. Diệp Linh gật đầu. Ta sở thích là sưu tầm các loại gấu đông, con gấu kia ta chưa có, hơn nữa lại rất xinh đẹp. Dương Thiên liền vui vẻ. Vậy để ta lấy nó cho ngươi. Diệp Linh vội lắc đầu từ chối. Dù ngươi có leo nổi ta cũng không leo được. Ta bất quá chỉ là ưa thích nhất thời thôi, ngươi không cần để ý. Nói là vậy nhưng ánh mắt Diệp Linh vẫn nhìn chằm chằm vào con gấu. Dương Thiên không nói thêm lời nào liền kéo tay Diệp Linh lại chỗ đóng tiền. Diệp Linh vội kêu lên. Dương Thiên, ngươi làm gì vậy, ta thật là không cần. Mặc kệ Diệp Linh, Dương Thiên đóng phí xong liền quay lại. Cứ làm theo lời ta dặn là được. Dù không biết Dương Thiên muốn làm gì nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Chờ đến lượt, Dương Thiên cùng Diệp Linh đi về phía bức tường. Trong lúc Diệp Linh còn chưa biết Dương Thiên định làm gì, Dương Thiên liền cúi xuống cõng nàng lên lưng. Ngươi bám chặt lấy ta, không được buông tay. Diệp Linh bất ngờ bị Dương Thiên cõng lên, nhịn không được dãy rủa. Dương Thiên, ngươi thả ta xuống, cao như vậy ngươi con ta không thể nào leo lên đỉnh được.
Dương Thiên vẻ mặt tự tin.
Ngươi cứ yên tâm tin tưởng ở ta.
Thấy Dương Thiên vẻ mặt kiên quyết, Diệp Linh cũng không nói gì nữa, túi đầu vào lưng Dương Thiên, cũng lắm thì bị ngã một lần.
Cảm nhận hai khối mềm mại trên lưng, Dương Thiên có chút phấn khích, không phải trước kia hắn chưa từng tiếp xúc qua, có điều khi đó hắn căn bản không có hứng thú, hoặc chỉ là vì thực hiện một mưu kế nào đó, cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Dương Thiên quay ra nhìn tên quản trò.
Ta như vậy không tính là phạm quy chứ.
Tên quản trò cũng đang ngẩn ra, hắn cũng không ngờ có người còn định con bạn gái leo lên, thầm nghĩ, hắn tưởng mình là sụp mạn hay sao.
Vẫn giữ nụ cười trên miệng.
Không vấn đề gì, có điều anh bạn trẻ, bức tường cao như thế ngươi lại có người ngã sẽ rất đau đấy.
Dương Thiên cũng mặc kệ hắn quay lại nhìn Diệp Linh.
Bám chắc, ta muốn bắt đầu rồi.
Nói xong, liền bám lấy bậc đầu tiên bắt đầu leo lên.
Chung quanh mọi người liền ồn ào một mảng.
Hoa, thật đẹp trai a, nếu ta có thể là nữ hải kia thì tốt rồi.
Dù hắn thành công hay không thì nữ hải kia cũng thật hạnh phúc vì có nam nhân dám vì nàng làm như vậy.
Ngươi xem, 80 GLGLZ người ta còn có cả bạn gái leo, ngươi đến tham gia còn không dám, thật quá mất mặt.
Tên quản trò rất vui vẻ, hành động của Dương Thiên như đang tiếp thêm dũng khí cho các cặp nam nữ ngoài kia, càng như thế hắn càng kiếm được nhiều tiền.
Lúc này, nằm trên lưng Dương Thiên, Diệp Linh hai má đã đỏ ửng, mặc kệ hắn có thành công hay không, Diệp Linh vẫn cảm thấy nàng rất hạnh phúc.
Dương Thiên một bên vẫn leo lên từng bậc, một bên vẫn chú ý Diệp Linh. Thấy nàng vẻ mặt đỏ ửng còn mỉm cười, Dương Thiên rất vui vẻ.
Thăng lên tốc độ, Dương Thiên trong phút chốc đã cách đích đến không xa.
Tên quản trò cùng mọi người đã trợn trừng mắt.
Tuy rất cảm động vì hành vi của Dương Thiên nhưng không ai nghĩ hắn có thể leo đến cuối.
Dương Thiên đưa tay lên nắm chặt cạnh tường, phốc một cái liền nhảy lên.
Diệp Linh còn không biết đã lên đến nơi, hai tay vẫn bám chặt cổ Dương Thiên, mặt thì dán sâu vào lưng hắn.
Đưa tay ra sau lưng vỗ nhẹ vai Diệp Linh.
Ngươi cũng nên mở mắt ra a, đến nơi rồi.
Diệp Linh mở mắt ra, nhìn xung quanh đầy kinh ngạc.
Ngươi thật sự làm được.
Tất nhiên, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ta?
Ta.
Thấy Diệp Linh vẻ mặt bối rối, Dương Thiên cũng không muốn làm khó nàng, khoát tay.
Được rồi, chúng ta mau xuống dưới nhận giải a.
Chương 19, biến cố.
Dương Thiên cùng Diệp Linh vừa đi xuống. Lập tức nhận được một trang vỗ tay hoan hô, khen ngợi.
Quản trò vẻ mặt tươi cười đi đến.
Chúc mừng tiểu huynh đệ, ngươi thật sự đã thành công á, mau nhận thưởng đi.
Nói xong, liền đi đến bàn cầm con gấu đông đặt vào tay Dương Thiên.
Mau tặng cho nàng đi, ta chắc chắn nàng sẽ rất cảm động a.
Dương Thiên có chút không hiểu, rõ ràng tên kia bị mất con gấu đông đáng giá hơn một vạn, nhưng tại sao vẻ mặt hắn lại vui mừng như vậy?
Dương Thiên cũng không biết. Nhờ hắn mà những cặp đôi xung quanh có thêm động lực, cảm thấy trò chơi này cũng không phải quá khó để chiến thắng.
Người ta có người còn leo được chả lẽ ngươi không làm được.
Lập tức có rất nhiều người đến đăng ký chơi.
Quản trò cười đến không ngậm mồm lại được.
Cầm con gấu, quay lại nhìn Diệp Linh, lúc này sắc mặt của nàng đã đỏ bừng, đám đông lúc này liên tục hô to.
Tặng cho nàng đi.
Dương Thiên mượn nước đẩy thuyền, đem con gấu đặt vào tay Diệp Linh.
Đám đông lập tức la lên.
Mau hơn hắn vì người mà vất vả như vậy.
Cũng phải thưởng cho hắn.
Đúng vậy a, mau hôn nhau đi.
Cô nương, nếu ngươi không hôn, có thể nhường cho ta a.
Nhìn Diệp Linh vẻ mặt sắp chảy ra nước, Dương Thiên đành giải vây cho nàng.
Các vị, bạn gái ta rất ngại ngùng trước đám đông, mong các vị thông cảm.
Nói xong, liền cầm tay Diệp Linh chạy vội ra ngoài.
Diệp Linh lập tức hiểu ý Dương Thiên, dùng hết sức chạy thật nhanh.
Không phải hắn không muốn hôn Diệp Linh, chỉ là hai người tuy quen biết đã lâu, nhưng chỉ vừa mới gặp gỡ một buổi, sao có thể hôn nhau như vậy được.
Chạy được một khoảng, Diệp Linh dừng lại, đưa mắt nhìn Dương Thiên.
Ngươi sao lại phải chạy nhanh như vậy?
Chẳng lẽ ngươi không muốn hôn ta sao?
Dương Thiên ngẩn ra, tình huống này là như thế nào, chẳng lẽ vừa rồi đem nàng cảm động yêu ta luôn rồi sao?
Dương Thiên ý ý tự nghĩ.
Vội vàng nói.
Ta chẳng phải là lo cho ngươi sao?
Nếu ngươi muốn, chúng ta có thể ngay tại đây thực hiện lại a.
Diệp Linh bĩu môi.
Ừ, ai mà thèm hôn ngươi, ta đây còn không có giao bạn trai đây.
Nếu muốn hôn cũng là hôn bạn trai của ta.
Nói xong cũng liền mặc kệ Dương Thiên, ôm gấu đông bỏ đi.
Dương Thiên gãi gãi đầu,
hắn nhớ đến một cuốn sách có tên, Những gì đàn ông hiểu về phụ nữ bán rất chạy trên thế giới. Trong sách hoàn toàn là giấy trắng, không có một chữ nào. Dương Thiên ban đầu cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Lúc này hắn đã hiểu ra, không ngờ tác giả lại thâm thúy như vậy. Phụ nữ đúng là hoàn toàn không thể hiểu được. Mặc kệ chuyện này, Dương Thiên liền chạy theo Diệp Linh. Hai người đi ăn chưa xong, Diệp Linh liền liên tục yêu cầu chơi thử rất nhiều trò chơi, Dương Thiên cũng chỉ đành bồi tiếp nàng. Cảm thấy sắc trời đã sắp tối, lúc Dương Thiên cùng Diệp Linh chuẩn bị ra về, Diệp Linh chợt chỉ tay về một cái vòng quay rất lớn. Dương Thiên, ta muốn lên trên kia. Rất cao a, trên đó nhìn ngắm phong cảnh hẳn là rất đẹp. Dương Thiên nhìn về phía vòng quay, hắn có dự cảm không tốt về nơi đó. Đây là do hắn từ vô số trận chiến rèn luyện thành. Tự chế giễu mình, Dương Thiên liền vứt chuyện này qua một bên, với thực lực của hắn chả lẽ có khó khăn không thể giải quyết được. Vòng quay vào giờ này khá ít người chơi, Dương Thiên cùng Diệp Linh hai người ngồi trong một khoan. Vòng quay bắt đầu chuyển động, Diệp Linh hào hứng kêu to. Dương Thiên, ngươi mau lại đây nhìn xem, thật đẹp. Từ đây ngắm nhìn phong cảnh quả là tuyệt vời. Dương Thiên cũng ngạc nhiên thích thú, có điều chỉ là giả vờ. Trong lòng thầm nghĩ, sau này có dịp ta cho ngươi từ trên mây nhìn xuống xem cảm giác thế nào. Diệp Linh một bên liên tục hô to, vui mừng nhảy nhót như đứa trẻ. Dương Thiên cũng lười quản nàng, hắn cảm thấy cái dự cảm kia càng lúc càng gần, lập tức dùng thần thức quét quanh, thần thức của hắn tuy bị hạn chế, nhưng kiểm tra toàn bộ khu vui chơi cũng không vấn đề gì. Quan sát một hồi vẫn không phát hiện điều gì bất thường, Dương Thiên lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta nghĩ sai? Không thể nào, dự cảm của ta trước giờ luôn chính xác. Đang nhíu mày suy nghĩ, bỗng nhiên vòng quay dừng lại, Dương Thiên, Diệp Linh cũng những người khác liền như bị treo lơ lửng giữa trên không. Một âm thanh phát ra từ cái loa phóng thanh gần đó. Mọi người bình tĩnh, không có việc gì. Động cơ bị trục trặc sẽ được khắc phục rất nhanh. Hy vọng mọi người rời xa vòng quay để nhân viên thuận tiện giải quyết. Diệp Linh lúc này cũng đã ngồi xuống cạnh Dương Thiên, dường như đang chờ người giải quyết vấn đề. Dương Thiên cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, thần thức phát hiện có 3,4 chiếc xe cảnh sát đang tiến đến gần khu vui chơi. Tập trung thần thức vào hai tên cảnh sát dẫn đầu. Đội trưởng, ngươi nói xem sự việc lần này mục đích là gì? Liên tục nhận được mật báo có bom ở nhiều nơi. Lại toàn là những nơi tập trung rất nhiều người. Ta cũng không rõ, trước tiên tiến hành kiểm tra rồi gỡ bỏ những quả bom này đã. Việc kia đã có người điều tra. Phía trước quả bom được thông báo là gắn ở trục của vòng quay. Chúng ta phải nhanh chóng một chút. Có bom, hai chữ này làm Dương Thiên giật mình. Hắn hoàn toàn không biết gì về những đồ vật công nghệ cao nên dù dùng thần thức quét qua vẫn cho đó là một bộ phận của vòng quay. Dùng thần thức kiểm tra lại một lần nữa, lập tức phát hiện một gói thuốc nổ được ngụy trang rất khó phát hiện nằm ngay trục vòng quay. Quay ra nhìn Diệp Linh. Chúng ta gặp một chút nguy hiểm. Diệp Linh mở ra. Nguy hiểm? Chẳng phải chỉ là một chút sự cố thôi sao? Dương Thiên liền giải thích. Ngươi phải tin tưởng ta, ta phát hiện vòng quay này bị người khác gài bom, rất nguy hiểm. Diệp Linh cả kinh. Không thể nào. Ai lại có thể làm chuyện như vậy? Bình thường nếu có ai nói về việc này chắc chắn Diệp Linh sẽ nghĩ hắn bị điên hoặc là đang cố trêu chọc nàng. Nhưng nàng không hiểu vì sao Dương Thiên mang lại cho nàng cảm giác rất đáng tin, liền không chút do dự tin lời Dương Thiên. Dương Thiên cũng không nói nhiều. Không có thời gian để giải thích. Hiện tại mọi việc ngươi đều phải nghe theo ta. Diệp Linh liền gật đầu. Tốt. Ngươi nói xem hiện tại nên làm thế nào. Ngươi còn nhớ trò chơi chúng ta chơi vừa nãy không? Diệp Linh nghe Dương Thiên nhắc lại, mặt liền có chút ửng hồng lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn ta hôn hắn để tiếp thêm dũng khí sao? Không được a, nụ hôn đầu của ta sao có thể cho đi dễ dàng như vậy được? Nhưng hiện tại rất nguy hiểm, lỡ như hắn không làm được. Dương Thiên cũng không biết Diệp Linh đang nghĩ nhiều như vậy. Vậy cứ làm như vừa rồi, ngươi ôm chặt lấy ta. Mặc kệ có chuyện gì cũng không được buông tay. Diệp Linh giật mình. Thì ra hắn muốn nói chuyện này a, cảm giác trong lòng có chút mất mát, Diệp Linh cũng không rõ vì sao lại như vậy. Chẳng lẽ ta thật sự muốn hôn hắn? Không thể nào a. Quay ra nhìn Dương Thiên gật đầu thật mạnh. Tốt. Dương Thiên không nói hai lời, quay lưng lại, ra hiệu cho Diệp Linh leo lên. Diệp Linh hai má ửng đỏ, Dương Thiên lần nữa cảm nhận hai khối mềm mại đặt trên lưng, cảm giác này thật sự rất tuyệt. cũng không có ý định dừng lại lâu, Dương Thiên quay lại nói hai chữ, bám chắc rồi đưa hai tay, dùng sức mở cửa khoang chứa leo ra ngoài. Chương 20, anh hùng biểu diễn. Cảm giác được Diệp Linh hai tay đang bám chặt lấy cổ mình, Dương Thiên thầm nghĩ. Cô nàng này không phải định bóp chết ta chứ? Mở cửa khoang chứa xong, Dương Thiên dùng thần thức quét qua toàn bộ vòng quay, dừng lại một chút xác định lộ tuyến, xong xuôi liền bắt đầu leo xuống. Từng bước chậm chạp, lập tức có người phát hiện hô to. Mọi người mau nhìn xem có người đang leo từ vòng quay xuống. Rất nhiều ánh mắt vội vã hướng lên, nhìn về phía hai người. Đúng vậy a, hơn nữa còn cong theo người leo xuống. Không phải chỉ là bị hỏng tạm thời thôi sao? Cần gì phải liều lĩnh như vậy? Ta biết hắn à, hắn là vừa nãy giành chiến thắng cuộc thi leo tường, chẳng lẽ lại định thể hiện lần nữa? Đủ các loại âm thanh vang lên, đám người vừa rồi theo thông báo tránh xa vòng quay lại một lần nữa tập trung lại. Dương Thiên từng bước rất chậm chạp, không phải hắn không muốn nhanh chóng xuống dưới kia, chỉ là có nhiều người chú ý như vậy, hắn cũng không muốn thể hiện quá nhiều. Dù gì vòng quay độ cao so với bức tường vừa rồi còn hơn mấy lần. Dương Thiên mang Diệp Linh bắt đầu leo xuống khoảng 5 phút thì cảnh sát liền tới nơi. Thấy nhiều người tập trung liền lấy loa phóng thanh gào to. Mọi người lập tức tránh xa vòng quay, có cảnh báo khủng bố đặt bom rất nguy hiểm. Nghe tiếng loa phóng thanh, mọi người lập tức nhìn lại, trông thấy rất nhiều cảnh sát mang theo các vật dụng trông rất giống các dụng cụ gỡ bom trong phim. Đám đông ai nấy nhìn nhau, không nói một câu liền chạy xa ra. Cảnh sát liền lập một cái rào chắn để cách ly một người một khoảng cách an toàn, lúc này mới nhìn lên vòng quay. Thấy được Dương Thiên đang leo xuống cũng liền ngẩn người, bọn hắn vừa rồi chỉ lo sơ tán mọi người, cũng không quá để ý, dù sao vòng quay rất cao, Dương Thiên hai người chỉ như một chấm nhỏ. Không nhìn kỹ không thể nào biết được. Bước lại gần hỏi một người bên kia đường. Hắn tại sao lại leo xuống như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết là rất nguy hiểm sao? Ta cũng không biết ta. Bất đắc dĩ nhìn lên trên cao, hắn cũng chỉ mong Dương Thiên không bị rơi xuống cho đến khi đội cứu hộ đến kịp. Lúc này ở đằng xa, hai tên đi theo Diệp Linh đang hết sức lo lắng. Chuyện này làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Chúng ta chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, cũng không thể phi hành A hơn nữa nơi này đông người như vậy. Nhưng nếu hắn không chịu được rơi xuống thì Diệp Linh tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Đúng rồi, lần này lãnh đạo cũng cùng Diệp Linh tiểu thư đến. Ta lập tức gọi cho hắn. Nói xong, liền rút điện thoại ra bấm một dãy số. Bên kia có người bắt máy. Có chuyện gì? Lãnh đạo. Diệp Linh tiểu thư gặp chuyện không may. Cái gì? Không phải ta bảo ngươi một khắc cũng không được rời nàng sao? Nàng rốt cuộc thế nào? Lãnh đạo, chuyện này cũng không thể trách ta. Thuật lại một cách ngắn gọn, đầu dây bên kia liền lên tiếng. Ta lập tức đến ngay, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng không được để Diệp Linh xảy ra tổn thương. Nếu không các ngươi tự chịu lấy hậu quả. Bên kia tắt điện thoại, hai người cười khổ nhìn nhau. Bọn ta có thể làm được gì A Cao như vậy, trừ khi là tu sĩ trúc cơ mới bay đến được. Lúc này bọn hắn chỉ thầm cầu nguyện Dương Thiên không rơi xuống. Dương Thiên lúc này cũng không biết những chuyện đó. Hắn theo lộ tuyến định săn bắt đầu leo nhanh hơn. Dựa theo tính toán chỉ khoảng 10 phút liền xuống đến nơi. Leo được nửa đường, đống bên thai vang lên tiếng nói. Tiểu tử, giao Diệp Linh cho ta. Dương Thiên quay mặt ra liền nhìn thấy một tên kim đan sơ kỳ cao thủ đang thi triển ẩn thân thuật xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Hắn chưa kịp nói gì, Diệp Linh liền kêu to. Cha, ta biết ngươi sẽ tới mà, mau đưa ta cùng Dương Thiên xuống đi. Cười nhìn Diệp Linh. Ta sớm biết để ngươi đi ra ngoài liền gây hòa mà. Dương Thiên. Nam tử lập tức ngẩn ra, cái tên này hắn rất quen thuộc. Cao Nam lần trước trở về liền lập tức đề xuất với hắn để Dương Thiên tham gia ám tổ. Lần này hắn đến Thanh Lâm huyện mục đích chủ yếu cũng là đến gặp người được gọi là thiên tài trong miệng Cao Nam. Dùng thần thức quan sát Dương Thiên, Diệp Phụ hoàn toàn không cảm nhận được chút linh khí nào. Chẳng lẽ là nhận nhầm người? Không đúng, gương mặt rất giống trong hình, tuổi tác cùng danh tự đều tương tự. Xem ra hắn tu luyện một môn liễm khí thuật rất lợi hại. Diệp Phụ cũng không biết, đạt đến cảnh giới nhất định, chỉ cần ngươi không cố ý thả uy áp ra, người có cảnh giới thấp hơn căn bản không thể nào nhìn rõ tu vị của ngươi. Thấy Diệp Phụ gọi tên hắn rồi ngẩn ra, Dương Thiên có chút bất ngờ. Ngươi biết ta? Việc đó để sau hẳn nói. Tu chân giả vốn không được để mọi người biết. Ta đây liền đi trước. có ngươi ở đây ta hiện tại cũng yên tâm. Nói xong lập tức phi hành ra xa, Dương Thiên liền cảm thấy kỳ quái, hắn làm sao lại nhận biết ta à, ta cùng nữ nhi của hắn cũng là lần đầu gặp gỡ. Dù sao cũng sẽ còn gặp lại, Dương Thiên cũng liền mặc kệ, tiếp tục leo xuống. Diệp Linh vẻ mặt nghi ngờ hỏi Dương Thiên. Ngươi cũng là tu chân giả. Ngươi cũng biết tu chân giả. Diệp Linh vẻ mặt chán nản. Tất nhiên, ta trước kia vốn cũng có thể tu luyện đấy. Chỉ là... Dương Thiên có chút khó hiểu. Hình như người đối với chuyện ta là tu chân giả không có gì bất ngờ a. Ta từ nhỏ đã tiếp xúc với rất nhiều tu chân giả. Hơn nữa cha ta đã tin tưởng giao ta cho ngươi. Ta có gì phải lo lắng? Nói xong bốn từ giao ta cho ngươi, Diệp Linh liền nhận ra có chút không phù hợp, vội xua tay. Không phải vậy. Ý của ta là... Bung 28OHE1S tay ra, Diệp Linh cả người liền ngã về phía sau. Dương Thiên lập tức tung ra một đạo pháp thuật giữ nàng lại, đã nàng biết hắn cũng không cần phải giấu giếm. Ngươi cũng không cần kích động như vậy. Ta cũng biết là ngươi nói nhầm. Nhưng ngươi để ta hiểu nhầm một chút cũng không được sao. Diệp Linh hai má đỏ bừng. Ta không có. Ta. Dương Thiên vội nói. Được rồi, ta đây chỉ đùa với ngươi thôi. Hiện tại chúng ta vẫn ở trên cao đây. Có gì lát nữa hẳn nói. Diệp Linh cảm thấy có chút mất mát. Ta đây là bị làm sao vậy? Làm sao lại có thể nói lung tung như vậy? Dương Thiên tập trung leo nhanh. Gần đến được mặt đất, đám đông ở dưới liền hô to. Cố lên, chỉ còn một chút nữa thôi. Tiểu huynh đệ. Bọn ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Chỉ cần ngươi có thể xuống tới. Thứ nay ngươi sẽ là thần tượng của ta. Dương Thiên cũng không nghĩ hắn được hoan nghênh như vậy. Không chừng ngày mai thật sự có thể lên báo. Phiền phức á, vậy chẳng phải những kẻ đang tìm kiếm hắn sẽ dễ dàng hơn sao? Nghĩ qua một hồi, Dương Thiên cuối cùng cũng xuống được mặt đất. Đội trưởng đội cảnh sát đưa tay vuốt mồ hôi ở trán. Cũng may cuối cùng hắn cũng thành công. Sẽ chở dụng cụ bị kẹt xe. Không thể đến sớm được, hắn thật sự sợ Dương Thiên ngã xuống. Bước lại nhìn Dương Thiên vẻ mặt tức giận. Ngươi sao có thể liều lĩnh như vậy? Ngươi có biết? Dương Thiên lập tức cắt ngang. Ta nghĩ ngươi nên nghĩ biện pháp cứu những người trên kia thì hay hơn. Ta đoán cũng sắp đến giờ rồi. Dương Thiên không nói rõ cái gì, tên đội trưởng đội cảnh sát sắc mặt lập tức đại biến. Hắn nãy giờ chỉ lo Dương Thiên rơi xuống, cũng lỡ quên chuyện quả bom trên kia cũng chưa gỡ. Dương Thiên nói xong liền dắt tay Diệp Linh hướng về chỗ ít người chạy nhanh. Hắn nhìn thấy rất đông phóng viên đang đứng ngoài kia. Dương Thiên cũng không muốn thật sự lên báo A, còn về quả bom thì hắn cũng không lo lắng. Khi nãy Diệp Phụ đã tiện tay mang đi rồi. Diệp Linh lúc này tim đập thình thịch, thầm nghĩ. Ta đây là bị làm sao? Hai lần trước hắn kéo tay ta cũng không có cảm thấy như thế này A. Chương 21, dụ dỗ. Cùng Diệp Linh thẳng một đường ra cổng. Dương Thiên ngay lập tức bị hai người chặn lại, thật giống như đã đợi sẵn từ rất lâu. Dương Thiên, lãnh đạo bảo bọn ta chờ ngươi ở đây, ngươi đi ra liền theo bọn ta đến gặp hắn. Dương Thiên cũng không từ chối, hắn biết Diệp Phụ có chuyện muốn nói với hắn, từ thái độ khi nay đã rất rõ ràng. Lái xe theo hai người bọn họ, Dương Thiên một đường đi đến khách sạn nơi đón Diệp Linh khi sáng. Bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất, Dương Thiên có chút bất ngờ. Tầng này chỉ có một phòng duy nhất, cực kỳ rộng lớn. Bấm chuông cửa, đợi một lát Diệp Phụ liền xuất hiện. Dương Thiên, Tiểu Linh, mau vào đi. Quay sang nhìn hai người kia. Nhiệm vụ của các ngươi hoàn tất, gia tổ 9 có thể về báo cáo nhận điểm cống hiến. Hai người lập tức mừng rỡ cúi đầu chào một tiếng rồi đi thẳng. Dương Thiên theo Diệp Phụ bước vào phòng, phải nói là một căn nhà mới đúng. Hoàn toàn đầy đủ các loại phòng hơn nữa vật liệu. Trang trí đều cực kỳ sang trọng. Diệp Phụ quay sang nhìn Diệp Linh. Tiểu Linh, ngươi trước vào bếp phụ giúp mẹ ngươi. Ta có chuyện cần nói với Dương Thiên. Diệp Linh có chút không tình nguyện, nhưng vẫn theo lời Diệp Phụ bước vào. Diệp Phụ bắt đầu nói. Ta gọi là Diệp Vấn Thiên. Ám tổ phân hội trưởng. Phân hội trưởng. Diệp Vấn Thiên ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn Dương Thiên. Ngươi có lẽ đã biết ám tổ. Ta trước đây đã từng gặp một lần. Ta nghĩ ngươi có lẽ cũng biết việc này. Không sai. Hạo Nam đã nói với ta về ngươi, ta cũng đã điều tra qua. Không nghĩ đến ngươi che giấu còn rất sâu. Chỉ có thể điều tra tư liệu trong vòng một năm trở lại đây. Dương Thiên cười thầm, hắn có thể điều tra ra chuyện trước đây mới là lạ, ngươi xuống trung tâm địa cầu mà điều tra. A Dương Thiên trực tiếp bỏ qua, nói. Ngươi gọi ta đến đây chắc hẳn có việc quan trọng chứ?
Không sai.
Cùng người thông minh nói chuyện đúng là bất được phiền phức. Ta muốn mời ngươi gia nhập ám tổ. Ngươi trước tiên nên giới thiệu cho ta một chút tình hình về ám tổ trước.
Diệp Vấn Thiên cũng đoán trước được hắn sẽ hỏi vấn đề này, không cần chuẩn bị nhiều liền lập tức nói.
Ám tổ chính là tổ chức tập hợp toàn bộ tu chân giả trên thế giới, thực lực có thể sánh ngang với tứ đại thế lực tại ẩn thế đại lục. Mỗi một quốc gia đều có một phân hội. Ta chính là phân hội trưởng tại đây, phía trên còn có hai vị phó hội trưởng, một vị hội trưởng. Tu vị đều đạt đến kim đan hậu kỳ, vô cùng cường đại.
Nói đến đây, Diệp Vấn Thiên dừng lại một chút, muốn nhìn xem sự kinh ngạc của Dương Thiên.
Theo hắn điều tra, Dương Thiên một năm trước đến nhà Vương Lục là để học hỏi về văn hóa để hòa nhập với xã hội hiện đại. Hắn đoán Dương Thiên hẳn là theo sự phụ trong núi đi ra, chưa nhận biết nhiều về thế tục, cho Dương Thiên cảm nhận được sự cường đại của ám tổ, hắn sẽ ngay lập tức gia nhập.
Không nghĩ đến Dương Thiên vẻ mặt đều không thay đổi, bất đắc dĩ nói tiếp.
Bọn ta tuy là một tổ chức, thế nhưng ban đầu ý định thành lập là để đối kháng với tu chân giả đến từ ẩn thế đại lục, ngăn không cho bọn hắn can thiệp quá sâu vào địa cầu sự tình.
Ám tổ không có quá nhiều ràng buộc đối với thành viên.
Ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ hay không?
Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đổi thành điểm cống hiến, có thể dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện, công pháp, pháp thuật hoặc các loại vũ khí hiện đại như xe tăng, trực thăng thậm chí là cả một hòn đảo tư nhân.
Hơn nữa ám tổ tại mỗi quốc gia quyền lực rất lớn, người mỗi hành động đều có thể đạt được ưu tiên cao nhất.
Nói xong một hồi, Diệp Vấn Thiên dừng lại nhìn Dương Thiên, hắn cũng không tin lợi ích lớn như vậy, Dương Thiên làm sao từ chối.
Dương Thiên vẻ mặt suy nghĩ, ngẩng đầu lên hỏi.
Ta đoán ngươi đưa ra nhiều lợi ích như vậy, thành viên bình thường hẳn là không có được, ngươi đây là muốn ta làm cái gì?
Diệp Vấn Thiên giật mình, hắn không nghĩ đến Dương Thiên dĩ nhiên cẩn thận như vậy.
Không sai. Bình thường thành viên cũng không hoàn toàn tự do, đều có quy định ước thúc, có một số nhiệm vụ nguy hiểm vẫn bắt buộc phải tiếp nhận.
Nhưng theo như Hạo Nam nói, tu vị của Dương Thiên rất có thể đã đạt đến giả đan, trước khi tranh đoạt chiến nếu thành công đạt đến kim đan kỳ.
Như vậy bọn hắn mới đạt được thứ hạng không tệ.
Quyết định không giấu thêm nữa, Diệp Vấn Thiên nói.
Không sai, thành viên bình thường đúng là không có đãi ngộ như vậy.
Ta là muốn người tham gia vào lần tranh đoạt chiến tiếp theo.
Tranh đoạt chiến.
Diệp Vấn Thiên bắt đầu giảng giải về tranh đoạt chiến.
Đây kỳ thực là do các thế lực tu chân lập ra để phân phối tài nguyên, thứ hạng thi đấu càng cao tài nguyên đạt được càng nhiều.
Ám tổ tuy thực lực không yếu nhưng giới trẻ xác thực không được.
Dù sao nồng độ linh khí tại ẩn thế đại lục cao hơn tại địa cầu nhiều, công pháp cùng pháp thuật đều mạnh hơn nên mỗi lần ám tổ tham gia kết quả đều không tốt.
Lần này cũng không ngoại lệ. Nghe nói Thiên Sơn Thánh Nữ cùng Ma Môn Ma Nữ đều đã đạt kim đan kỳ, Nam Cung Thiên cũng đã đạt đến giả đan, ẩn Long Đảo tuy kín tiếng nhưng chắc chắn không kém.
Vốn không có hy vọng gì nhưng Dương Thiên đột nhiên xuất hiện, nếu có hắn gia nhập thì thành tích chắc chắn sẽ được tăng cao.
Hơn nữa thân là phân hội trưởng, người của hắn tiến cử đạt thành tích tốt, hắn cũng nhận được lợi ích không nhỏ.
Vì vậy, bằng bất cứ giá nào hắn cũng muốn Dương Thiên gia nhập.
Dương Thiên suy nghĩ một lát.
Ta vốn không có hứng thú gia nhập ám tổ, có điều nhìn ở Diệp Linh phân lượng, ta có thể thay mặt các ngươi tham gia tranh đoạt chiến.
Bất quá, ngươi vẫn nên làm cho ta một cái giấy chứng nhận thân phận.
Tốt nhất là cao cấp một chút, có thể điều động một ít quân đội càng tốt.
Xem như là thù lao đi.
Diệp Vấn Thiên vẻ mặt vui mừng, gia nhập trên danh nghĩa cũng tốt, chỉ cần hắn đại diện ám tổ tham dự là tốt rồi.
Còn về chứng nhận thân phận Diệp Vấn Thiên đã sớm làm tốt.
Một tấm thẻ đột nhiên từ không khí hiện ra.
Dương Thiên giật mình.
Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có không gian giới chỉ.
Diệp Vấn Thiên càng là ngạc nhiên.
Ngươi nhận biết không gian giới chỉ, xem ra sư phụ của ngươi thật không tầm thường.
Không sai, đây là ta một lần lập được đại công nhận được.
Nói đến đây, vẻ mặt Diệp Vấn Thiên hiện rõ vẻ đau khổ, xem ra chuyện này cũng không đơn giản.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa tấm thẻ cho Dương Thiên.
Đây là thẻ xác nhận thân phận của ngươi.
Chỉ cần chức vị cao một chút đều sẽ nhận biết.
Dương Thiên cầm thẻ, xoay qua xoay lại quan sát, phía trên có ảnh và tên của hắn cùng một vài thông tin cơ bản, chức vị là thành viên trung tâm.
Vật này được làm bằng một loại chất liệu đặc biệt, Dương Thiên cảm thấy nó có thể chịu được lực rất lớn, lửa đốt không cháy. không phải vật liệu thuộc tu chân giới mà là do khoa học kỹ thuật làm ra. Chức vụ này rất cao chứ? Diệp Vấn Thiên trợn mắt. Ngươi chức vụ đây là chỉ giới ta, người bình thường phấn đấu mấy chục năm còn không đạt đến. Tương đương với thượng tướng. Có điều ta cũng nhắc nhở ngươi, không nên quá lạm dụng quyền lực. Hắn cũng sợ Dương Thiên lợi dụng thân phận làm bậy, tuy qua điều tra cảm thấy Dương Thiên tính cách không tệ, nhưng ai biết được hắn có hay không có ý đồ xấu. Phải biết, vừa gia nhập ám tổ chỉ là sơ cấp thành viên rồi mới đến trung cấp thành viên, thượng cấp thành viên, cao cấp thành viên rồi mới đến thành viên trung tâm. Trên nữa thì chính là như Diệp Vấn Thiên, trưởng lão kiêm phân hội trưởng, phải cống hiến rất nhiều mới lên đến được. Dương Thiên đáng lẽ không đạt được, có điều tu vị cùng tiềm lực của hắn hoàn toàn hợp cách. Dương Thiên cũng gật đầu. Tốt, việc này ta biết, ta còn có một việc muốn ngươi giúp đỡ. Có việc gì? Ta gần đây có nhiều việc bận, nhưng ta vẫn là một sinh viên, ngươi có thể giúp ta liên hệ với nhà trưởng để ta có thể tự do hay không? Diệp Vấn Thiên mặt đen lại, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng cần hắn đi làm, phải biết địa vị của hắn sánh ngang với Tổng thống một nước. Bất quá hắn vẫn không từ chối, nhấc điện thoại lên nói vài câu. Xong quay sang nhìn Dương Thiên. Đã đến rồi ngươi cũng ở lại ăn cơm đi. Thưởng thức một chút tài nấu nướng của Linh Nhi. Dương Thiên tất nhiên không từ chối, hắn vốn cầu còn không được. Tất nhiên, dù ngươi có đuổi ta vẫn sẽ mặt dày ở lại a. Chương 22, Bốn Phương Tụ Hội. Lúc này, hai Diệp Linh cùng Diệp Mẫu đã mang đồ ăn lên, xếp kín cả một bàn. Dương Thiên nhìn qua cả bàn ăn, tấm tắc khen. Trông có vẻ rất ngon a, ta thật sự không nhịn được rồi. Diệp Mẫu cười nói. Tiểu Thiên, ngươi cũng không cần khách sáo. Mau ngồi xuống ăn đi. Bốn người cùng ngồi xuống bàn ăn, Dương Thiên cũng không khách khí càn quét bàn ăn. Diệp Linh cười tươi như hoa, những món này có phần nữa là do nàng nấu. Dương Thiên thích ăn khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ. Diệp Vấn Thiên ho khan. Dương Thiên, ngươi cũng không cần như thế vội vã à, ta cũng sẽ không ăn tranh phần của ngươi. Dương Thiên tốc độ cũng chậm lại, nhìn qua Diệp Mẫu. Bá mẫu, những món ăn này ngươi nấu thực sự rất ngon, bá phụ rất có phúc mới lấy được ngươi làm vợ à. Diệp mẫu che miệng cười, chàng thanh niên này cũng thật là biết nói chuyện a. Diệp Vấn Thiên thì trợn tròn mắt nhìn Dương Thiên nghĩ thầm, ai cho phép ngươi gọi bá phụ, bá mẫu. Có ý đồ với con gái của ta. Không có cửa đâu. Diệp Linh hai má đỏ bừng, lay nhẹ tay Dương Thiên. Ai cho phép ngươi hô bậy bạ như vậy? Dương Thiên giả vờ. Vậy ta phải xưng hô thế nào? Ngươi. Diệp mẫu liền chen vào. Tiểu Thiên, ngươi thấy ngon thì ăn nhiều một chút, phần nữa trong đây là do Tiểu Linh tự tay nấu cho ngươi đấy. Diệp Linh hờn dỗi. Mẹ. Dương Thiên vẻ mặt vui mừng, chả lẽ tiến triển nhanh như vậy, vận đào hoa của ta bạo phát hay sao? Diệp Vấn Thiên bây giờ cảm thấy có chút ghen ghét, trình độ nấu nướng của nữ nhi hắn cũng biết, không thua kém gì mẫu thân. Nhưng dù hắn yêu cầu thì nàng cũng không bao giờ nấu cho hắn ăn, chỉ thỉnh thoảng đem hắn làm chuột bạch thử nghiệm. Dương Thiên tiểu tử vừa tới nàng liền tự mình làm cho hắn, không tốt ta. Diệp Vấn Thiên thở dài, cổ nhân có câu, con gái là con người ta quả không sai. Chưa gả đi mà đã hết lòng vì hắn. Diệp Vấn Thiên không tiếp tục nói gì, chỉ tập trung ăn. Bữa ăn kết thúc, thời gian cũng không còn sớm, Dương Thiên liền đứng dậy cáo từ ra về. Diệp Linh vốn định đưa tiễn hắn, Dương Thiên chưa kịp mừng thầm Diệp Vấn Thiên liền lên tiếng. Linh Nhi, để ta tiễn hắn. Ta cũng hắn còn có chuyện phải bàn. Diệp Linh thấy phụ thân nói vậy, có chút thất vọng nhưng vẫn chào Dương Thiên một câu liền xoay người bước về phòng. Dương Thiên ánh mắt căm tức nhìn về phía Diệp Vấn Thiên, bất quá tên kia vẫn xem như không biết gì. Hai người đi song song bước vào thang máy, nhìn thang máy đóng cửa. Diệp Vấn Thiên rút điện thoại ra mở ra một cái tin tức đưa cho Dương Thiên. Đợi Dương Thiên đọc xong đoạn tin cùng hình ảnh minh họa, Diệp Vấn Thiên liền nói. Hình ảnh tuy chụp từ rất xa, nhưng máy ảnh độ phân giải rất tốt. Tuy hình ảnh có chút mờ nhưng nếu rơi vào tay cao thủ ta tin có thể nhìn thấy rõ mặt của ngươi. Ta biết chuyện lần trước ngươi cùng ma môn có vướng mắt, bọn hắn rất nhanh sẽ tìm đến ngươi. Nói đến đây liền dừng lại, Diệp Vấn Thiên đang chờ Dương Thiên nhờ hắn giải quyết. Dù sao ma môn thế lực rất lớn, Dương Thiên dù tài giỏi đến đâu cũng không thể tự giải quyết được. Hắn đây là đang muốn bán cho Dương Thiên một cái nhân tình. Dương Thiên làm sao không nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Vấn Thiên, thầm nghĩ, nếu hắn biết ta không chỉ phá hoại kế hoạch của ma môn lần trước, mà còn cướp đoạt huyết ma kiếm, đắc tội Thiên Sơn Thánh Nữ. Còn có, ẩn Long Đảo lão giả kia chắc chắn cũng đem chuyện lần này báo lên trên. Không biết có còn dám nghĩ giúp ta nữa hay không? Dù vậy, Dương Thiên vẫn quyết định không phiền đến Diệp Vấn Thiên, hắn dù sao cũng là Diệp Linh phụ thân. Dương Thiên cũng không muốn làm hại hắn. Nhìn Diệp Vấn Thiên nói, ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Thấy Dương Thiên không tiếp nhận ý tốt, Diệp Vấn Thiên tức giận. Cái gì mà xử lý tốt? Ngươi có biết ma môn là thế nào không? Bọn hắn có thủ tất báo. Dù thực lực ngươi có cao hơn nữa, ngươi có thể chống lại được bao nhiêu? Dương Thiên lắc đầu. Việc này ta sẽ tự giải quyết. Ngươi không nên can dự vào. Ta cũng không muốn Diệp Linh đau lòng. Diệp Vấn Thiên còn định nói thêm điều gì, Dương Thiên liền ngăn cản. Ta biết ngươi là có ý tốt, nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Việc này cứ để ta lo. Diệp Vấn Thiên thấy hắn tự tin liền quyết định mặc kệ, nói. Đến lúc đó không giải quyết được thì đừng đến cầu xin ta. Dương Thiên cũng không nói thêm cái gì. Thang máy đến nơi, Diệp Vấn Thiên liền quay lại, Dương Thiên cũng lấy xe ra về. Ngày hôm nay hắn cũng có chút mệt mỏi, nên về nghỉ sớm. Ngày mai còn phải chữa bệnh cho chất nữ của Vương Lão. Lúc này, tại một khách sạn xa hoa cách Thanh Lâm huyện không xa, Tâu Nguyệt Nhi đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Bấm nút tắt đi, Tâu Nguyệt Nhi lập tức rút điện thoại ra bấm một dãy số. Chuẩn bị cho ta một chiếc xe, ta sáng mai muốn đi một chuyến đến Thanh Lâm huyện. Không đợi bên kia trả lời, nàng liền tắt máy, nghiến răng. Ta không tin lần này ta lại tiếp tục thua ngươi. Nàng là Thiên Sơn Thánh Nữ, tu vị trong những người cùng lứa luôn là tối cao, có cao ngạo của riêng mình. Lần trước không có lực phản kháng trong tay Dương Thiên khiến nàng rất khó chịu, luôn muốn thử lại lần nữa. Lần này tìm được Dương Thiên, Tâu Nguyệt Nhi liền nhanh chóng muốn tỉ thí một phen, thậm chí đã quên nhiệm vụ sư phụ giao phó. Ẩn Long Đảo, một vị lao giả mặc áo bào trắng hiện đang đứng trước một cái động phủ bị một màng sáng bao quang. Cúi đầu cung kính. Trường môn, đã phát hiện tung tích của huyết ma kiếm. Trong động yên lặng một lúc, liền phát ra âm thanh. Bằng mọi giá không được để huyết ma kiếm lọt vào tay ma môn. Tìm cách ngăn cản, đồng thời cố gắng tạo mối quan hệ tốt với chủ nhân hiện tại của huyết ma kiếm. Ta cảm thấy hắn không đơn giản. Lão giả lập tức cúi đầu cung kính. Tuân mệnh. Lão giả đi được một lúc sau, từ trong sơn động truyền ra tiếng thở dài. Lần trước bị ma môn qua mặt một lần, hy vọng lần này đến kịp. Trong một khu rừng âm u, ma khí lượn lờ. Một tòa cung điện cực lớn được bao bọc bởi một ảo trận. Trong chính điện, một vị hắc bảo lão giả đứng trước một bức tượng khổng lồ, từ pho tượng tỏa ra ma khí trùng thiên, nhìn không rõ mặt, một tay cầm một cái phiên kỳ, tay còn lại hoàn toàn trống không, nhưng tư thế khiến người ta cảm thấy như bị thiếu đi một vật gì đó. Lão giả nhìn về phía người đang quỳ dưới đất, một hồi sau mới mở miệng. Mỹ Nhi hiện tại đang ở gần đó. Ngươi thông báo cho nàng bằng mọi giá phải đoạt được huyết ma kiếm. Không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Còn có, lần này Thiên Sơn Thánh Phong cùng Ẩn Long Đảo cũng sẽ tham gia. Truyền lệnh cho toàn bộ phân đà của ma môn tuân theo mọi mệnh lệnh của nàng. Một tiếng, vân vang lên, bóng giờ hờ ép không hờ ép ý người đang quỷ dưới đất biến mất. Lão giả nhìn về phía bức tượng ánh mắt cháy bỏng. Lần này hắn không tiếc mọi thứ, thậm chí hy sinh không ít đệ tử, thâm nhập Ẩn Long Đảo bắt lấy tên kia siêu hồn nhằm tìm kiếm tung tích của huyết ma kiếm. Để hồi sinh huyết ma phân thân ta đã trả một cái giá không nhỏ. Lần này tuyệt đối không thể thất bại. Người bị ba thế lực tại Ẩn Thê Đại Lục nhằm đến, hiện tại đang say giấc nồng. Trong mơ, hắn tay trái ôm Tần Tuyết, tay phải ôm Diệp Linh, Mộ Vũ Hàm cùng Tâu Nguyệt Nhi đang ngồi hai bên. Phía trước còn có lão sư Triệu Vũ Hinh chưa từng gặp mặt đang đút trái cây cho hắn. Đằng xa là rất nhiều mỹ nữ đang nhảy múa. Dương Thiên dù trong mơ nhưng miệng đã kéo dài lên đến tai. Nước miếng chảy ròng ròng. Giấc mơ này, hắn không muốn tỉnh dậy a. Chương 23, Hàn Băng Chi Thể. Hơn 8 giờ sáng, khi Dương Thiên vẫn còn đang tận hưởng giấc mộng đẹp, liền nhận được cuộc gọi từ Lý Bàn. Dương Thiên bực bội bắt máy. Bàn tử, tốt nhất là có việc gì quan trọng, nếu không ta sẽ không để yên cho ngươi. Lý Bàn bên kia đưa tay sờ đầu một cái, tên này sáng nay có phải uống lộn thuốc hay không? Ta gọi chỉ để hỏi ngươi sáng nay vì sao không đi học. Ta có việc bận, hơn nữa sau này sẽ thường xuyên nghỉ, ngươi cũng không cần vì chuyện này mà gọi cho ta. Lý Bàn mỉm cười, nói. Ai, vậy thì thật đáng tiếc. Triệu lão sư đã hoàn thành công việc, đã trở về. Hôm nay còn có tiết sinh hoạt tại lớp chúng ta. Dương Thiên giật mình, Triệu lao sư trở về rồi. Không phải chứ. Ta vừa mơ thấy nàng, nàng liền lập tức trở về. Không sao, nàng đã trở về thì sẽ có cơ hội gặp mặt. Lý Bàn cảm thấy rất lạ, tên kia không phải bình thường luôn nói muốn gặp Triệu lao sư sao. Lý Bàn thấy Dương Thiên không có hứng thú nói chuyện liền cúp máy. Dương Thiên liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm, đang định ngủ thêm một giấc thì lại có điện thoại gọi đến. Đang định bắt máy lên chửi một câu thì nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Tần Tuyết, Dương Thiên vẻ mặt vui mừng. Tần Tuyết, ngươi có việc gì? Sáng sớm thế này liền gọi cho ta. Có phải là nhớ đến ta hay không? Tần Tuyết che miệng cười khúc khích, cũng đã quen với việc Dương Thiên trêu chọc, liền nói. Ta gọi để nói cho ngươi ta hiện tại đã được chuyển về, không còn ở khu dưỡng bệnh nữa. Hôm qua có chút mệnh nên không nói được, hôm nay ta liền gọi điện cho ngươi. Thôi ta vốn vẫn cảm thấy ở bệnh viện không có gì tốt đẹp. Ngươi chuyển về nhà sẽ thoải mái hơn nhiều. Tần Tuyết im lặng một lúc, giọng nói có chút lo lắng. Vậy ngươi có định thời thăm ta nữa hay không? Nàng thật sự lo lắng Dương Thiên nghe nàng chuyển về nhà liền không đến thăm nàng nữa. Nàng cũng không biết mình có thích Dương Thiên hay không, nhưng khi ở bên hắn nàng cảm thấy rất vui. Tuy Tần Tuyết rất xinh đẹp, nhưng bị tàn tật. Hơn nữa bác sĩ chuẩn đoán cả đời còn lại phải ngồi trên xe lăn, Dương Thiên có thể thích nàng sao? Nghe được có sự lo lắng trong lời nói của Tần Tuyết, Dương Thiên liền nói. Ngươi đã khỏe, không cần nằm viện nữa, tất nhiên ta sẽ không tiếp tục đến thăm ngươi. Tần Tuyết giọng có chút run run. Vậy sao, ta? Không đợi Tần Tuyết nói hết, Dương Thiên tiếp. Lần sau ta sẽ đến nhà ngươi chơi. Sau đó còn dẫn ngươi đi chơi. Thế nào? Tần Tuyết nghe xong liền cảm thấy rất vui vẻ, đột nhiên nhận ra Dương Thiên rõ ràng là đang trêu chọc mình, tức giận nói. Dương Thiên, ngươi nếu còn trêu chọc ta, ta liền không để ý đến ngươi nữa. Dương Thiên cười to, vẻ mặt đắc ý, xem ra Tần Tuyết cũng bắt đầu để ý đến hắn rồi. Hai người nói thêm một lúc nữa liền cúp máy. Dương Thiên thở dài, cuối cùng cũng có tiến triển tốt đẹp. Hắn mấy ngày nay đọc không ít tiểu thuyết trên mạng. Thật sự cảm thấy có chút ganh tị với bọn nhân vật chính kia. Bọn hắn đi ra đường gặp mỹ nữ, cứu một cái lão nhân thì cháu gái lão nhân cũng là mỹ nữ, vào đồn cảnh sát thì gặp cảnh hoa, vào bệnh viện thì gặp mỹ nữ bác sĩ, lên máy bay thì gặp mỹ nữ tiếp viên hàng không. Hơn nữa, các nàng chỉ cần tiếp xúc vài lần liền yêu thích nhân vật chính đến mức không từ bỏ được. Dương Thiên nhiều lúc chỉ muốn mắng to hai chữ, dối trá. Hắn tốn không biết bao nhiêu công sức. Cuối cùng cũng chỉ đạt được một ít tiến triển tốt mà thôi, mỹ nữ dễ dàng đưa đến tay như vậy sao? Dương Thiên cũng không nhận ra chuyện của hắn và Diệp Linh cũng rất giống với nhân vật trong tiểu thuyết. Chơi game trên mạng 90% là nam, nữ vốn đã ít, mỹ nữ càng cực kỳ khó gặp. Hắn lại còn vô tình gặp được cực phẩm mỹ nữ. Tên này quả là sống mà không biết đủ. Dương Thiên tổng sĩ và các tên kia một hồi. Thấy thời gian cũng không còn sớm, thay dịch một bộ quần áo. Sau đó lái xe hướng qua nhà của Vương Lão. Vương Lão giờ phút này đang ngồi trong phòng khách, đối diện hắn là một mỹ nữ, tuổi tác chừng 24-25. Dáng người thon thả, tiếc là nước da trắng bệnh, nhìn tựa như một khối băng. Nàng gương mặt lạnh lùng, có cảm giác như do một khối băng tạc thành, chỉ có đôi mắt đặc biệt rất sáng. Đây là cháu gái của Vương Lão, Vương Vận. Vương Vận ngồi im một hồi lâu, quay sang hỏi Vương Lão. Ra ra. Người kia tại sao vẫn chưa đến? Vương Lão bỏ tờ báo trên tay xuống, nhìn nàng. Hắn hôm qua cũng không có nói khi nào đến. Cũng có thể là buổi chiều mới đến A Vận Nhi, ngươi nếu mệt thì có thể đi vào nhà nghỉ ngơi. Hắn đến ta sẽ thông báo cho ngươi. Vương Vận gật đầu, nàng đúng là rất mệt, tuy trong nhà có mở lò sưởi, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lạnh. Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông. Vương Lão vẻ mặt mừng rỡ, đi nhanh ra cửa. Dương Thiên nhìn thấy Vương Lão liền túi chào một cái, Vương Lão vẻ mặt vui mừng. Dương Thiên, ngươi mau vào trong. Dương Thiên bước vào trong nhà, nhìn thấy Vương Vận, vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Vương Lão cũng không có nói cho ta biết cháu gái hắn cũng là một đại mỹ nhân A hơn nữa còn là kiểu băng sơn mỹ nhân. Rất có tính khiêu chiến A. Dương Thiên ngồi xuống ngay cạnh băng sơn mỹ nữ, đối diện với Vương Lão, nhìn về phía nàng, hỏi. Nàng chính là người bệnh. Vương Lão thở dài, vẻ mặt đau buồn. đây là cháu gái ta, gọi là Vương Vận. Từ khi sinh ra không biết bị mắc bệnh gì mà cả người đều lạnh như băng, hơn nữa cứ vài tháng lại bạo phát một lần, vô cùng thống khổ. Gần đây, khoảng thời gian giữa những lần này càng ngày càng ngắn. Ta đã đưa nàng đi chữa trị ở nhiều nước mà không chữa được. Cha mẹ nàng cũng vì việc này mà làm việc liên tục không nghỉ để kiếm tiền chữa bệnh cho nàng. Dừng lại một lát nhìn Dương Thiên, Vương lão tiếp. Dương Thiên, ta biết ngươi rất tài giỏi, hy vọng ngươi có thể chữa trị cho nàng. Nếu không được cũng không sao, dù sao những bác sĩ hàng đầu thế giới cũng đã bó tay. Dương Thiên nhìn Vương lão, xong nhìn qua Vương Vận. Vương tiểu thư, ngươi trước tiên đưa tay cho ta xem một chút. Vương Vận lạnh lùng nói. Gọi ta là Vương Vận. Xong cũng đưa tay cho Dương Thiên. Dương Thiên lập tức dùng thần thức xâm nhập vào cơ thể nàng, nhưng ngay lập tức bị một luồn hàn khí cản lại. Dương Thiên nhíu mày, lẩm bẩm. Hàn khí này cư nhiên còn có thể ngăn cản thần thức. Phát sinh từ khi sinh ra, vài tháng lại buộc phát một lần hơn nữa, khoảng cách càng ngày càng gần. Chẳng lẽ... Dương Thiên lập tức đưa một đạo linh khí vào cơ thể nàng xua tan hàn khí, thần thức thuận lợi đi vào liền phát hiện một cái băng đan, rất giống kim đan của kim đan kỳ tu sĩ, nhưng to hơn một chút. Dương Thiên thầm nói. Quả nhiên là như vậy. Thấy Dương Thiên nói như vậy, Vương lão vẻ mặt lập tức mừng rỡ như điên, chẳng lẽ hắn đã phát hiện được nguyên nhân bệnh? Vội hỏi. Ngươi đã tìm ra nguyên nhân căn bệnh? Dương Thiên gật đầu, nhìn qua Vương Vận. Ngươi có phải khi đi điều trị phát hiện trong bụng có một khối hàn khí? Vương Vận giật mình. Phải, rất nhiều nơi dùng công nghệ tìm ra, bất quá hàn khí rất mạnh, họ sợ nó bạo phát ảnh hưởng đến tính mạng của ta nên không dám chạm đến. Chẳng lẽ ngươi biết cái gì? Vương Vận vốn không hy vọng chữa được, hắn chấp nhận để Dương Thiên xem qua cũng chỉ là làm theo yêu cầu của Vương lão. Nhưng Dương Thiên chỉ thông qua bắt mạch mà có thể tìm ra nguyên nhân bệnh. Nàng không khỏi có chút tin tưởng. Dương Thiên chậm rãi nói, ngươi là trời sinh một loại thể chất vô cùng đặc biệt, gọi là hàn băng chi thể. Chương 24, Phương pháp. Dương Thiên thốt ra một câu, vẻ mặt của Vương lão cùng Vương Vận thay đổi, tuy không hiểu hàn băng chi thể rốt cuộc là cái gì, nhưng có vẻ rất không tốt. Dương Thiên bắt đầu giải thích. Hàn băng chi thể là một loại thể chất trời sinh, vô cùng hiếm gặp, hàng trăm tỷ người chỉ có một. Trong cơ thể từ khi sinh ra có một luồn hàn khí. Cứ cách 1 giờ 9 MGG khoảng thời gian sẽ bạo phát, hơn nữa sau mỗi lần bạo phát thì hàn khí sẽ càng ngày càng mạnh. Trong cơ thể người hàn khí đã kết thành băng đan. Việc người còn sống đến bây giờ quả là kỳ tích. Có điều, theo tính toán của ta, ngươi chắc chắn không qua được lần bạo phát tiếp theo. Mà khoảng cách đến khi đó cũng chỉ còn khoảng 2 tuần. Có một số việc Dương Thiên vẫn chưa nói ra. Nếu có thể dùng một số phương pháp đặc biệt khống chế hàn khí. Sau đó tu luyện hàn băng đỉnh cấp công pháp, trải qua cựu chuyển, tiến hóa thành hàn băng thần thể, hàn khí có thể đóng băng không gian, linh hồn, vô cùng lợi hại. Dương Thiên trước kia cũng đã từng đối đầu với hàn băng chi thể, chỉ là ngũ chuyển nhưng hắn cũng đã ăn không ít đau khổ. Linh dược dùng để khống chế hàn băng chi thể vô cùng khó kiếm, hơn nữa dược lực đều cực kỳ bá đạo, Vương Vận chưa từng tu luyện, chắc chắn không thể nào chịu nổi. Dương Thiên cũng có nghĩ qua việc dùng hỗn độn lực để áp chế hàn khí, nhưng lập tức bác bỏ. Hắn dù sử dụng tiên lực hay cao cấp linh lực cũng đều vô cùng bá đạo, không thể đưa vào cơ thể nàng quá nhiều, dù sao đây cũng là của hắn chứ không phải của nàng. Chỉ cần tu vị của nàng đạt đến trúc cơ kỳ thôi mọi việc đã đơn giản hơn nhiều. Dương Thiên cau mày, vẻ mặt suy nghĩ, vẫn còn một cách, chỉ là hắn đoán 9 phần 10 Vương Vận sẽ không đồng ý. Thấy Dương Thiên vẻ mặt nghiêm trọng. Vương lão hai người có chút tuyệt vọng. Dương Thiên, chẳng lẽ không có cách nào trị khỏi cho tiểu vận sao? Nhìn qua Vương lão cùng Vương Vận, Dương Thiên quyết định nói ra, còn lại là tùy thuộc ở nàng. Hàn khí vô cùng mạnh, hơn nữa cơ thể nàng đã chịu đựng nhiều năm, sớm đã suy kiệt. Tuy ta có phương thuốc có thể trị khỏi, nhưng dược liệu rất khó tìm, hơn nữa cơ thể nàng không thể chịu được dược lực. Vương lão khuôn mặt già nua đi vài phần, khóe mắt hiện lên hai giọt lệ. Vương Vận bước lại ngồi kế bên, nắm lấy tay Vương lão an ủi, nàng đã được bác sĩ thông báo từ trước, đã sớm có chuẩn bị tinh thần. Tuy vậy, nghe Dương Thiên nói ra, vẫn có chút không nhịn được, hai mắt đỏ lên, nàng còn nhiều ước mơ chưa thực hiện, còn chưa báo hiếu cho phụ mẫu, chưa biết qua mùi vị ái tình. Dương Thiên lập tức nói tiếp, tình hình của nàng rất nghiêm trọng, nhưng vẫn còn một cách cuối cùng. Vương lão lập tức mừng như điên. Dương Thiên, ngươi mau nói, bất cứ giá nào ta cũng đồng ý.
Dương Thiên khoát tay ngăn lại.
Ngươi không nên kích động, ngươi đã giúp đỡ ta nhiều như vậy.
Ta tất nhiên sẽ tận lực.
Trong cơ thể nàng hàn khí quá mạnh, nhưng lại không thể thông qua linh dược khống chế.
Vậy chỉ có thể tìm một nam nhân có cửu dương chi thể, cùng nàng phát sinh quan hệ, trong khi đó vận chuyển pháp môn đặc biệt, dùng cửu dương lực khống chế hàn khí.
Có điều cửu dương chi thể không thể kém so với hàn băng chi thể.
Vô cùng khó gặp.
Vương lão vừa lóe lên một tia hy vọng liền tắt ấm, hiếm có như vậy, trong hai tuần hắn làm sao tìm được đây.
Dương Thiên liền tiếp.
Nếu không có cửu dương chi thể, có thể tìm tu chân giả tu luyện đỉnh cấp chí dương công pháp. Hơn nữa tu vị phải cao một chút thì cũng có thể.
Về phần tu chân giả, đó là những người có thiên tư đặc biệt, bước đi trên con đường tu luyện, nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Nói xong, Dương Thiên tay búng ra mấy quả cầu lửa, như là minh họa cho lời nói.
Vương lão cùng Vương Vận vẻ mặt kinh hãi, bọn hắn vốn tưởng chuyện này chỉ có trong phim ảnh.
Không ngờ lại có thể nhìn thấy ngoài đời.
Dương Thiên lại chính là tu chân giả.
Chẳng trách vì sao tổ tiên nói người kia là tiên nhân, đối với người bình thường mà nói, tu chân giả cũng có thể gọi là tiên nhân.
Vương lão nhìn Dương Thiên.
Ngươi có thể giúp ta tìm một người như vậy.
Dương Thiên nhìn qua Vương Vận.
Có thể.
Bất quá tất cả đều phụ thuộc vào nàng.
Vương Vận nhìn Vương lão.
Ra ra, ta không thể cùng một người không quen biết phát sinh quan hệ a.
Vương lão vuốt tóc của nàng.
Vận nhi, tình cảm có thể từ từ xây dựng. Ngươi không phải còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện sao?
Vương Vận hai mắt lại lần nữa đỏ lên.
Ta.
Vương lão nói rất đúng, nàng tuy đã chuẩn bị tâm lý để chết, nhưng lúc đối mặt vẫn không chịu được.
Nàng còn nhiều việc muốn làm.
Nhưng nàng cùng một người không thích phát sinh quan hệ nàng cũng không làm được.
Dương Thiên cũng liền không nói nhiều, nhìn hai người.
Khi nào các ngươi quyết định có thể nói với ta?
Trong vòng hai tuần liền không thành vấn đề.
Dương Thiên trước khi trở thành chân tiên tu luyện chính là Thái Dương lực, một loại cao cấp linh lực, so với cửu dương lực còn mạnh hơn một bậc, sánh ngang với hàn băng lực của hàn băng thần thể.
Tất nhiên, hắn không nói ra việc này để tránh khó xử cho mọi người.
Dương Thiên cũng không muốn như vậy, hắn tuy thích mỹ nữ nhưng là trên cơ sở xây dựng tình cảm và tự nguyện.
Hắn hiểu cảm giác của nàng.
Một lát sau,
Dương Thiên đứng dậy cáo từ. Chuyện này nên để Vương Vận cùng phụ mẫu bàn bạc một phen.
Dương Thiên lên xe, cảm thấy không khí vừa rồi thật có chút áp lực, nghĩ một hồi quyết định đi đến nhà Tần Tuyết, ở cạnh nàng lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy thoải mái.
Dựa theo địa chỉ lái xe đến nơi, Dương Thiên thấy trong sân có một chiếc xe sang trọng, trên xe bước xuống một tên thanh niên trông rất đẹp trai.
Sau lưng là hai tên hộ vệ, ba người bước vào Tần gia.
Dương Thiên cau mày, chẳng lẽ là tình địch?
Lái xe định đi theo. Lập tức bị một tên bảo vệ chặn lại.
Người là ai?
Dương Thiên nhìn ra, nghĩ thầm, Tần gia cũng thật lớn à, nhà ở cá nhân cũng thuê đến cả bảo vệ để gác cổng.
Hắn vẫn từ tốn trả lời.
Ta là có hẹn với Tần Tuyết đến đây.
Tên bảo vệ vẻ mặt không đổi.
Người đến đây vì Tần tiểu thư cũng không ít, ngươi có bằng chứng gì?
Dương Thiên ngẩn ra, Tần Tuyết có nhiều người theo đuổi như vậy à không sao, đến bao nhiêu ta giải quyết bấy nhiêu.
Lấy điện thoại ra gọi cho nàng.
Ta đã đến nhà người, nhưng bị bảo vệ chặn lại.
Tần Tuyết giọng vui mừng.
Ngươi đã đến, ta liền cho người ra đón, ngươi đợi một lát.
Dương Thiên cất điện thoại, quay sang trò chuyện với tên bảo vệ mấy câu.
Bảo vệ thấy Dương Thiên tính cách cũng không giống những tên công tử xem thường người khác, xe cũng không phải loại đắt tiền, nên cũng vui vẻ đáp lại.
5 phút sau, Tần Chính liền lập tức đi ra, cười nói.
Dương Thiên, ngươi đã đến. Từ lần trước gặp gỡ ta vẫn luôn muốn gặp lại ngươi.
Dương Thiên khách sáo.
Đâu có, ta còn sợ làm phiền ngài đây.
Ngoài miệng rất vui vẻ, trong lòng thầm chửi một câu, mong gặp ta.
Chẳng phải lần trước còn muốn tìm người chỉnh ta sao?
Dương Thiên cũng không biết, lần trước Tần gia người kia trở về lập tức thông báo với tộc trưởng.
Tộc trưởng nghe theo liền từ bỏ hôn ước khiến cho gia tộc kia bất mãn, đã không ít lần gây khó dễ.
Tần Chính cũng định đi tìm Dương Thiên vài lần. Nhưng đều bị ngăn lại, bọn họ sợ lại lần nữa chọc giận Dương Thiên.
Hôm nay tên Lý Tưởng kia chính là vị hôn phu của nàng, đến để đòi hỏi thực hiện hôn ước.
Dương Thiên đến giải vây, Tần Chính có thể không mừng rỡ sao.
Chương 25, tình địch.
Theo Tần Chính vào nhà, Dương Thiên nhìn thấy Tần Tuyết đang ngồi đối diện với Lý Tưởng.
Tên này đang luôn mồm ba hoa,
Tần Tuyết vẻ mặt cố chịu đựng, thấy Dương Thiên bước vào liền vui mừng. Dương Thiên, ngươi đã đến rồi. Dương Thiên gật đầu cười, sau đó bước vào ngồi cạnh Tần Tuyết. Tần Tuyết giật mình, chỗ này là chỗ ngồi của phụ thân nàng, hắn trước giờ rất ghét người khác ngồi vào chỗ của hắn. Nhìn qua Tần Chính, thấy hắn vẻ mặt vẫn cười tươi, không chút nào để ý ngồi xuống phía ghế đối diện. Tần Tuyết liền thở phào nhẹ nhõm. Tần Tuyết là người thông minh, thoáng chút liền cảm thấy không đúng. Phụ thân nàng tự mình ra tiếp đón Dương Thiên, hơn nữa bị hắn chiếm trô vẫn tươi cười. Dù lý tưởng là thiếu gia của Lý gia cũng không có loại đãi ngộ này. Nói như vậy Dương Thiên địa vị cực kỳ cao. Ít nhất chắc hẳn không kém Lý gia. Phải biết, Lý gia là một trong tam đại gia tộc lớn nhất cả nước, so với Tần gia còn mạnh hơn một ít. Nhìn qua Dương Thiên tỏ vẻ nghi vấn, Dương Thiên không biết nàng nghĩ gì, liền vui vẻ nói. Tuyết Nhi, ta hôm nay đến thăm ngươi là muốn tặng ngươi một món quà. Tần Tuyết vẻ mặt vui mừng. Ai là Tuyết Nhi của ngươi? Ngươi có quà gì định tặng ta? Không đợi Dương Thiên đáp lại, Lý Tưởng bên kia liền nói theo. Tuyết Nhi, ta cũng có một món quà muốn tặng ngươi. Tần Tuyết vẻ mặt chán ghét. Lý thiếu gia, xin ngươi gọi ta là Tần Tuyết, ta không phải Tuyết Nhi của ngươi. Nàng rất chán ghét người này. Hắn đến nhà nàng cũng đã được vài lần, lần nào cũng ở trước mặt nàng khoe khoang về gia tộc giàu có. Trong mắt Tần Tuyết hắn cơ bản chỉ là một tên phú nhị đại. Lý Tưởng vẻ mặt thay đổi, Dương Thiên gọi thì không sao, hắn vừa gọi liền bị nàng mắng, đây là có chuyện gì? Hắn thế nhưng là vị hôn phu của nàng. Tuyết Nhi, ta là vị hôn phu của ngươi. Ngươi cũng không thể trước mặt người ngoài làm ta mất mặt. Tần Chính vẻ mặt bình tĩnh, hắn quyết định để Dương Thiên giải quyết chuyện này. Dù sao bằng vào thế lực của Dương Thiên, chuyện này chỉ là việc nhỏ. Tần Tuyết vẻ mặt tức giận. Ai là vị hôn thê của ngươi? Hôn sự định ra ta vốn không đồng ý hơn nữa cha ta cũng đã từ hôn rồi. Nói xong nhìn qua Dương Thiên, sợ hắn tức giận. Dương Thiên vẫn không nói gì. Hắn đang chọn thời điểm thích hợp, cho tên kia một đòn tất sát. Hắn cũng không muốn tên kia tiếp tục tới làm phiền Tần Tuyết. Lý Tưởng vẻ mặt đã rất khó chịu, nhìn qua Tần Chính. Tần Bá Phụ, hôm nay ta đến đây cũng là vì chuyện này. Các ngươi từ hôn là sự thực. Tần Chính vẻ mặt điềm đạm. Đúng vậy, chuyện này ta cùng gia tộc cũng đã thông báo với các ngươi rồi. Ta cũng sẽ không giải thích nữa. Lý Tưởng lúc này thật sự đã không nhịn được nữa. Hắn và Tần Tuyết hôn sự định đoạt đã lâu. Hắn cũng thực sự rất thích nàng. Trầm giọng nhìn Dương Thiên. Là vì hắn. Tần Chính không trả lời, nhìn Dương Thiên. Dương Thiên cảm thấy thời cơ đến. Cũng mở miệng nói. Đúng vậy, Tuyết Nhi là của ta. Mặc kệ ngươi hay Lý gia cũng nên từ bỏ ý định với nàng. Nếu không sau này cũng đừng trách gia độc ác. Tần Tuyết vẻ mặt đỏ bừng thầm nói, phi, ai là Tuyết Nhi của ngươi? Bất quá biết Dương Thiên đang giúp đỡ mình nên nàng cũng không phản đối. Hơn nữa thầm nghĩ gia tộc từ bỏ hôn sự này có phải hay không là bởi vì Dương Thiên? Lý Tưởng lớn giọng, tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội rút lại lời này. Hơn nữa hướng ta cúi đầu xin lỗi, ta có thể nể mặt Tuyết Nhi mà bỏ qua cho ngươi. Ngươi vốn không biết Lý gia lợi hại đến thế nào. Dương Thiên cười khẩy. Ta tuy không biết Lý gia lợi hại thế nào, nhưng ta biết ngươi là một phế vật không thể tu luyện. Thậm chí hai tên hộ vệ cũng chỉ là nhân cấp võ giả. Xem ra địa vị của ngươi trong gia tộc không được tốt lắm. Lý Tưởng nắm chặt hai tay, Dương Thiên chạm chúng vào chỗ khó chịu nhất của hắn, có một đại ca là thiên tài. Hắn lại không tu luyện được. Tuy rằng cũng là dòng chính nhưng địa vị cũng không cao. Liên dung hắn cùng Tần gia lập mối quan hệ thông gia. Nếu hôn sự bị hủy bỏ, địa vị của hắn sẽ càng xuống dốc, rất có thể bị đẩy ra ngoài gia tộc để làm kinh doanh vụ sự. Vậy để ta cho ngươi biết về sự một chút lợi hại của Lý gia. Nói xong một quyền hướng thẳng vào mặt Dương Thiên, hắn tuy không thể tu chân, nhưng vẫn luyện tập võ thuật từ nhỏ, tu vị đã đạt đến nhân cấp trung kỳ. Tần Tuyết thấy Lý Tưởng bất ngờ động thủ liền hô to. Dương Thiên, cẩn thận. Dương Thiên vẻ mặt bình tĩnh, ngón tay bắn ra một tia linh khí bay thẳng đến ngực Lý Tưởng. Lý Tưởng lập tức cảm thấy ngực đau nhói, ôm ngực ngã ra đất. Hai tên hộ vệ ở xa thấy vậy liền vội chạy đến, hoảng sợ nói. Ngươi đã làm gì thiếu gia nhà ta? Dương Thiên liền phất tay. Mang hắn về, nói với Lý gia nếu muốn cứu hắn thì lập tức đến gặp ta nhận lỗi. Hai tên hộ vệ vẻ mặt hoảng sợ, bọn hắn tu vị cùng Lý Tưởng không khác biệt lắm, cũng không dám manh động. Lập tức mang Lý Tưởng đi ra. Dương Thiên quay lại nhìn Tần Tuyết.
Không có việc gì.
Bằng vào hắn vốn không làm gì được ta.
Ngươi lo lắng cho ta sao?
Tần Tuyết hử nhẹ một tiếng.
Ai thèm lo lắng cho ngươi?
Dương Thiên cười cười, ngồi xuống, lấy ra một cái vòng ngọc nhìn có vẻ rất đơn giản đưa cho Tần Tuyết.
Đây là món quà ta tặng ngươi, dù không đáng là bao nhưng cũng là tấm lòng của ta.
Ngươi cũng nên trân trọng nó a.
Tần Tuyết cầm lấy vòng tay vẻ mặt mừng rỡ.
Yên tâm, ta sẽ giữ nó thật kỹ.
Tần Chính lúc này liền nói.
Tuyết Nhi, khi nãy mẹ ngươi có việc tìm người, người vào trong gặp nàng đi.
Tần Tuyết cũng hiểu là phụ thân cố ý kêu nàng rời đi để nói chuyện riêng với Dương Thiên.
Không nói thêm lời nào nữa, một nữ giúp việc lại gần đỡ nàng lên xe lăn đi vào trong.
Chờ Tần Tuyết đi vào, Tần Chính nhìn Dương Thiên.
Cái vòng đó hẳn là Linh Bảo A.
Dương Thiên ngạc nhiên, tuy chiếc vòng vừa rồi so với Linh Bảo cao cấp hơn nhiều, nhưng Tần Chính có thể nhìn ra chỗ khác thường cũng không tệ.
Phải biết, hắn cũng chỉ là người bình thường A.
Không ngờ ngươi cũng có thể nhận biết.
Ta tuy không thể tu luyện, nhưng đối với giám định đồ vật vẫn có chút tâm đắc.
Chiếc vòng vừa rồi tuy vẻ ngoài tầm thường nhưng khiến ta cảm thấy rất khác biệt.
Tần Chính cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng dậy sóng, hắn chỉ là đón mò mà thôi.
Linh bảo cả Tần gia cũng chỉ có một, hai món.
Dương Thiên tiện tay liền tặng Tần Tuyết một món, đây là cỡ nào giàu có a?
Dương Thiên nói.
Ngươi muốn nói với ta không phải là chỉ có chuyện này a?
Chuyện vừa rồi.
Dương Thiên khoát tay.
Ta là cố ý để Lý gia nhắm vào ta, dù sao việc này do ta gây ra.
Ta cũng không định để Tần gia các ngươi chịu tội.
Tần Chính vẻ mặt vui mừng, xem ra Dương Thiên làm người vẫn rất được.
Liền nói tiếp.
Đã tìm được hung thủ hãm hại Tuyết Nhi.
Dương Thiên vẻ mặt trầm xuống.
Hơn một tháng mới phát hiện, tốc độ làm việc của Tần gia có chút chậm a nói đi, là ai dám hãm hại Tuyết Nhi?
Là một trong tam đại gia tộc, Hoàng gia.
Ta đoán bọn hắn muốn ngăn cản mối quan hệ thông gia giữa Tần gia và Lý gia.
Tam đại gia tộc.
Tần Chính không ngờ Dương Thiên không biết đến tam đại gia tộc.
Bất quá nghĩ đến thế lực sau lưng hắn, quả thật không cần để ý đến tam đại gia tộc.
Mở miệng giải thích.
Đây là ba gia tộc lớn nhất cả nước, bao gồm Tần gia, Hoàng gia, Lý gia.
Lý gia mạnh nhất, Tần gia chúng ta yếu nhất.
Ba đại gia tộc thế lực chỉ kém chính phủ, nắm giữ thế lực về kinh tế cũng như vũ lực đều rất mạnh.
Dương Thiên trầm giọng.
Mặc kệ bọn hắn là ai, dám hạ độc Tuyết Nhi đều sẽ phải trả giá.
Dương Thiên cũng không định diệt sạch Hoàng gia, oan có đầu, nợ có chủ, hắn cũng không định làm hại người vô tội.
Còn về lý luận, diệt sạch để trừ hậu hoạn Dương Thiên vốn không quan tâm, hắn cần phải lo sợ bọn người kia trả thù sao.
Ma môn, Thiên Sơn Thánh Phong so với Lý gia hay Hoàng gia đều mạnh hơn nhiều lần.
Gác chuyện đó qua một bên, nhìn Tần Chính.
Việc này các ngươi hãy tìm đầy đủ tin tức về kẻ chu mưu.
Ta sẽ giải quyết bọn họ.
Hôm nay, ta đến đây còn có một việc quan trọng hơn.